Chương 77, Đàm Luận Thành, 1-1, chương 77, Đàm Luận Thành, 1-1, 6 thành. Vệ Đại Hải vô ý thức cất cao giọng, hai mắt trừng đến căng tròn, lập tức cười mắng, người tên mắt con này, thật là to gan. Lao tử chạy trước chạy sau giật dây, kết nối lao bản, ngươi ngược lại tốt, mới mở miệng liền nghĩ cắn đi hơn phân nửa lợi nhuận. Ngươi làm tiền bật này là gió lớn thổi tới. Lý Cảnh không chút nào sợ hãi, nên tiếp ánh mắt của hắn, ngựa khí thẳng thắn lại mang theo lực lượng, hải thuốc, không phải ta công phu sư tử mạng, cái này đơn buôn bán hạch tâm tại sửa chữa. Luật tu loại này nước ngoài đào thải máy tính xì con hẹn, ta không dám nói cả nước đỉnh tiêm, nhưng tại chúng ta tinh thành phố siêu thị máy tính, có thể so sánh ta làm tốt, làm được nhanh, hẳn là không mấy cái. Thật có kỹ thuật kia lợi hại, đi sớm công ty lớn làm kỹ thuật cốt cán nắm lương cao, ai còn sẽ trông coi siêu thị máy tính tu tàn sống. Lời này đâm trúng Vệ Đại Hải tâm tư. Hắn sở dĩ tìm Lý Cảnh, cũng là bởi vì siêu thị máy tính lao kỹ thuật viên hoặc là sẽ chỉ đơn giản cải hệ điều hành, hoặc là ngại tu dương rắc rưởi phiền phức, không ai dám tiếp việc này. Gặp Lý Cảnh nói đến nghiêm túc, Vệ Đại Hải hai mắt nhắm lại, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, nhất thời không có lại nói tiếp, hiển nhiên ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Một bên Phan Tử Trừng to mắt nhìn xem hai người đàm phán tư thế, há to miệng nghị khuyên hai câu, có thể vừa nghĩ tới Vệ Đại Hải bàn tay, lại tranh thủ thời gian im lặng, chính là rụt cổ lại, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về nghiêng mắt nhìn, thở mạnh cũng không dám. Qua đại khái 2-3 phút, Vệ Đại Hải cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí hòa hoãn chút, nhưng như cũ mang theo kiên trì, 6 thành tuyệt đối không được, quá nhiều, nhiều nhất 5 thành. Sợ Lý Cảnh không đồng ý, hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung, "Tiểu Lý, ngươi nghe ta nói, kết nối lao bản kia cho ta đi, hai cái thành thị chạy tới chạy lui tiền xe, mời người ăn cơm chi tiêu, những cái này ngôn tạp chi phí ta đều chính mình kiêng, không cần ngươi móc một phân tiền. Hơn nữa thật sự cầm xuống cái này đơn, nói không chừng còn có mặt khác lao bản đỏ mắt chơi ngang chân, những phiền toái này sự tình cũng phải ta tới xử lý. Ta ít nhất đến muốn 5 thành, không phải vậy việc này ta toi công bận rộn một chàng, như đồ gì?" Lý Cảnh trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn bao 6 thành 4 là thăm dò, trong lòng ranh giới cuối cùng chính là chia đôi. Dù sao cái này tờ đơn là Vệ Đại Hải tìm đến, hai cái thành thị chạy tới chạy lui cũng phải tốn không thiếu tinh lực, bây giờ mới đàm phán không bao lâu, Vệ Đại Hải liền có thể chủ động đưa ra chia đôi, đã vượt ra khỏi hắn dự chủ. Lý Cảnh sở dĩ vừa bắt đầu đem giá kêu cao, cũng là bởi vì rõ ràng kỹ thuật của mình là cái này đơn buôn bán mấu chốt, trước hết nắm giữ quyền chủ động. Nếu là vừa bắt đầu liền hạ thấp tư thái, lấy Vệ Đại Hải khôn khéo, lần này bị hắn cầm chắc lấy, về sau lại hợp tác chỉ sợ đều sẽ bị áp một đầu. Theo Lý Cảnh nguyên bản suy đoán, xấu nhất có thể là chính mình nắm bốn thành, không ngờ tới Vệ Đại Hải trực tiếp nhả ra cho ra chia 5 năm. Cái này cũng nói rõ kỹ thuật của hắn tại Vệ Đại Hải trong lòng phân lượng không nhẹ, càng có thể nhìn ra đối phương là thật tâm muốn cùng chính mình hợp tác lâu dài, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm trước mắt cái này một đơn. Cái này tiếp xúc mấy lần xuống, Lý Cảnh phát hiện, Vệ Đại Hải tuy nói tính tình gấp, yêu chửi đồng, cũng là cái gan lớn, không tính toán chi ly người, càng sẽ không bởi vì hắn là học sinh liền khinh thị, ngược lại có mất phần làm đại sự sảng khoái kình. Thế là Lý Cảnh không do dự nữa, nghiêm túc gật đầu, "Tốt, vậy trước tiên định như vậy." Gặp Lý Cảnh đáp ứng, Vệ Đại Hải trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống. Hắn lo lắng nhất chính là Lý Cảnh là loại kia làm kỹ thuật cương xương cốt. Trước đó hắn tiếp xúc qua không thiếu kỹ thuật viên, hoặc là kỹ thuật nát như không vào được mắt, hoặc là kỹ thuật tốt lại cưỡng giống như đầu con lửa, một khi liên quan đến hợp tác chi tiết, nhất là quan điểm không hợp thời, căn bản không có cách nào câu thông, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Có lần hắn cùng một cái lao sư phó hợp tác, đối phương luôn cảm thấy hắn sẽ chỉ nên thông minh, không có nửa điểm kỹ thuật cống hiến, mỗi lần đàm luận chia đều phải nao nao nửa ngày, tức giận đến hắn cũng không tiếp tục muốn theo những cái này làm kỹ thuật giao thiệp. Lần này gặp Lý Cảnh kỹ thuật quá cứng, còn nguyện ý giảng đạo lý, không để tâm vào chuyện vụn vặt, Vệ Đại Hải lo lắng nỗi lòng mới tính thả xuống, trên mặt cuối cùng lộ ra rõ ràng nụ cười, "Tốt, Tiểu Lý, vậy chuyện này liền định. Hiện tại liền đi ta cửa hàng bên trong nhìn bộ kia từ Quảng Thị mang về hàng mẫu máy, người bên này không có khác việc gấp à?" Nói xong hắn lại xích lại gần Lý Cảnh bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, "Tiểu Lý, cái này tờ đơn lợi nhuận quá cao, khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến siêu thị máy tính mặt khác lão bản. Việc này ngươi tuyệt đối đừng nói ra, thực tế đừng để đám người kêu biết là ngươi đang phụ trách sửa chữa, không phải vậy ta sợ có người trong bóng tối chơi ngắn chân." Một bên Phan Tử Vịnh Thai nghe nói như thế, lập tức vỗ bộ ngực đứng lên, cái cằm dương lên cao, làm ăn giảng cứu chính là công bằng cạnh tranh, ai có bản lĩnh ai nắm đơn. Thực sự có người dám dở trò, ta Phan gia cái thứ nhất không đáp ứng. Bọn hắn nếu là dám dở trò, ta liền để hắn nhìn xem, Phan gia ta đến cùng phải hay không ăn cơm khô. Nói xong cơ cơ quả đấm, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Lý Cảnh nhìn xem hắn bộ này trách trách hô hô bộ dáng, không nhịn được khỏe miệng nhẹ cười. Theo Vệ Đại Hải bình thường tính tình, lúc này sớm nên tắt qua một cái. Có thể ngoài dự liệu của hắn là, Vệ Đại Hải nghe được Phan Tử lời nói, chẳng những không có mắng chửi người, ngược lại ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Phan Tử, ngựa khí chìm nặng, trong khoảng thời gian này chính ngươi để ý một chút, đừng cả ngày mù lắc lư, gặp rắc rối. Thực sự có người gây sự, ưu tiên bảo vệ tốt Tiểu Lý, nghe rõ chưa? Xem đến Vệ Đại Hải đối Phan Tử thái độ khác thường độ, Lý Cảnh sững sờ, trong lòng đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, Vệ Đại Hải sở dĩ đem Phan Tử lưu tại cửa hàng bên trong, chỉ sợ chủ nếu không phải vì để cho hắn trông coi cửa hàng, học kỹ thuật, nói không chừng Phan Tử còn có khác Lý Cảnh không biết năng lực hoặc giá trị. Không phải vậy lấy Vệ Đại Hải khôn khéo, sẽ không đối một cái sẽ chỉ gặp rắc rối chất tử để ý như vậy. Ba người thỏa đàm sau đó, liền quyết định lập tức đi siêu thị máy tính, trước tiên đem Vệ Đại Hải từ thành thị Duyên Hải mang về hàng mẫu máy tính sửa tốt. Chỉ cần máy vi tính này có thể thông qua đối phương nghiệm thu, khoản giao dịch này coi như triệt để đã định. Từ quán trà đi ra lúc, Phan Tử còn nghĩ cơi xe mô tô chở hai người bọn họ trở về, mới vừa mở miệng liền bị vệ đại hải một mắt chừng trở về, muốn hại chết lao tử còn chưa đủ, còn nghĩ đem tiểu lý cùng một chỗ hại chết đúng không? Cái kia đối thủ cạnh tranh còn không có làm gì được chúng ta, lao tử liền bị ngươi cho diệt môn. Phan Tử nghe vậy rụt cổ một cái, không dám nhắc lại mang người sự tình, một mình cưỡi xe đuổi trở về. Mà Lý Cảnh cùng vệ đại hải trận chiếc xe taxi, vừa tới giao lộ chuẩn bị lên xe, liền thấy trong quán trà lại đi ra một đám người. Lý Cảnh nguyên bản không để ý, thẳng đến thoáng nhìn người cầm đầu kia bên mặt, mới mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, lại là chính mình ban lớp trưởng Bành Lượng. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Bành Lượng bên cạnh đi theo đầu Đinh Nam, chính là Hồ Bằng cái kia đồng hương. Bọn hắn làm sao lại nhận thức? Lý Cảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bành Lượng cùng đầu Đinh Nam hai người phân thuộc bất đồng học viện, theo lý thuyết không có gì gặp nhau mới đúng. Kỳ quái hơn chính là, hắn chăm chú nhìn thêm, phát hiện đầu Đinh Nam thái độ đối Bành Lượng có mấy phần cung kính, lúc nói chuyện còn mang theo điểm vẻ lấy lòng, hoàn toàn không giống đối Hồ Bằng như thế tùy ý nhóm người kia vừa đi vừa nói. Bành Lượng thỉnh thoảng gật đầu, xem bộ dáng là tại cùng đầu Đinh Nam bàn giao cái gì, căn bản không có chú ý tới cách đó không xa Lý Cảnh. Lý Cảnh cũng không có tiến lên chào hỏi dự định, chính là nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong lòng nghi hoặc càng nặng. Tiểu Lý, nhìn cái gì đấy? Đi. Vệ Đại Hải thanh âm lôi trở lại Lý Cảnh lực chú ý, Lý Cảnh lấy lại tinh thần, không có nói thêm nữa, quay người đi theo Vệ Đại Hải lên xe taxi, chạy tới siêu thị máy tính. Nhìn xem ngoài xe phi tốc lui lại cảnh sát, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cuộc làm ăn này lợi nhuận phỏng đoán tại mấy vạn nguyên. Nếu là thật sự thành, tại niên đại này có cái khoản tiền này, chính mình cuộc sống đại học, sợ rằng sẽ triệt để không đồng dạng. Chương 78, Trần Ngạo cùng Bành Lượng, 1-1, chương 78, Trần Ngạo cùng Bành Lượng, 1-1, Lý Cảnh mấy người rời đi sau đó, quán trà khác một bên dưới bóng cây, Bành Lượng một đoàn người còn không có tán. Đầu Đinh Nam Trần Ngạo mang trên mặt mấy phần lịnh nọt ý cười, đưa qua một điếu thuốc, tiến đến Bành Lượng trước mặt, "Lượng ca, ngươi nói sự tình ta cũng đều để ở trong lòng. Nhà kia tiệm máy vi tính, ta không chỉ chính mình trước đó đi vào xem, còn kéo bằng hữu đi mua. Ngươi nhìn, ta trước đó xét chuyện này, có thể hay không lại giúp ta cùng thông ca nói một chút?" Bành Lượng liếc mắt hắn đưa thuốc lá tới, đưa tay quơ quơ, ngựa khí bình thản, "Ta không hút thuốc lá. Trần thiếu, ta cùng thông ca là quen, nhưng ngươi thiếu khoản tiền kia, ta thật sự không giúp được ngươi. Ngươi nên rõ ràng, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, cũng không thể ta nói câu nào, thông ca liền không cho ngươi trả." Nghe nói như thế, Trần Ngạo sắc mặt thay đổi mấy phần, nhưng vẫn là kiên trì cười làm lành, "Đúng đúng đúng, tiền khẳng định phải trả, ta chưa từng nói qua không phải còn. Chính là, trả tiền luôn có cái sớm muộn, ngươi nói đúng không?" Gặp Trần Ngạo quấn quýt chặt lấy, Bành Lượng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Nhưng một giây sau, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một vòng như có như không cười, ngựa khí trầm dần, biện pháp cũng không phải là không có, nói không chừng có thể để cho thông ca cho ngươi thư thả mấy ngày. Trần Ngạo con mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng truy vấn, biện pháp gì? Bành Lượng hướng bốn phía nhìn lướt qua, xác nhận không có mặt khác người qua đường đi qua, mới tiến đến Trần Ngạo bên thai thấp giọng nói, thông ca gần nhất trận kia tử, người mới tới càng ngày càng ít. Ngươi nếu có thể thay hắn nhiều kéo người ra trận, lại nói với hắn nói tốt, nói không chừng tâm tình của hắn một tốt, liền cho ngươi rộng bao nhiêu hạn mấy ngày. Kéo dưới người chàng. Trần Ngạo nụ cười trên mặt cứng đờ, lông mày dần dần nhíu lại. Bành Lượng giống như là không nhìn ra sự do dự của hắn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, trong tươi cười mang theo vài phần ý vị thâm trường, huynh đệ, biện pháp ta đã cho ngươi, có làm hay không liền xem chính ngươi. Dù sao, là ngươi vội vã còn thư thả hơn thời gian, không phải ta. Nói xong, hắn không có đợi thêm Trần Ngạo đáp lại, hướng về phía người đứng phía sau khoát tay áo, đi, lên mặt đi. Nhìn xem Bành Lượng một đoàn người cười cười nói rời đi, Trần Ngạo đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, chờ mặc hồi lâu. Lý Cảnh đi theo vệ đại hải đến siêu thị máy tính, mới vừa xem đến bộ kia từ Quảng Thị mang về máy tính, lông mày liền hơi nhíu. Thân máy bay in xa lạ tiếng Anh đánh dấu, quả nhiên không phải trên thị trường thường gặp liên tưởng, đeo những cái này nhãn hiệu, nhìn xem giống như là nước ngoài tiểu chúng nhãn hiệu đào thải mô hình. Bất quá để cho hắn thở phào chính là, máy tính chỉnh thể chất lượng so trong dự đoán tốt không ít, sắc ngoài chỉ có rất nhỏ vết cắt, không có rõ ràng va chạm, có thể sửa xong tỷ lệ rất lớn. Nhưng chờ hắn mở ra thân máy bay toàn diện kiểm tra sau đó, mới phát hiện bên trong vẫn là cất giấu không thiếu vấn đề nhỏ. Mại bù có rất nhỏ ổ xì hóa, giải nhiệt quạt dị hưởng, ổ cứng còn có mấy cái hỏng nói. Cũng may không tính đặc biệt khó giải quyết. Toàn bộ kiểm tra xong, Lý Cảnh trong lòng dần dần đã nắm chắc, từ Phan Tử thủ bên trong tiếp nhận công cụ sửa chữa, tại chỗ liền vội vàng làm việc. Bắt đầu sửa máy vi tính sau đó, hắn liền đứng đắn cơm trưa cũng chưa ăn, chính là đem Phan Tử mang tới cơm hộp tùy tiện gầy mấy ngụm, liền tiếp theo hết sức chăm chú xử lý máy tính vấn đề, cuối cùng còn tân trang lần nữa phối hợp tính mạnh hơn hệ thống, tiện thể ưu hóa khởi động máy tốc độ. Toàn bộ làm xong, hắn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, phát hiện đã qua chừng 3 giờ. Mà nguyên bản tràn đầy bệnh bật máy tính, giờ phút này không chỉ khởi động máy thông thuận, vận hành cũng không có chút nào tạm ngừng lại, liền sắc ngoài vết cắt đều bị hắn dùng đánh bóng cao xử lý đến cơ bản nhìn không ra. Vệ Đại Hải lại gần thử một chút, ấn mở mấy cái phần mềm đều vận hành trôi chảy, nhất thời vui mừng quá đỗi, ôm Lý Cảnh bả vai liên thanh hương phấn nói, "Lợi hại à. Tiểu Lý, ngươi kỹ thuật này thật sự mẹ nó như bức." Lập tức, hắn không có lại nhiều chậm trễ, lập tức cất kỹ máy tính, một bên thu dọn đồ đạc một bên nói, "Kỳ ngộ không chờ người, muộn một giờ đều có thể bị người khác đoạt trước. Ngươi liền an tâm ở trường học chờ lấy, nếu là đối phương hài lòng, ta lập tức đem đại lượng máy tính trở về. Mặt khác đàm phán, kết nối sự tình, giao tất cả cho ta đi phụ trách." Nói xong, hắn mang theo sửa xong máy tính liền chạy ra ngoài, liền cửa tiệm đều giao cho fan tử chăm sóc, bóng lưng bên trong tràn đầy hấp tấp bất động. Lý Cảnh nhìn đối phương biến mất tại siêu thị máy tính hành lang thân ảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm khái. Cái này vệ đại hải nhìn xem thu kệ táo bạo, làm lên sinh ý tới lại cực kỳ chịu liều mạng, nắm lấy cơ hội liền dám toàn lực bắn gọn, phần này quả quyết cùng quyết đoán, xác thực không phải bình thường tiểu lão bản có thể so sánh. Cảnh ca, ngươi yên tâm. Lúc này, một bên fan tử ngậm căn không có nhóm lửa thuốc, tiến đến Lý Cảnh bên cạnh, nói, nhị thuốc ta mặc dù tính tình kém, nhưng làm việc đáng tin cậy cực kỳ, cùng người nói chuyện làm ăn chưa từng thua thiệt qua. Ngươi liền cứ chờ lấy tu phía sau máy tính, mặt khác việc vặt vãnh có ta cùng nhị thuốc tại, cam đoan cho ngươi xử lý đến sạch sẽ. Lý Cảnh gật đầu một cái, không có nói thêm nữa, thu thập xong liền chuẩn bị trở về trường học. Kết quả hắn mới vừa đi tới cửa tiệm, fan tử liền lập tức đưa tay hô, Cảnh ca, ngươi chớ vội đi à, ta cưỡi xe mô tô đưa ngươi. Lý Cảnh nghe vậy khoẹt miệng giật một cái, không hề nghĩ ngợi liền lập tức lắc đầu cự tuyệt, vậy quên đi, ta vẫn là chính mình đón xe trở về đi. Phan tử mới vừa cầm lấy xe mô tô chìa khóa, liền xem đến đã nhanh chóng rời đi Lý Cảnh bóng lưng, không khỏi bất đắc dĩ nhếch miệng, nói lầm bầm, ta cưỡi xe kỹ thuật rõ ràng tốt như vậy, như thế nào liền cũng không nguyện ý ngồi đâu. Hắn lần nữa vứt xuống chìa khóa, móc ra cái bật lửa nhóm lửa trong miệng thuốc, lập tức nhớ tới vệ đại hải trước đó căn dặn, hắn nhíu mày, muốn sát vách cửa hàng nhân viên cửa hàng hỗ trợ trong tiệm, sau đó chính mình liền ngậm lấy điếu thuốc, bày ra một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cắm túi hướng siêu thị máy tính đi lên lầu. Căn cứ tin tức của hắn, trên lầu còn có những người khác nhận được quản thị bên kia tin tức, hắn thuận tiện đi tìm hiểu những tên kia tình huống. Lý Cảnh từ siêu thị máy tính trở lại ký túc xá sau đó, phát hiện Hồ Bằng lại cũng tại ký túc xá. Mà Lý Cảnh vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trương Văn Bình lập tức đối với hắn nháy mắt ra hiệu, còn vụng trộm đánh câm ngữ, bờ môi giật giật, nhìn khẩu hình giống như là tại nói máy tính. Lý Cảnh nhíu mày, thuận lấy Trương Văn Bình ra hiệu phương hướng nhìn lại, có chút nhíu mày. Chỉ gặp Hồ Bằng trước bàn sách để một đài mới tinh laptop, hiển nhiên là mới vừa mua không lâu. Hồ Bằng, ngươi máy vi tính sách tay mới mua? Lý Cảnh trực tiếp mở miệng hỏi. Hồ Bằng vẫn là như cũ, không ngẩng đầu, chính là trầm một ừ một tiếng, không có ý định nói nhiều một chữ. Lý Cảnh vốn không muốn hỏi nhiều, có thể ánh mắt đảo qua máy tính thân máy bay lúc, lại đột nhiên nhíu mày lại. Ta có thể nhìn xem sao? Lý Cảnh đi qua. Hồ Bằng dương mắt lườm hắn một cái, không nói chuyện, lại nhẹ nhàng hướng bên cạnh xê dịch thân thể, xem như ngầm đồng ý. Lý Cảnh xích lại gần, nghiêm túc nhìn một chút, quả nhiên phát hiện trên máy vi tính có một chút không có xử lý sạch sẽ đổi mới vết tích. Ngươi máy vi tính này mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Lý Cảnh thăm dò tính hỏi câu. Hồ Bằng lại nhíu mày, tựa hồ không muốn nhiều lời, khép lại máy tính, nhét vào bàn đọc sách trong ngăn kéo khóa kỹ, tại bằng hữu cái kia mua, không có nhiều tiền. Nói xong, hắn liền đứng dậy nắm lên áo khoác, không có lại nhìn Lý Cảnh cùng Trương Văn Bình một mắt, đi thẳng ra khỏi ký túc xá. Lý Cảnh nhìn đối phương rời đi phương hướng, lại nhìn mắt Hồ Bằng khóa kỹ ngăn kéo, nhíu mày. Máy vi tính này rõ ràng là đổi mới máy, hơn nữa đổi mới kỹ thuật rất thô ráp, đừng nói hắn loại này tạo nghề, liền xem như hơi lý giải máy vi tính người, cẩn thận kiểm tra cũng có thể nhìn ra sơ hở. Chẳng lẽ Hồ Bằng là đồ tiện nghi, mới mua xỉ cột hẹn đổi mới máy? Lý Cảnh trong lòng suy tư. Căn cứ hắn ở kiếp trước đối Hồ Bằng hiểu rõ, Hồ Bằng gia cảnh mặc dù không tính kém, nhưng cũng không tính hậu đãi, muốn mua một đài 6-7 ngàn hoàn toàn mới là to, với hắn mà nói áp lực không nhỏ. Nhưng là xỉ cột hẹn đổi mới máy giá cả liền sẽ tiện nghi rất nhiều. Bất quá Hồ Bằng cơ hồ mỗi ngày đều là ban đêm mới về ký túc xá, cơ hồ không có thời gian tại ký túc xá dùng máy tính, hắn sớm như vậy vội vã mua xỉ cột hẹn laptop làm gì? Hắn cuối cùng nhìn một cái Hồ Bằng khóa kỹ bàn đọc sách, không có nghĩ nhiều nữa. Đã Hồ Bằng không nguyện ý nói nhiều, hắn cũng không tốt nói thêm, chỉ có thể trước quan sát đến, chờ sau này có thích hợp cơ hội lại hỏi hỏi. Chương 79, phấn đấu vệ đại hải, 1-1, chương 79, phấn đấu vệ đại hải, 1-1, sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, Lý Cảnh liền bị một hồi dồn dập chung điện thoại di động đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên, xem đến điện báo biểu hiện là vệ đại hải thần sắc kinh ngạc, lập tức tỉnh táo thêm một chút. Mới vừa kết nối điện thoại, chỉ nghe thấy vệ đại hải mang theo thanh âm hưng phấn từ trong ống nghe truyền đến, "Tiểu Lý, sự tình thành công. Ta đuổi sớm nhất xe lửa trở về, bây giờ đang ở ngươi cửa trường học, chúng ta lập tức gặp mặt nói chuyện." Lý Cảnh hơi kinh ngạc. Chiều hôm qua vệ đại hải mới vội vàng tiến đến quản thị, lúc này mới qua một đêm liền trở lại. Hắn lại lắng nghe vệ đại hải thanh âm, mang theo rõ ràng khẳng khàn, giống như là một đêm không có cho mắt, tất cả bận rộn việc này. "Tốt, ta lập tức tới ngay." Lý Cảnh cúp điện thoại, cấp tốc đứng dậy rửa mặt. Giường trên Trương Văn Bình bị tiếng chuông đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vốn là nghĩ lẩm bẩm chửi bậy hai câu, có thể vừa nhìn thấy là Lý Cảnh tại thu dọn đồ đạc, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Trong lòng hắn, mặc dù cùng Lý Cảnh là bằng hữu, nhưng Lý Cảnh trên thân cái kia cố trầm ổn khí chàng, tăng thêm biết hắn cùng Phong Côn, Ngụy Giai đám người quan hệ không tệ, trong lòng luôn mang theo vẻ mơ hồ kính trọng, không dám cùng Lý Cảnh thật sự trở mặt, chỉ có thể che kín tấm thảm, tính toán đợi Lý Cảnh sau khi ra cửa lại ngủ bù. Từ ký túc xá đi ra, Lý Cảnh bước nhanh đuổi tới cửa trường học. Liếc mắt liền thấy được ngoài cửa vệ đại hải, lúc này hắn áo sơ mi lộn xộn, đáy mắt không thiếu tơ máu, trước mắt còn có rõ ràng mắt còn thâm, xem xét chính là nhịn suốt đêm. Nhưng dù cho như thế, vệ đại hải xem đến Lý Cảnh đi tới, trong mắt lộ ra một cỗ không ức chế được hưng phấn, lập tức bước nhanh lên đón. Ta tại phụ cận tìm ở giữa phòng trống, đến đó mặt nói tỉ mỉ. Nói xong, vệ đại hải liền lôi kéo Lý Cảnh hướng cửa trường học bên cạnh cái hẻm nhỏ đi. Mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ, liền thấy Phan Tử tựa ở trên tường chơi điện thoại, hắn thấy một lần hai người, lập tức phất phất tay, lập tức quay người dẫn đầu hướng càng sâu trong ngõ hẻm đi đến. Hai người đi theo Phan Tử rẽ trái lượt phải, cuối cùng dừng ở một tòa thập niên 80-90 lao lâu bậc thang phòng trước mặt. Phòng này tường ngoài xi măng đều có chút chóc từng mảng, trong hành lang chất đống không thiếu tạp vật, nhìn xem có chút cũ nát. Phan Tử móc ra chìa khóa mở ra lầu một cửa phòng, Vệ Đại Hải vừa đi theo đi vào, một bên giải thích, đây là ta tìm người quen biết cũ mượn phòng, vừa lúc ở các ngươi đại học bên cạnh, bình thường không người ở, ta lâm thời cầm tới sử dụng. Tối hôm qua ta từ Quảng Thị trở về, liền mang theo Phan Tử thu thập hơn 2 giờ, trà sắt mà, đổi ga giường, mặc dù cũ một chút, nhưng coi như sạch sẽ. Ta nhìn quá sớm sợ quấy rầy đến ngươi, liền không có sớm gọi ngươi. Về sau ngươi sửa máy vi tính lúc nào cũng đi siêu thị máy tính quá phiền phức, cho nên ta dự định đến lúc đó đem máy tính đều thả cái này, ngươi liền an tâm tại cái này tu là được. Lý Cảnh kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn chuẩn bị cho mình một bộ phòng. Theo hắn chậm rãi đi vào nhà, đánh giá chung quanh một vòng. Phòng không lớn, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, đồ dùng trong nhà rất đơn giản, nhưng chỉnh thể rất sạch sẽ, xem ra đúng là mới vừa quét dọn xong, góc tường còn để một túi chưa kịp vứt rác rưởi. Hắn nhớ tới Vệ Đại Hải rạng sáng mới từ Quảng Thị đổi trở về, thậm chí đi ngủ đều không có ngủ liền đến thu thập phòng này, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần bội phục. Cái tuổi này còn có thể vì sinh ý liều mạng như vậy, xác thực không phải người bình thường có thể làm được. Phòng khách trên bàn thì bày biện mới vừa mua bánh bao cùng sữa đậu nành, hiển nhiên là Vệ Đại Hải cố ý chuẩn bị. Hải thúc, ngươi quá phi tâm. Lý Cảnh chân thành nói. Vệ Đại Hải khoát tay áo, lôi kéo Lý Cảnh ngồi tại trước bàn, cầm lấy một cái bánh bao đưa cho hắn, trước ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói. Phan Tử, đi pha bình trà. Vệ Đại Hải hướng về phía cửa ra và hô một tiếng, lập tức trên mặt mỏi mệt bị trịnh trọng thay thế, mang theo lấy vẻ hưng phấn, "Tiểu Lý, chúng ta nói chính sự. Người tu máy vi tính kia đưa qua sau đó, đối phương lão bản tự thân nhìn, còn tìm 2 người kỹ thuật viên khảo thí, không, có lấy ra nửa điểm ma bệnh, tại chỗ liền đánh nhịp định chúng ta, hợp đồng đều ký xong." Nói xong, hắn từ tùy thân trong ba lô móc ra một phần xếp được chỉnh tề hợp đồng, đưa tới Lý Cảnh trước mặt. Lý Cảnh nhận lấy cẩn thận lật xem, khi thấy sửa chữa số lượng 100 đài lúc, lông mày hơi nhíu. Vệ Đại Hải thì tại một bên giải thích, "Ta lần này trở về trước mang theo 8 đài, quá nhiều thực sự không tốt mang, còn lại ta sau này sẽ chuyên môn đi qua trở về, ngươi trước tu lấy cái này tắm đại, không cần phải gấp gáp." Mà Lý Cảnh tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt rơi vào kim ngạch con số bên trên sau đó, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vệ Đại Hải chú ý tới thần sắc của hắn, không nhịn được nết miệng cười nói, "Thế nào lão đệ, không có lừa gạt ngươi chứ? Việc này bản thân lợi nhuận liền cao, lão bản kia xuất thủ cũng xa hoa, cùng hắn đã đàm luận tốt, hết thảy 10 vạn. Theo chúng ta trước đó đã nói xong chia đôi, ngươi nắm 5 vạn, ta nắm 5 vạn. Ta lần này đi Quảng Thị tiền xe, phí ăn ở, toàn coi như ta chính mình, không cần từ cuối cùng lợi nhuận bên trong trừ, ngươi chỉ để ý nắm thuần chia." Vừa dứt lời, Vệ Đại Hải lại móc ra một phần mới tinh hợp đồng, đẩy lên Lý Cảnh trước mặt, "Đây là ta căn cứ ước định của chúng ta mô phỏng hợp đồng, bên trong viết xem rõ ràng chia tỷ lệ cùng chuyện khác hạng, ngươi nhìn kỹ một chút. Nếu là cảm thấy không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền ký tên khởi công, nếu là có không hài lòng địa phương, chúng ta lại thương lượng đổi." Nhìn đối phương đưa tới hợp đồng, Lý Cảnh trong lòng càng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Vệ Đại Hải ngay cả mình hợp đồng đều mô phỏng tốt, không khỏi không cảm khái đối phương hiệu suất độ cao. Lúc này hắn trông thấy mới vừa bưng chén trà đi vào Phan Tử. Đối phương mặc sạch sẽ tờ sợt, tóc chải chỉnh tề, đáy mắt không có nửa điểm tơ máu. Lý Cảnh phòng đoán loại trừ hỗ trợ quét dọn vệ sinh, mặt khác công việc, chỉ sợ tất cả đều là Vệ Đại Hải một người tiếp tục chống đỡ. Cái này Vệ Đại Hải mặc dù thoạt nhìn văn hóa không cao, nhưng vẫn đúng là không phải người bình thường. Lập tức, Lý Cảnh cầm lấy phần này hợp đồng hợp tác, từng câu từng chữ nhìn sang. Điều khoản biết rõ ràng sáng tỏ, không có mơ hồ không rõ địa phương, thậm chí còn cố ý đánh dấu sửa chữa quá trình bên trong linh kiện cần cùng công cụ, bởi Vệ Đại Hải phụ trách. Xem ra Vệ Đại Hải là thật tâm muốn theo chính mình hợp tác lâu dài, không có ý định tại những chi tiết này có lợi kế hắn. Hải thúc, hợp đồng không có vấn đề. Lý Cảnh thả xuống giấy, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Đại Hải, ngữ khí khẳng định, ta không có ý kiến, hiện tại liền có thể ký tên. Gặp hắn sảng khoái như vậy, Vệ Đại Hải trong bóng tối thở phào một cái, lập tức nhếch miệng cười nói, thật sảng khoái, ta liền nói ta không nhìn lầm người. Cái này đơn nếu là thành, về sau chúng ta cơ hội hợp tác còn nhiều lấy. Nói xong, hắn dẫn đầu cầm bút lên, tại 2 phần trên hợp đồng nhanh chóng ký chính mình tên, lại đem bút hòa hợp cùng một bắt đầu đẩy lên Lý Cảnh trước mặt. Hợp đồng 1 thứ 2 phần, Lý Cảnh ký xong chữ sau đó, 2 người riêng phần mình cất kỹ thuật về mình cái kia phần. Vệ Đại Hải đem hợp đồng nhét vào ba lô tầng trong nhất, mới một lần nữa ngồi thẳng thân thể, ngựa khí trịnh trọng cường điệu chi tiết, "Tiểu Lý, trong khoảng thời gian này phòng này liền về ngươi dùng, chìa khóa ta để cho Phan Tử cho ngươi phối một cái, chính hắn cũng lưu một cái. Ngươi mỗi ngày ngay tại cái này sửa máy vi tính, thời gian chính mình trưởng khống, nhưng 100 đài nhất định phải trong vòng 1 tháng toàn bộ xây xong. Ta biết lượng công việc này không nhỏ, cho nên cố ý cùng Phan Tử nói, để cho hắn tới cho ngươi trợ thủ." Hắn dừng một chút, liếc nhìn bên cạnh Phan Tử, sau đó đối Lý Cảnh nói, "Phan Tử mặc dù đầu óc có đôi khi không xoay chuyển được, nhưng so người ngoài nghề mạnh một chút, bao nhiêu hiểu chút máy tính tháo gỡ, đưa công cụ, rõ ràng cho buổi loại này đơn giản sống, hắn cũng có thể làm. Đến nơi kết nối Quảng Thị bên kia, mua sắm linh kiện những cái này việc bật lãnh, giao tất cả cho ta, không cần ngươi quan tâm nửa điểm. Ngươi duy nhất phải làm, chính là cùng Phan Tử cùng một chỗ, trong vòng 1 tháng đem tất cả máy tính sửa tốt, có thể làm được sao?" Nghe vậy, Lý Cảnh suy tư một lát. 100 máy tính, 1 tháng xây xong, bình quân mỗi ngày muốn tu 3-4 đài, lượng công việc này không coi là nhỏ, chủ yếu là chính mình sau này còn phải lên lớp, thời gian sẽ càng gia tăng hơn bách. Bất quá trong lòng hắn cũng nắm chắc. Trước đó bộ kia hàng mẫu máy là đối phương cố ý chọn, vấn đề không thiếu, chuyên môn dùng để khảo nghiệm kỹ thuật, cho nên bỏ ra gần 3 giờ. Còn lại mặc dù cũng có bệnh vặt, nhưng đại khái tỷ lệ sẽ không cũng giống như bộ kia máy móc như vậy khó giải quyết, sửa sẽ nhanh không thiếu. Lại thêm Phan Tử có thể đánh trợ thủ, tiết kiệm chút vụn vặt thời gian, ngược lại cũng không phải là không được. Lập tức hắn nhìn về phía Vệ Đại Hải, gật đầu đáp ứng, được, đã muốn kiếm tiền, vất vả chút là nên. Nếu là cuối cùng thật sự không kịp, ta liền nhịn mấy cái suốt đêm, luôn có thể hoàn thành. Nửa tháng kiếm 5 bạc khối, đừng nói đối với hắn cái này không có công tác học sinh, coi như đối cái niên đại này đại đa số dân đi làm tới nói, đều là một bút có thể để cho người đỏ mắt khoản tiền lớn. Công nhân bình thường một tháng tiền lương cũng liền hơn 1.000 khối, 5 vạn khối tương đương với 4-5 năm thu nhập. Đừng nói nhịn mấy ngày đêm, coi như liên tục một tháng mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, chỉ sợ đều có lượng lớn người cấp làm. Đối Lý Cảnh tới nói, cái này không chỉ là kiếm tiền, càng là để giành được tương lai phát triển tài chính khởi động, cực khổ nữa đều giá trị. Nghe được Lý Cảnh lời này, Vệ Đại Hải lo lắng nỗi lòng triệt để rơi xuống. Hắn trước kia cùng kỹ thuật viên hợp tác, sợ nhất chính là đối phương tự cao tự đại, chọn việc làm, không nghĩ tới Lý Cảnh mặc dù trẻ tuổi, không chỉ kỹ thuật tốt, còn hợp tính tình của hắn. Điều này làm cho Vệ Đại Hải không nhịn được vô Lý Cảnh bả vai, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng cùng cảm khái, lão đệ, có thể gặp được ngươi, thật sự là ta Vệ Đại Hải chuyển vận. Ngươi yên tâm, về sau tại tinh thành phố, mặc kệ là sinh ý bên trên sự tình, vẫn là trong sinh hoạt phiền phức, chỉ để ý tìm ngươi hải thuốc. Có thể giúp ta tuyệt không mập mờ, coi như không thể giúp, ta cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lúc này Phan Tử nghe được hai người đối thoại, lập tức lại gần nết miệng cười nói, Cảnh ca, nhị thuốc nói đúng, về sau ngươi có chuyện tìm chúng ta cam đoan hỗ trợ. Lý Cảnh nhìn xem hai người gật đầu một cái, thuận thế giơ lên chén trà cười nói, được, cái kia giúp bọn ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vệ Đại Hải cùng Phan Tử đều là cười nâng chén, uống một hớp tận. Chương 80, mua bán hoàn thành, 1-1, chương 80, mua bán hoàn thành, 1-1, chờ hết thẻ thỏa đàm sau đó, Vệ Đại Hải liền đánh xe taxi về nhà ngủ bù. Nhìn một ngày một đêm, toàn bộ hành trình căng cứng, hắn thực sự không chống nổi. Lý Cảnh mới vừa đưa tiễn Vệ Đại Hải, điện thoại liền văng lên. Xem xét là Vương Hữu Tài đánh tới, hắn hơi nhíu mày, tiếp điện thoại xong liền quay người đối một bên chính loay hoay tiểu tóc Phan Tử nói, Phan Tử, ta phải đi cửa trường học thu phê hàng, ngươi có thể đi với ta phụ một tay sao? Phan Tử nghe xong Lý Cảnh muốn tìm chính mình hỗ trợ, lập tức từ trên ghế đứng lên, nói, đương nhiên có thể. Cảnh ca, trong khoảng thời gian này ngươi liền coi ta là ngươi tiểu đệ, để cho ta quân đồ, đưa công cụ, làm gì đều được, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Lúc trước hắn luôn cảm giác mình không thể giúp cái gì đại ân, bây giờ có thể bị Lý Cảnh cần, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lý Cảnh cười nói tiếng cảm ơn liền dẫn Phan Tử hướng cửa trường học đi. Vừa tới bên đường, liền thấy một cỗ quen thuộc màu xám bạc xe van lái tới, chính là Vương Hữu Tài lần trước chở hắn đi in hoa nhà máy trước kia, trên thân xe còn dính lấy điểm nông thôn vùng ngoại thành bùn đất vết tích. Vương Hữu Tài liếc mắt liền thấy được Lý Cảnh, cách cửa sổ xe liền vẫy tay hô, bên này. Xe mới vừa dừng hẳn, hắn liền cùng một cái công nhân sư phó xuống xe, kéo ra cửa sau xe, bên trong tràn đầy chất đống xếp xong văn hóa áo. Tổng cộng 360 kiện, một kiện không thiếu. Vương Hữu Tài vỗ vỗ phía trên nhất quần áo, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, "Tiểu Lý, ngươi tùy tiện nghiệm, nếu là có ấn lệnh ra, không có hang khô, ngươi cứ việc tìm ta." Lý Cảnh cũng không dài dòng, tiện tay rút mấy bộ y phục là xem, đồ án ấn đến chỉnh tề, màu sắc không có sai lệch, vải vóc sờ tới sờ lui cũng không mát, xác thực không có nửa điểm vấn đề. Trong lòng của hắn tảng đá xem như triệt để để xuống, hướng phía Vương Hữu Tài đưa tới hai bình mới vừa mua ướp lạnh của cả có lạ, "Vương lão bản, vất vả, trời nóng bức này, uống chút lạnh giải giải nóng." Vương Hữu Tài không nghĩ tới đối phương còn cố ý mua đồ uống, tiếp nhận có cả có lại nhếch miệng cười một tiếng, vặn ra nắp bình rót một miệng lớn, tiểu hòa tử sẽ đến sự tình. Quay đầu ta liền cùng ta nhà Vương Côn nhắc tới, các ngươi ở trường học nếu là gặp gỡ phiền phải gì, cứ việc tìm hắn. Lý Cảnh kinh ngạc, vội vàng nói tạ. Hắn cùng Vương Côn trước đó gặp nhau không nhiều, Vương Hữu Tài lời này tương đương với cho hắn cái thuận nước dòng thuyền, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đưa tiễn Vương Hữu Tài xe ban, Phan Tử vòng quanh đống kia văn hóa áo chuyển hai vòng, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, ngoa tạo, Cảnh ca, ngươi còn làm quần áo sinh ý đâu? Nhiều như vậy quần áo, là bán cho học sinh a. Ngươi làm ăn này đầu não như bức a, so nhị thúc ta sẽ còn dày vò. Nếu không ta chớ cùng nhị thúc ta làm, theo ngươi lăn lộn được. Lý Cảnh bị hắn cho cười, chỉ sau gáy của hắn, lời này ngươi cũng đừng làm cho hải thúc nghe thấy, không phải vậy hắn lại phải động thủ. Phan Tử sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức gãi đầu một cái cười hát hát nói, ta chính là thuận miệng nói một chút, chỉ đùa một chút. Lý Cảnh nhìn xem hắn bộ kia lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, nhịn cười không được cười. Sau đó Lý Cảnh trước cho Ngụy Giai gọi điện thoại, hẹn xong ở cửa trường học chạm mặt, lại cho Trần Đan Lâm gọi tới. Khoản này văn hóa áo sinh ý là hai người lúc trước ước hẹn hợp tác, vừa nếu còn nàng ứng ra tiền, cũng muốn phân lợi nhuận, đem Trần Đan Lâm cứ gọi tới dễ dàng hơn. Cúp điện thoại, hắn quay đầu đối chính chuyển cuối cùng một dương quần áo Phan Tử nói, Phan Tử, còn lại không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai đến lao phòng bên kia là được. Phan Tử gãi đầu một cái phát, còn nghĩ nhiều đợi một hồi giúp đỡ chút, Lý Cảnh lại cười bổ sung, ngươi cái này tạo hình quá đáng chú ý đợi lát nữa bạn học ta tới, sợ hiểu lầm. Phan Tử lúc này mới chú ý tới mình trên tay hình xăm còn lộ ở bên ngoài, cười hắc hắc hai tiếng, không có nói thêm nữa. Quay người cưới lên xe mô tô liền như một làn khói biến mất tại giao lộ. Đại khái sau mười mấy phút, Trần Đan Lâm tới trước. Nàng xuyên qua kiện màu vàng sáng sau lưng, phối hợp váy bò, tóc trải thành cao đuôi ngựa, trên mặt còn hóa đậm trang, liền móng tay đều bôi màu hồng nhạt rắc dầu, xem xét chính là tỉ mỉ thu thập qua. Quần áo đều đến. Nàng lại gần, ánh mắt đảo qua chồng ở một bên văn hóa áo, ngựa khí mang theo vài phần mừng rỡ cùng chờ mong. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Ngụy Giai liền dẫn 5 người kia tới, trong đó có trước đó trêu chọc gã đeo kính. Ngụy Giai xem đến Trần Đan Lâm lúc, tuy nhiều lướt qua, nhưng không hỏi nhiều, trực tiếp đi đến Lý Cảnh trước mặt, những y phục này đều đủ sao? Tổng cộng 360 kiện, Lý Cảnh gật đầu, chỉ phía trên nhất 4 kiện, thêm ra tới 4 kiện xem như đưa các người, nếu là có hư hao hoặc là kích thước không thích hợp, các ngươi cũng tốt thay thế. Ngụy Giai nghe vậy gật đầu một cái, cùng mang tới người lẫn nhau, liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tất cả mọi người thấy rất cẩn thận, nhất là Ngụy Giai cùng gã đeo kính, lục tục ngoe ngoe quất mười mấy món lật xem in hoa cùng bài bóc. Trần Đan Lâm đứng sau lưng Lý Cảnh, tò mò nhìn đám người kiểm tra quần áo bộ dáng, hiểu chuyện không có chen vào nói. Qua đại khái mười mấy phút, tất cả mọi người kiểm tra xong sau đó, Ngụy Giai liếc nhìn bên cạnh gã đeo kính, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Gã đeo kính đẩy kính mắt, thả ra trong tay mới vừa kiểm tra xong quần áo, cuối cùng gật đầu một cái, in hoa vẫn được, vải vóc cũng cùng trước đó hàng mẫu nhất trí, không có vấn đề gì. Những người khác nhao nhao phụ họa, nói không có phát hiện thì vết. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Ngụy Giai cũng nhẹ nhàng thở ra, từ tùy thân túi vải buồn bên trong móc ra một sấp tiền mặt, đếm rõ sau đưa cho Lý Cảnh, dựa theo trước đó đã nói xong, dự định 356 kiện, mua kiện 25 khối, trừ bỏ 1000 tiền đặt cọc, còn cho ngươi 7.900 khối, ngươi điểm điểm. Lý Cảnh tiếp nhận tiền, tốc độ cao đến một lần, không nhiều không ít vừa vặn 7.900. Hắn thu hồi tiền, đưa tay đối Ngụy Giai cười nói: "Ngụy Giai tỷ, hợp tác vui vẻ." Ngụy Giai cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng cùng hắn nắm chặt lại, trên mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo đủ cười: "Hợp tác vui vẻ, lần này vất vả ngươi." Lý Cảnh lại quay đầu đối Ngụy Giai mang tới mấy người nói lời cảm tạ, nhất là vừa ý kính năm lúc, đối phương khó được không có sụ mặt, còn hướng hắn gật đầu một cái. Lập tức, thấy đối phương bắt đầu chia trang tất cả bàn quần áo, Lý Cảnh lại hỏi có cần giúp một tay hay không. Ngụy Giai lắc đầu, chỉ cách đó không xa lầu dạy học phương hướng: "Ta đã thông chi từng cái ban nam sinh đại biểu, bọn hắn lập tức liền tới đây, riêng phần mình lĩnh chính mình chuyên nghiệp quần áo trở về phát, không cần làm phiền các ngươi." Lý Cảnh gật gật đầu, không có lại nhiều khách khí, quay đầu đối bên người Trần Đan Lâm nói: "Vậy chúng ta đi trước đi." Trần Đan Lâm ánh mắt còn trong tay Lý Cảnh tiền bên trên đảo quanh, trên mặt vui vẻ giấu đều giấu không được, nghe vậy nhu thuận gật gật đầu, quay người đi theo Lý Cảnh hướng trong trường đi. Ngụy Giai bên cạnh nữ sinh nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, không nhịn được thấp giọng nói: "Bọn hắn là tình lữ à?" Nữ sinh kia dáng dấp rất xinh đẹp, ngược lại là trai tài gái sắc, rất phối hợp. Ngụy Giai nhớ tới Lý Cảnh trước đó cùng chính mình nói lời nói, trả lời: "Hẳn không phải là." Nữ sinh nghiêng đầu nghi hoặc: "Không phải sao? Hai người bọn họ nhìn xem như vậy thân mật, không có khả năng không phải tình lữ a." Nghe vậy, Ngụy Giai quay đầu liếc nhìn Lý Cảnh rời đi phương hướng, vừa hay nhìn thấy Trần Đan Lâm một tay kéo lại Lý Cảnh cánh tay, một bộ nũng nịu thân mật bộ dáng, nàng khẽ nhíu mày, chờ mặc một lát sau, lại chuyển trở về. Nàng bên cạnh nữ sinh thì đắc ý nói: "Ngươi nhìn ta liền nói đúng rồi đi. Giai Giai, ngươi bình thường học tập lợi hại, có thể tại quan hệ nam nữ phía trên này cũng không có ta mất cảm." Ngụy Giai thần sắc lãnh đạm mấy phần, không có phản ứng cái đề tài này, nói thẳng: "Được rồi, chúng ta đem những y phục này trước kéo tới dưới cây, đừng đứng tại dưới thái dương phơi." Nữ sinh gặp Ngụy Giai cảm xúc tựa hồ có chút kỳ quái, trong mắt nghi hoặc, muốn nói gì, lại phát hiện đối phương đã ôm một dương quần áo đi về phía trước, căn bản không cho nàng tiếp tục cơ hội nói chuyện. Nhìn lại một chút những bạn học khác, tất cả đều bận rộn chuyển quần áo, không có người chú ý tới cái này nhỏ xíu cảm xúc biến hóa, nàng chỉ có thể nhếch miệng, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở về, ngoan ngoãn ôm lấy thổi phồng quần áo cùng sau lưng Ngụy Giai. Chương 81, bước nhỏ con phố, 1, 1, chương 81, bước nhỏ con phố, 1, 1, cùng Ngụy Giai sau khi tách ra, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đi đến cửa trường học bên cạnh một cái trong tiểu hoa viên, bắt đầu tính sổ sách. Trần Đan Lâm nhìn xem Lý Cảnh trong tay cái kia một lớn chồng tiền lẻ tạo thành tiền mặt, không nhịn được tim đập rộn lên mấy phần. Cái này còn là nàng lần thứ nhất xem đến nhiều tiền như vậy, liền hô hấp đều nhẹ chút. Lý Cảnh thấy đối phương bộ dáng này, trong lòng có chút buồn cười, liền ở trước mặt nàng một bút bút tính toán: "Ta tổng cộng đặt trước 360 kiện văn hóa áo, mua kiện chi phí 11 khối, chu toàn bản 3.906. Ngụy Giai bên kia chung cho 8.900 khối, cuối cùng lợi nhuận tính được là 4.9004. Lý Cảnh trước từ tiền bên trong đếm ra 3.000 khối, đưa tới Trần Đan Lâm trước mặt: "Đây là trước ngươi cho ta mượn, trước trả lại ngươi." Sau đó hắn lại theo ước định xong 2 thành lợi nhuận, đếm một sấp tiền đưa tới, văn hóa áo chia là 988, lại thêm trước đó đáp ứng 100 nhanh bất bả phí, tổng cộng 1088. Thấy thế, Trần Đan Linh hai mắt sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền xếp xong, bỏ vào tùy thân tiền trinh trong bọc, kéo lên khóa kéo lúc, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Mà Lý Cảnh tự mình tính xuống, lần này kiếm lợi 3.852 khối, tăng thêm trong túi quần nguyên bản còn lại chừng 700 khối, tiền tiết kiệm đạt đến hơn 4.500. Cái này tương đương với phụ thân hắn Lý Vệ Quốc hơn 4 tháng tiền lương, mà hắn đại học 1 năm 2 cái học kỳ tiền sinh hoạt gộp lại khả năng cũng chưa tới 4.000 khối, đây bất quá là một cái lễ quốc khánh kỳ nghỉ liền kiếm được. Lý Cảnh không nhịn được hơi xúc động, thừa dịp Trần Đan Lâm còn tại cúi đầu thu thập, hắn đi đến một bên bấm điện thoại nhà, chủ yếu là cáo chi phụ mẫu chính mình tại làm việc ngoài giờ, có thể kiếm được tiền sinh hoạt, không cần trong nhà lại chuyển sinh hoạt phí. Hắn muốn là muốn sách buôn bán sự tình, nhưng cân nhắc sau vẫn là không nói. Phụ mẫu cả một đời trung thực làm công, đối làm ăn sự tình không hề lý giải, nói ngược lại sẽ làm cho đối phương lo lắng, chẳng bằng nói làm việc ngoài giờ, vừa giảm bớt trong nhà gánh vác, cũng sẽ không để bọn hắn quá mức nhọc lòng. Mẹ Vương Quế Lan biết được sau đó, đầu tiên là đau lòng con trai mình quá cực khổ, sau đó mới là vui mừng, trong miệng không ngừng nói xong cảm khái lời nói, thậm chí đến cuối cùng thanh âm đều nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Mà cha Lý Vệ Quốc hoàn toàn như trước đây trầm mặc thiếu lời nói, lại cuối cùng cũng khó được bàn giao một câu, để cho Lý Cảnh ở trường học chiếu cố thật tốt chính mình, đừng quá mệt mỏi. Cúp điện thoại, Lý Cảnh nội tâm cảm xúc không hề bình tĩnh. Dù là chính là thông qua điện thoại, hắn cũng có thể cảm nhận được cha mẹ mình vui mừng cùng xúc động. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy kiếm số tiền này có càng nhiều ý nghĩa. Sau đó, hắn vừa mới chuyển thân, liền bị Trần Đan Lâm một cái kéo lại cánh tay. Nàng cơ Lý Cảnh cánh tay, cười nhẹ nhàng nói, "Lý lão bản, hôm nay tốt như vậy thời gian, chúng ta đi dạo phố à? Coi như chúc mừng." Lý Cảnh vừa định cự tuyệt, Trần Đan Lâm lập tức mang theo điểm giọng nũng nịu, chân thành nói, "Không thể cự tuyệt. Mặc kệ ngươi có nếu không có chuyện gì khác, cũng không thể mỗi ngày đều bận rộn như vậy a. Sinh hoạt cũng muốn hưởng thụ. Lại nói dạo phố không cần ngươi mời khách, ta liền nghĩ nhường ngươi bồi bồi ta, liền 1-2 giờ, sẽ không chậm trễ quá lâu." Trần Đan Lâm hôm nay vốn liền cố ý ăn mặc một phen, ngũ quan xinh xắn lại thêm nũng nịu bộ dáng, lộ ra phá lệ xinh đẹp. Trung quanh đi ngang qua mấy tên nam sinh không nhịn được nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Cảnh cảm giác cánh tay bị ôm thật chặt, thoát khỏi không được, đành phải gật đầu, "Được, nói cẩn thận liền 2 giờ, ta buổi chiều còn có việc." Nghe được Lý Cảnh đáp ứng, Trần Đan Lâm cao hứng a một tiếng, lập tức nắm lấy tay của hắn, lôi kéo hắn hướng phía ngoài cửa trường bước nhỏ con phố đi. Đi trung tâm thành phố vừa đi vừa về quá tốn thời gian, cho nên Trần Đan Lâm cố ý tuyển ngoài trường học bước nhỏ con phố. Đầu này đường dành riêng cho người đi bộ không lớn, cũng liền gần 200 mét dài, bất quá tiệm bán quần áo, trang sức cửa hàng, quầy ăn vặt đều có, chủ làm học sinh cùng phụ cận cư dân sinh ý, giá cả đều rất thực sự. Vừa vào giữa đường, Trần Đan Lâm lộ ra phá lệ vui vẻ, bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Đối với nàng mà nói, bất quá là chạy chuyến chu thị xưởng, giúp đỡ mượn bút tiền, mấy ngày ngắn ngủi liền kiếm lời hơn 1.000 khối, đây là trước tiên nàng không dám nghĩ. Điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng đối Lý Cảnh càng tán thành, nếu không phải Lý Cảnh cuối cùng đội vàng sự tình các loại, nàng ước gì mỗi ngày đi theo đối phương bên cạnh. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Cảnh cuối cùng đối với nàng thái độ bình thản, ngược lại khơi gợi lên nàng thắng bại muốn. Lý Cảnh càng là khó khăn cầm xuống, nàng càng nghĩ làm cho đối phương đối với mình để bụng. Bồi tiếp Trần Đan Lâm đi dạo thời điểm, Lý Cảnh cũng đang tính toán chính mình cái kia 4.000 năm tiền tiết kiệm tác dụng. Đối học sinh bình thường tới nói, tiền vật này đủ 1 năm cuộc sống đại học phí, nhưng đối với hắn mà nói, còn thiếu nhiều lắm giúp trong nhà cải thiện sinh hoạt. Trước đó hắn nghĩ tới mua cho mình điện thoại cùng máy tính, thuận tiện trèo lên cờ quản lý bán hàng qua mạng, có thể niên đại này điện tử sản phẩm đều không rẻ. Giá dáng điện thoại muốn 3-4 ngàn, laptop càng là động một tí 5-6 ngàn, 4 ngàn năm cái vốn không đủ mua khác biệt. Thời suy tư một lát, Lý Cảnh liền hạ quyết tâm. Điện thoại tạm thời dùng cũ, mua trước đại sỉ cột hẹn laptop, dù sao chính hắn sẽ tu, dù là máy móc hơi nhỏ mà bệnh cũng không sợ, mấu chốt là tính so sánh cao hơn. Thế là hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Phan Tử phát cái tin tức, muốn đối phương tìm cho mình nổ tẹp úc. Tin tức phát ra ngoài vừa qua khỏi 1 phút đồng hồ, Phan Tử hồi phục liền bắn ra ngoài, "Cảnh ca ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi giúp ngươi tìm, bằng chúng ta quan hệ, cam đoan cho ngươi tìm lại tốt lại tiện nghi." Lý Cảnh nhìn xem tin tức cười cười. Phan Tử người này nhìn xem trách trách hô hô, làm việc vẫn còn tính thực sự, cùng vệ đại hải mở dạng, đều là bên ngoài thu kịch bên trong tinh tế tính tình, hơn nữa tương đối coi trọng tình nghĩa. Mới vừa đưa di động thăm dò về trong túi quần, chỉ nghe thấy Trần Đan Lâm gọi hắn, "Lý lão bản, ngươi nhanh tới xem một chút." Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Trần Đan Lâm đang đứng tại một nhà nữ trang cửa hàng giá áo phía trước, trong tay mang theo 2 kiện váy liền áo, một kiện màu hồng nhạt, một kiện màu lam nhạt. Chủ tiệm ở một bên cười khuyến khích, "Tiểu cô nương ánh mắt thật tốt, cái này 2 kiện đều là vừa tới tiểu mới, sấn ngươi màu da. Để cho bạn trai ngươi giúp ngươi tuyển tuyển." Nam sinh ánh mắt chuẩn. Trần Đan Lâm lông mày chau lên, cố ý không có phản bác bạn trai thuyết pháp, chính là đem váy đưa tới Lý Cảnh trước mặt, cười hì hì hỏi, "Ngươi nhìn cái nào kiện đẹp mắt?" Lý Cảnh nhìn qua 2 lần, "An ngay nói thật, cái này 2 kiện xuyên ở trên thân thể ngươi nên đều rất đẹp." "Nha, không nghĩ tới Lý lao bản miệng vẫn rất ngọn, biết dỗ người a." Trần Đan Lâm nhíu mày chế nhạo, cố ý lung lay trong tay váy, "Nếu không ta 2 cái đều thử, ngươi giúp ta tuyển cuối cùng." "Tùy ngươi." Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh bộ này không có chút rung động nào bộ dáng, mang theo váy đi ngang qua bên cạnh hắn hướng phòng thử áo chạy, cố ý hạ giọng đùa hắn, "Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tiến vào phòng thử áo, giúp ta nhìn xem có vừa người không?" Nghe vậy, Lý Cảnh khẽ miệng giật một cái, dứt khoát xoay người, nhìn trên tường quần áo áp phích, lười nhác nói tiếp. Thấy thế, Trần Đan Lâm cười đến càng đắc ý sán lạ. Nàng hiện tại cảm thấy chỉ cần có thể trêu chọc một cái Lý Cảnh, liền không hiểu cao hứng vui vẻ. Một bên nữ lao bản gặp Trần Đan Lâm tiến vào phòng thử áo, tiến đến Lý Cảnh bên cạnh cười đáp lời, "Xoái ca, người cô bạn gái này dáng dấp thật thủy linh lũ, là ta mở tiệm lâu như vậy gặp qua nhất phát triển cô nương, mặc cái gì đều dễ nhìn, tính cách còn linh hoạt, ngươi thật là có phúc khí." Lý Cảnh nghe lời này, trong lòng xem chừng hơn phân nửa là lao bản vì bán quần áo thổi phồng, thực sự không bác đối phương mặt mũi, chỉ qua loa mà ứng vài câu, lại tùy tiện cùng lao bản hàn huyên 2 câu quần áo kiểu dáng cùng giá cả. Sau đó, Trần Đan Lâm cuối cùng tuyển cạn phấn váy liền áo cùng một đầu quần sắc jean, mang theo quần áo đi đến quầy thu ngân, liền mở ra mặc cả hình thức. Lý Cảnh trước đó chưa thấy qua Trần Đan Lâm mặc cả, trong lòng suy nghĩ lấy đối phương tính tình, mặc cả hẳn là sẽ không kém. Kết quả cũng xác thực không có để cho hắn ngoài ý muốn, Trần Đan Lâm cùng lao bản quả thực là cọ sát nhanh nửa giờ, quản lý giá chặt tới giá thấp nhất. Mắt thấy lao bản đều nhanh thỏa hiệp, nàng còn không bỏ qua, lại quấn 10 phút đồng hồ, không chỉ để cho lão bản đem số lẻ lao, còn nhiều muốn một đôi miễn phí nhỏ cải tóc. Thẳng đến 2 người đi ra cửa tiệm, sau lưng còn chuyển đến lao bản mang theo bất đắc dĩ thở dài tiếng, "Ngươi nha đầu phiến tử này miệng quá lợi hại, ta lần này thật sự là lô vừa bán." Chương 82, vạn nhất là thật sự đây này, 1, 1, chương 82, vạn nhất là thật sự đây này, 1, 1, Lý Cảnh nhìn xem Trần Đan Lâm nắm chặt mua sắm túi, một mặt đắc ý bộ dáng, đang muốn trêu chọc vài câu, đã thấy Trần Đan Lâm đột nhiên thu nụ cười, bước chân dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Lý Cảnh nghi hoặc, thuận lấy ánh mắt của đối phương nhìn lại, mới phát hiện đường dành riêng cho người đi bộ góc rẽ, một người mặc cũ nát nát áo hoa phụ nữ trung niên chính quỳ ngồi dưới đất, trong ngực ôm cái thoạt nhìn chỉ có 1-2 tuổi tiểu hài. Phụ nữ trước người phủ lên một chương nhăn nhúm giấy trắng, phía trên dùng đen bút siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ, không cần nhìn liền có thể đoán được đại khái là miêu tả cuộc đời mình gian tân bất tự. 2006 năm đầu đường, mặc kệ là đường dành riêng cho người đi bộ, nhà ga vẫn là cửa hàng cửa ra vào, tên ăn mày thân ảnh còn rất phổ biến. Có cụt tay cụt chân người tàn tật, có tóc trắng xóa lao nhân, cũng có dạng này ôm hài tử mẫu thân. Hình tượng của bọn hắn phần lớn đều phá lệ đáng thương, dựa vào người qua đường thiện tâm lấy tiền. Bất quá Lý Cảnh nhớ mang máng, cũng chính là mấy năm này xuất hiện chức nghiệp tên ăn mày, thậm chí có đoàn đội điều khiển tên ăn mày lừa gạt tiền, chuyên môn lợi dụng người qua đường đồng tình tâm kiếm lợi, khi đó còn gây nên qua không thiếu xã hội thảo luận. Hắn đang muốn cùng Trần Đan Lâm nói cái gì, đã thấy Trần Đan Lâm đã cất bước đi tới. Trần Đan Lâm lúc này trên mặt không còn vừa rồi nhẹ cẫng, ngược lại lộ ra mấy phần trầm mặc cảm đạm, ngồi xổm người xuống, từ trong ví tiền móc ra một chương 10 đồng tiền, đặt ở phụ nữ trước người trong chén, không hề nói gì, lại đứng người lên, đi trở về đến Lý Cảnh bên cạnh. Lý Cảnh thấy thế có chút nhíu mày, vừa rồi tại tiệm bán quần áo, Trần Đan Lâm vì tỉnh mấy khối tiền, cùng lao bản cọ sát mười mấy phút miệng lưỡi, liền số lẻ cũng không chịu buông tha. Mà trước mắt gặp gỡ tên ăn mày, đối phương lại có thể không chút do dự đưa ra 10 đồng tiền. Vừa rồi tỉnh điểm này tiền, cũng coi là toi công bận rộn một tràng. 10 đồng tiền không coi là nhỏ số lượng, đừng nói 2006 năm, chính là mười mấy năm sau, đầu đường cho tên ăn mày tiền, phần lớn cũng chỉ cho một khối, năm khối, đầu năm nay cho nhiều nhất vẫn là một bao, năm bao giải ra tiền. Giống Trần Đan Lâm dạng này trực tiếp cho 10 khối, vô cùng ít thấy. Nhìn xem Trần Đan Lâm đi về tới, Lý Cảnh không nhịn được mở miệng hỏi, ta nhìn nàng chén kia bên trong, phần lớn là một khối, năm bao, còn có không ít một bao tiền, ngươi như thế nào cho nhiều như vậy? Trần Đan Lâm dương mắt nhìn hắn, không còn trước đó trêu chọc cùng trêu chọc, ngựa khí phá lệ bình thản, không có vì cái gì, chính là muốn cho. Ta cảm thấy, tại khó khăn thành dưới tình huống như vậy, còn không có vứt xuống chính mình hài tử mẫu thân, đều thật vĩ đại, đáng giá ta đi giúp một cái. Lời này để cho Lý Cảnh sững sờ. Hắn chợt nhớ tới Trần Đan Lâm nói qua thân thế của mình. Cha say rượu không quản sự, mẹ sớm tại nàng khi còn bé liền vứt bỏ nhà mà đi, không biết tung tích. Nhìn đối phương, Lý Cảnh trầm mặc, sau đó vẫn là không nhịn được nói thêm một câu, ta nghe nói hiện tại có người đặc biệt tổ chức loại này âm mưu, cố ý đóng vai đáng thương lừa gạt tiền, ngươi có muốn hay không qua hai mẹ con này là trang. Nghe vậy, Trần Đan Lâm nhàn nhạt lườm Lý Cảnh một mắt, ngữ khí mang theo vài phần quả cường, ta mặc kệ nàng có phải hay không gạt người, ta chỉ muốn làm chuyện ta muốn làm. Ngươi chỉ muốn nàng có thể là giả, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất nàng là thật đâu. Vậy cái này 10 đồng tiền, nói không chừng liền có thể giúp các nàng sống qua hai ngày này nàng quan, để cho vậy các nàng có thể ăn no cơm. Lý Cảnh nghe xong, hơi ngẩn ra. Trước mắt Trần Đan Lâm, cùng bình thường khôn khéo không bị cản trở bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trước đó giống như cũng không hề hoàn toàn xem hiểu qua cô gái này. Lập tức, Lý Cảnh cũng không nói thêm lời, đi thẳng tới đôi mẹ con kia. Chỉ gặp mẫu thân kia ôm hài tử ngồi dưới đất, quần áo bẩn cũ, dính đầy không rõ vết bẩn, tóc kết thành từng sợi, giống như là thật lâu không có tẩy qua, liền giữa kẽ tay đều khảm đen cấu. Gặp Lý Cảnh đi tới, nàng nguyên bản ảm đạm mắt sáng rực lên, ôm hài tử hơi nghiêng về phía trước thân thể, lộ ra ánh mắt mong chờ. Lý Cảnh nhìn xem bộ dáng này, trong lòng thầm thở dài một tiếng, từ trong ví tiền cũng rút ra một chương 10 đồng tiền, nhẹ nhàng đặt ở trong chén. Mẫu thân kia lập tức ôm hài tử nằm rạp trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, thanh âm mang theo khàn khàn cùng cầu âm, tạ ơn. Cảm ơn lão bản. Cái chán đụng phải đất xi măng, phát ra rất nhỏ thùng thùng tiếng. Lý Cảnh không nói chuyện, ánh mắt rơi vào đối phương trong ngực tiểu cô nương trên thân. Hai tử nhìn xem hai tuổi tả hữu, khuôn mặt nhỏ gầy keo, lại mở to một đôi sáng lấp lánh con mắt, đang tò mò đánh giá Lý Cảnh, tay nhỏ còn nắm thật chặt mẫu thân góc áo, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được cuộc đời mình quân bách. Có lẽ đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể đợi tại mụ mụ bên cạnh, cũng đã là tốt nhất thời gian. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh lại nghĩ tới vừa rồi Trần Đan Lâm nói bạn nhất nàng là thật đâu, không khỏi khuôn mặt có chút động, không có dừng lại thêm nữa, quay người đi trở về. Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh cũng cho 10 đồng tiền, không nhịn được nhíu mày, nói: "Kỳ thực ngươi không cần bởi vì ta lời mới vừa nói, liền cố ý dùng tiền làm việc này." Lý Cảnh lắc đầu nói: "Ta giống như ngươi, chính là tại làm chuyện ta muốn làm." Nghe nói như thế, Trần Đan Lâm tú khí lông mày cao cao giơ lên, nhìn chằm chằm Lý Cảnh nhìn một lúc lâu. Sau đó khóe miệng nàng chậm rãi câu lên một vòng ý cười, đưa tay một cái kéo lại đối phương cánh tay, lực đạo so trước đó còn lớn hơn, không nghĩ tới ngươi người này vẫn rất tốt nha. Nói thực ra, có phải hay không bị ta lây nhiễm, mới đi theo đưa tiền. Lý Cảnh bị đối phương kéo đến cánh tay căng lên, trong tay đối phương mang theo quần áo túi cũng đặt ở trên cánh tay thay đổi hình, không nhịn được nhắc nhở, đừng kéo như vậy chặt, ngươi mới vừa mua quần áo cái túi đều muốn bị áp hỏng. Nghe vậy, Trần Đan Lâm ngược lại tiếp tục hướng Lý Cảnh bên cạnh nhích lại gần, kéo càng chặt hơn, áp hỏng liền áp hỏng, cùng lắm thì lại mua mới. Vừa rồi đưa tiền là chuyện ta muốn làm, hiện tại kéo ngươi cũng là chuyện ta muốn làm, như thế nào, không được sao? Lý Cảnh nhìn đối phương bộ này không nói lý bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mặc cho đối phương kéo. Mà Lý Cảnh lại không xem đến, Trần Đan Lâm tại Lý Cảnh tiến lên cho đôi mẹ con kia tiền sau đó, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không giống nhau ánh sáng. Sau đó hai người lại đi dạo hơn một giờ, Trần Đan Lâm mặc dù còn nghĩ lại đi trang sức cửa hàng nhìn xem, nhưng cũng biết Lý Cảnh buổi chiều còn có việc, không có lại nhiều chậm trễ, chủ động nói, được rồi, không đi dạo, chúng ta trở về đi, tránh khỏi ngươi cuối cùng nhớ thương lấy chuyện khác. Sau đó, hai người liền hướng trong trường đi đến. Chờ đến trong trường học châu ngã ba, Lý Cảnh quay người liền muốn hướng nam sinh ký túc xá đi, sau lưng đột nhiên chuyển đến Trần Đan Lâm thanh âm, ai, vân vân. Ngươi cứ đi như thế. Lý Cảnh quay đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thế nào, còn có việc. Trần Đan Lâm nhìn xem hắn bộ này bình thản bộ dáng, không nhịn được cắn cắn miệng môi dưới, quai hàm có chút nâng lên đến, giống như là đang hận dỗi. Nàng hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm hai lần không tức giận, hắn chính là đầu gỗ mới đè xuống điểm này tính tình nhỏ, sau đó bước nhanh đi đến Lý Cảnh trước mặt. Lý Cảnh đang muốn hỏi nàng rốt cuộc muốn làm gì, Trần Đan Lâm đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ôm chặt lấy đối phương. Ấm áp thân thể dính sát, mang theo nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm, Lý Cảnh sững sờ, vô ý thức nghĩ đưa tay, liền nghe đến Trần Đan Lâm chôn ở bộ ngực hắn thanh âm, buồn buồn lại mang theo điểm quật cường, không cho phép đẩy ra ta, liền ôm một lát. Nghe vậy, Lý Cảnh động tác dừng lại, cảm thụ được trong ngực cái kia thân thể mềm mại, tay cuối cùng nhẹ nhàng khoác lên đối phương trên lưng. Cảm nhận được Lý Cảnh đáp lại, Trần Đan Lâm trong lòng ấm áp, cánh tay thu được chặt hơn chút nữa, đem mặt hướng bộ ngực hắn dán đến thêm gần. Đại khái qua mấy phút, Trần Đan Lâm mới chậm rãi buông tay ra, lui về sau nửa bước. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, con mắt sáng lấp lánh, khóe miệng giơ lên vui vẻ ý cười, hôm nay rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi bồi ta dạo phố, cũng cảm ơn ngươi vừa rồi cho đôi mẹ còn kia tiền. Không đợi Lý Cảnh mở miệng, nàng liền dùng sức phất phất tay, thanh âm nhẹ nhàng nói, bái bai lần sau gặp. Nói xong, Trần Đan Lâm quay người liền hướng nữ sinh túc xá phương hướng chạy chậm rời đi, tóc dài theo bước chân hất lên, lọn tóc mang theo sức sống thanh xuân, liền bóng lưng đều tràn đầy mẹ cỡng. Lý Cảnh nhìn đối phương bóng lưng biến mất tại khúc quanh, không nhịn được lắc đầu, khóe miệng lại mang theo một tia ngay cả mình đều không có phát giác ý cười. Chương 83, đổi mới máy tính, 1, 1. Chương 83, đổi mới máy tính, 1, 1. Cùng Trần Đan Lâm sau khi tách ra, Lý Cảnh quay người hướng chính mình ký túc xá đi đến. Trước đó cùng vệ đại hải hẹn xong, lễ quốc khánh cuối cùng hai ngày này sẽ đợi tại gian kia phòng ở cũ bên trong sửa máy vi tính, cho nên đến về ký túc xá năm khăn lông, bàn chải đánh răng những cái này đơn giản đồ rửa mặt, thuận tiện lại mang hai kiện thay đi giặt quần áo. Lý Cảnh trở lại ký túc xá lúc, Phong Khôn còn chưa có trở lại, phòng đoán còn tại Chu Thị. Mà Trương Văn Bình thì như cũ nửa nằm ở trên giường, bưng lấy cái điện thoại theo đến nhanh chóng, màn hình ánh sáng chiếu vào mặt của hắn, liền Lý Cảnh vào cửa đều không có lập tức ngẩng đầu. Nói hắn là điện thoại chiều sâu nghiện đều một điểm không khoa trương, hiện tại điện thoại còn chỉ có thể trò chuyện qua QR, gửi tin tức, chơi một ít trò chơi, nếu thật là đến mười mấy năm sau trí năng cơ phổ cập nhân đại, chỉ sợ hắn phải đem điện thoại hàn trên tay. Theo loảng xoảng một tiếng, môn khép lại động tĩnh cuối cùng để cho Trương Văn Bình ngẩng đầu. Đầu hắn từ mép giường mò xuống, thấy rõ là Lý Cảnh sau đó, nhãn tình sáng lên, lập tức không nhịn được thần thần bí bí bắt đầu chia sẻ bắt quái, Cảnh ca. Người tuyệt đối không nghĩ tới, Hồ Bằng nhìn xem buồn bực không lên tiếng, thật chữ trạng, không nghĩ tới cũng sĩ diện, ưa thích mạo xưng là trang hảo hán. Lý Cảnh mới vừa thả tay xuống bên trong bao, nghe vậy khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn về phía giường trên Trương Văn Bình, có ý tứ gì? Trương Văn Bình lập tức đem thân thể lại mò xuống chút, trước cảnh giác quét mắt cửa túc xá, xác định không có người lại đột nhiên đi vào sau đó, mới hạ giọng nói, lần trước chúng ta không phải xem đến Hồ Bằng mua máy mới laptop sao? Gặp Lý Cảnh gật đầu, hắn lại gấp nói đi xuống, ta khi đó còn tưởng rằng hắn điều kiện gia đình tốt bao nhiêu đâu, vụ trộm âm mộ rất lâu. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hai ngày này ta gặp được hắn nhiều lần, phát hiện chút chuyện. Phát hiện cái gì? Hắn hai ngày này đều tại gặp màn đầu. Trương Văn Bình thanh âm ép tới thấp hơn, lại tràn đầy phát hiện đại bí mật hưng phấn, không phải nói người phương Bắc thích ăn màn thầu loại kia, mà là hắn chỉ ăn màn thầu. Vừa rồi ta đi nhà ăn mua cơm, trông thấy hắn liền mua hai cái màn thầu, liền phần thức ăn đều không có mớn, liền đứng tại cửa phòng ăn gặm. Cái này rõ ràng là đem tiền đều đện ở máy vi tính kia bên trên, không có tiền ăn cơm đi, mới chỉ có thể dựa vào màn thầu đỡ đói. Ngươi nói đây không phải mạo xưng là trang hào hắn là cái gì? Nghe xong, Lý Cảnh nhíu mày. Hắn nhớ tới trước đó xem đến máy vi tính kia, rõ ràng là đài đổi mới kỹ thuật thô ráp xỉ cột hẹn là bọn, thấy thế nào đều không giống muốn dùng nhiều tiền dáng vẻ. Hơn nữa hắn đối Hồ Bằng mặc dù không tính quen, nhưng cũng biết đối phương tính cách coi như trầm ổn, làm sao lại đột nhiên vì mặt mũi dùng nhiều tiền mua đài chính mình căn bản không dùng được máy tính. Huống chi, mua máy tính sau đó, Hồ Bằng cũng không có ký túc xá dùng qua một lần, mỗi lần đều là khóa tại trong ngăn kéo, liền khởi động máy đều không có mở qua. Nghĩ đến cái này, hắn vô ý thức nhìn về phía Hồ Bằng trống không giường ngủ. Chăn mền xếp được chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn sách cũng sạch sẽ, chỉ có một cái khóa lại ngăn kéo, máy vi tính kia nên liền đặt ở bên trong. Lý Cảnh tâm lý tràn đầy nghi hoặc, Hồ Bằng đến cùng tại sao muốn mua máy vi tính này? Nếu mà chỉ là vì mặt mũi, không cần thiết ủy khuất đến liền cơm đều ăn không nổi. Nhưng nếu như không phải là vì mặt mũi, vậy hắn hoa số tiền kia lý do lại là cái gì? Nói không chừng hắn có khác tác dụng đâu, ngươi vẫn là chớ đoán mò. Lý Cảnh ngoài miệng cùng Trương Văn Bình nói câu, nhưng trong lòng lo nghĩ lại không tán. Hắn luôn cảm thấy, Hồ Bằng mua máy tính việc này, sau lưng khẳng định còn có chỗ không đúng, chính là bây giờ còn chưa thăm dò đầu mối. Mặc dù ở trên một thế trong ấn tượng, Lý Cảnh nhớ mang máng Hồ Bằng sát thực có nổ tẹp bụng, nhưng là ở kiếp trước cùng đối phương quan hệ quá nhạt, hơn nữa đối phương cơ hồ không thế nào về ký túc xá, đối với Hồ Bằng những việc này, chính mình không có gì quá nhiều ký ức. Trương Văn Bình nhếch miệng, lùi về trên giường tiếp tục chơi điện thoại, còn có thể có chỗ lợi gì? Hắn liền cờ cờ đều không thế nào bên trên, mua máy tính để làm bài trí a. Dù sao ta cảm thấy chính là sĩ diện, không phải vậy ai sẽ vì máy tính đói bụng. Lý Cảnh không có đón thêm lời nói, đi đến trước bàn của chính mình, bắt đầu thu thập đồ rửa mặt. Hồ Bằng sự tình tạm thời không có đầu mối, nếu là sau lưng còn có khác cần tình, về sau có lẽ có thể tìm cơ hội biết rõ ràng, dù sao đối phương cũng đã giúp chính mình mấy lần. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước tiên đem sửa chữa máy vi tính sự tình đặt ở thủ vị, chờ làm xong trận này, lại tìm cơ hội hỏi một chút Hồ Bằng. Sau đó 2 ngày, Lý Cảnh đều đợi ở cửa trường học ngõ nhỏ phòng cũ bên trong sửa máy vi tính. Gian phòng mặc dù cũ kỹ, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, tăng thêm Phan Tử đánh một chút ra tay, bao quát đưa công cụ, rõ ràng cho bụi, tháo gỡ máy sắt những cái này đơn giản sống, ngược lại cũng bất đi không thiếu thời gian. 2 ngày không đến, hai người đã sửa tốt 7 nổ tép bụng, hiệu suất so trong dự đoán cao chút. Vệ Đại Hải thì trước kia liền đi quản thị, chuẩn bị đem còn lại máy tính trở về, để cho Lý Cảnh tập trung tinh lực đẩy nhanh tốc độ. Ngay nọ buổi chiều, Lý Cảnh mới từ chỗ ngồi đứng lên hoạt động thân eo, chỉ nghe thấy cửa phòng kẹt kẹt một thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn lại, là Phan Tử từ bên ngoài trở về, hắn đang muốn mở miệng để cho Phan Tử hỗ trợ đem sửa xong máy tính đem đến nơi nhỏ lánh, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp Phan Tử trên đầu cột vòng màu trắng băng vải, thái dương còn thấm lấy điểm huyết ấn, gò má trái lại thanh vừa sưng, liền thân bên trên tờ sợt đều bị kéo tới rách tung tóe. "Phan Tử, ngươi cưới mồ tỏ ngã." Lý Cảnh liền vội vàng đi tới, ngữ khí tràn đầy ngoài ý muốn. Phan Tử liếc mắt, đưa tay sờ sờ trên đầu băng vải, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là gượng chống lấy nói, "Cảnh ca, ngươi cũng quá xem thường ta mô tô kỹ thuật, làm sao có thể thế? Đây là mới vừa cùng một đám ngu xuẩn làm một trận." Lý Cảnh nghe xong là đánh nhau, lông mày lập tức nhăn lại tới, "Ngươi như thế nào cùng người đánh nhau?" Không chờ hắn hỏi nhiều, Phan Tử liền chủ động hùng hùng hổ hổ đứng lên, ngựa khí mang theo hỏa khí, "Không phải ta kiếm chuyện, là siêu thị máy tính đám kia đồ chó hoang tới tìm chúng ta phiền phức, biết nhị thuốc không tại, ngay tại siêu thị máy tính ngoại phóng xe mô tô địa phương phái người đem ta cho chặn lại." Hắn nói xong, trên mặt lại lộ ra mấy phần đắc ý, cười lạnh một tiếng, bất quá bọn hắn cũng không có chiếm được tốt. Vừa vặn ta mấy cái huynh đệ tại phụ cận ăn cơm trưa, nghe thấy động tĩnh lại tới. Cuối cùng bọn hắn có 3 cái bị đánh tiến vào bệnh viện, bị thương so ta chỉ nặng không nhẹ. Lý Cảnh nghe được hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Siêu thị máy tính người tìm ngươi làm gì, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta cái này tờ đơn? Phan Tử cũng không có che giấu, trực tiếp một chút đầu, đúng, chính là chúng ta cái này đơn. Bọn hắn hoài nghi là chúng ta đoạt việc buôn bán của bọn hắn, cho nên tìm người đem ta ngăn ở siêu thị máy tính dưới lầu ép hỏi, còn nghĩ biết là ai tại sửa máy vi tính. Bất quá Cảnh ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán ngươi, liên quan tới ngươi sự tình, ta một câu không nói. Lý Cảnh càng nghe càng không hiểu, chân mày nhíu chặt hơn, như thế nào? Các ngươi siêu thị máy tính người bá đạo như vậy, công bằng cạnh tranh như thế nào còn động thủ, cái này bên trong có phải hay không có cái gì ta không biết sự tình? Phan Tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi, dừng một chút mới vô tình khoát khoát tay, vốn chính là công bằng cạnh tranh. Bất quá, cái này tờ đơn vốn là Quảng Thị lão bản trước tìm Ngô người thọ, kết quả Ngô người thọ không có sửa tốt, nhị thúc về sau nghe ngóng lấy việc này, tự mình tìm ngươi đem máy tính sửa tốt, liền đem tờ đơn tháo xuống. Cho nên Ngô người thọ cảm thấy là nhị thúc ta đoạt việc buôn bán của hắn, liền đến tìm ta phiền toái. Nghe vậy, Lý Cảnh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Quảng Thị như vậy lão bản, không phải đem tin tức tán cho toàn bộ siêu thị máy tính, mà là chỉ tìm siêu thị máy tính bên trong một cái lão bản. Ngươi nhị thúc đây là cắt đối phương hồ. Nghe nói như thế, Phan Tử lập tức nóng nảy, giọng đều đề cao chút, "Cảnh ca, ngươi như thế nào tuổi trò ra bên ngoài mặt, giúp ngoại nhân nói à? Làm ăn vốn chính là công bằng cạnh tranh. Chúng ta lại không ngăn đón hắn Ngô người thọ sửa máy vi tính, là chính hắn kỹ thuật không được, không sửa được mới bức tờ đơn. Coi như chúng ta không tiếp, hắn cũng bắt không được việc này, cuối cùng vẫn là sẽ bị những người khác cướp đi. Dựa vào cái gì hắn Ngô người thọ tiếp không được đơn, người khác liền không thể tiếp? Nào có loại này đạo lý?" Nói xong, hắn vung tay lên, ngựa khí mang theo vài phần bá khí, "Cảnh ca ngươi yên tâm, loại sự tình này nhị thúc đã sớm đoán được. Chính là mấy ngày nay hắn đi quản thị, Ngô người thọ mới dám lợi dụng thời gian rảnh đường tới tìm ta phiền phức, bất quá bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngươi chỉ để ý an tâm tu máy vi tính của ngươi, chắc chắn sẽ không liên lụy đến ngươi, những cái này phá sự ta cùng nhị thúc sẽ xử lý tốt." Lý Cảnh nghe vậy, nhíu mày, trong lòng lại rốt cuộc để ý rõ ràng chút đầu mối. Khó trách Vệ Đại Hải mấy ngày nay vội như vậy, thậm chí đi ngủ đều không ngủ mà chạy quản thị, nguyên lai là đoạt người khác tờ đơn. Bởi như vậy, đối phương tìm tới cửa nháo sự, ngược lại cũng còn chưa xong toàn không có nguyên do. Bất quá theo Phan Tử nói tới, lấy Ngô người thọt bên kia kỹ thuật, sắp thực tiếp không được cái này 100 máy tính sửa chữa đơn, Vệ Đại Hải đón lấy việc này, cũng coi là dựa vào bản sự cạnh tranh. Chính là tại Ngô người thọt trong mắt, đây chính là rõ ràng đoạt mối làm ăn tự nhiên muốn đòi hỏi cái thuyết pháp. Nghĩ đến, hắn liếc nhìn Phan Tử trên đầu băng vải, chính là đối phương đến đòi thuyết pháp phương thức, so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm trực tiếp bạo lực một chút. Chương 84, ẩn tàng phong hiểm, 1, 1, chương 84, ẩn tàng phong hiểm, 1, 1, lập tức, Lý Cảnh lại hướng Phan Tử hỏi, ngươi nói cái này Ngô người thọ, cũng là siêu thị máy tính bên trong mở máy tính cửa hàng lão bản. Nâng lên Ngô người thọ thân phận, Phan Tử sắc mặt biến đổi, dừng một chút mới gật đầu, đúng. Bất quá hắn cũng không phải thật có bản lĩnh, liền là vận khí tốt, dính vào cái con đường rộng lão bản, mấy năm này sinh ý mới càng làm càng lớn, có ổn định đường dây tiêu thụ. Kiếm lời không thiếu tiền sau đó, hắn tại siêu thị máy tính bên trong cũng càng ngày càng mạnh thế bá đạo. Hắn để mắt tới sinh ý, một dạng không ai dám cùng hắn đoạt. Nói đến đây, Phan Tử cười lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ coi nhẹ, nhưng người khác sợ hắn, ta cùng nhị thúc cũng không sợ. Hôm nay Ngô người thọ không có tự thân ra mặt, liền kêu mấy tên thủ hạ đem ta ngăn ở mô tô trong dạng, bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi ép hỏi ta có phải hay không chúng ta tiếp cái này đơn. Bởi vì toàn bộ siêu thị máy tính, phỏng đoán cũng liền nhị thúc dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nhưng ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không biết nơi này, chỉ cần ta cùng nhị thuốc không nói, bọn hắn vĩnh viễn tra không được ngươi tại tham dự việc này, ngươi cứ việc tại cái này tu, tuyệt đối an toàn. Nói xong, Phan Tử sợ Lý Cảnh trong lòng suy nghĩ nhiều, lại bổ sung, Cảnh ca, ngươi cùng ta cùng nhị thuốc cũng đánh qua nhiều lần quan hệ, hẳn phải biết tính tình của chúng ta. Mặc dù không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng tối thiểu nhất giảng tình nghĩa, không sợ người. Có thể cái kia ngâu người thoạt không giống nhau, ta khuyên ngươi về sau có thể cùng hắn cách bao xa liền cách bao xa. Người kia nguyên bản là đầu đường xó chợ xuất thân, làm người một điểm danh giới cuối cùng đều không có, còn đặc biệt tham. Toàn bộ siêu thị máy tính liền hắn cửa hàng bên trong bán hàng khiếu nại nhiều nhất, đổi mới máy làm máy mới bán, linh kiện theo thứ tự hàng nhái đều là chuyện thường, kém chút đem chúng ta siêu thị máy tính thanh danh đều bôi xấu, không thiếu thương gia đều đối với hắn chưa đầy. Nếu không phải dưới tay hắn có người, tính cách lại bá đạo, đại gia đã sớm cùng hắn trở mặt, cũng liền nhị thúc ta dám cùng hắn trước mặt mọi người mắng nhau mấy lần. Loại người này, ngay cả mình thân huynh đệ đều có thể bán, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng hắn dính líu quan hệ. Lý Cảnh nghe xong không có lên tiếng, trong lòng tốc độ cao đem việc này gỡ một lần. Xem ra vệ đại hải quả nhiên còn có việc giấu giếm chính mình, không có đem cuộc làm ăn này tiền căn hậu quả cùng với phong hiểm nói đấu. Bất quá từ Phan Tử ngữ khí đến xem, tuy nói ngâu người thoạt tại siêu thị máy tính thế lực lớn, nhưng vệ đại hải hẳn là có thể gánh bắt được. Cũng có trách trước đó ký hợp đồng thời điểm, vệ đại hải nhiều lần cường điệu tất cả việc vặt vãnh cùng phiền phức đều bởi hắn tới xử lý, không cần chính mình quản. Lúc đó Lý Cảnh còn không hiểu tu cái máy tính có thể có phiền toái gì, hiện tại xem như minh bạch, vệ đại hải đã sớm đoán được ngâu người thoạt sẽ tìm đến gốc dạng. Nhưng nghĩ lại, vệ đại hải bản thân cũng là khôn khéo người, đã sớm dự liệu được phong hiểm, khẳng định sẽ có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng để cho việc này làm hư. Dù sao cái này đơn sinh ý thất bại, đối với hắn chính mình cũng không có chỗ tốt. Trước mắt Lý Cảnh cùng vệ đại hải đã là người trên một cái thuyền, lợi ích nhất trí, vệ đại hải coi như lại tính kế thế nào, cũng không đến nỗi gài bẫy trên đầu mình. Nghĩ thông suốt những cái này, Lý Cảnh liếc mắt còn tại xoa gương mặt Phan Tử, không có lại đối với việc này nhiều xoắn xuýt, quay người ngồi trở lại trước bàn, lần nữa cầm lấy cái bàn bít, được rồi, ta đã biết. Ngươi nếu là không thoải mái trước hết nghỉ một lát, còn lại ta trước tu lấy. Phan Tử gặp Lý Cảnh không có lại truy vấn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, không cần nghỉ. Ta điểm ấy thương không tính là gì, ta giúp ngươi trợ thủ, thuận tay đem còn lại xây xong. Nói xong hắn liền rời cái ghế đầu ngồi tại Lý Cảnh bên cạnh, đưa tay đem tản mát cái vặn bít gom tốt, một bộ tùy thời chờ lệnh bộ dáng. Lễ quốc khánh cái cuối cùng ban đêm, trường học bên trong náo nhiệt không thiếu. Mặc kệ là về nhà, ra ngoài du lịch đồng học, đều lần lượt trở lại trường. Từng cái lớp cũng thừa dịp đêm nay đều tại tổ chức phá băng hoạt động danh tự này nói đến phong cách Tây, kỳ thực chính là ban cán bộ sớm tìm xong sân bãi, chuẩn bị chút hố động trò chơi, để cho đại gia náo nhiệt một chút. Lý Cảnh chỗ Lâm Viên lớp 4, đem hoạt động địa điểm ổn định ở trường học cửa sau lớn bãi cỏ. Mảnh này bãi cỏ lại lớn lại san thẳng, chung quanh đèn đường sáng cực kỳ, bình thường liền có không ít học sinh tới tản bộ, nói chuyện tiếng, hoặc là làm tập thể hoạt động. Lúc này Lý Cảnh ngồi trên đồng cỏ, bên cạnh là đồng dạng không có gì hào hứng Trương Văn Bình. Cách đó không xa, trong lớp nam nữ sinh chính vây tại một chỗ chơi bùa, lớp trưởng Bành Lượng đứng ở chính giữa dẫn đội, thỉnh thoảng có thể nghe được các nữ sinh tiếng cười. Lâm Viên thiết kế chuyên nghiệp bản thân nữ sinh liền nhiều, giờ phút này loại trừ Bành Lượng cùng bên cạnh hắn mấy cái kia thường cùng nhau chơi bùa nam sinh, còn lại cơ hồ đều là nữ đồng học, chơi đến quên cả trời đất. Lý Cảnh lại có chút ngồi không yên, hai ngày này đều đang nghĩ sửa máy vi tính sự tình, để bắt nổ kẻ phục vẫn chưa hoàn toàn sửa tốt, liền bị gọi tới tham gia hoạt động. Mà vệ đại hải từ Quảng Thị vận còn lại máy tính cũng nên nhanh đến, Lý Cảnh nguyên bản định đêm nay xây xong để bắt đài, ngày mai liền bắt đầu tiếp nhận vệ đại hải mới mang về máy tính. Lúc này bên cạnh Trương Văn Bình dắt trên đất cỏ nhỏ, hạ giọng chửi bậy, cái này Bành Lượng thật sự là gặp người phía dưới đồ ăn. Hồ Bằng có thể xin phép nghỉ không đến, chúng ta xin phép nghỉ lại bị hắn đuổi trở về, rõ ràng chính là hiếp yếu sợ mạnh. Hắn khẳng định là sợ Hồ Bằng, mới không dám nói gì. Lý Cảnh thuận lấy hắn lời nói quét một vòng, vẫn đúng là không thấy được Hồ Bằng thân ảnh. Hắn nhớ tới trước đó tại quán trà bên ngoài xem đến chẳng cảnh, Bành Lượng mang theo người cùng cái kia đầu đinh nam nói chuyện tiếng, mà đầu đinh nam chính là Hồ Bằng quen thuộc nhất Bằng Hưu, hai người nhìn xem vẫn rất quen. Lẽ ra Bành Lượng nếu là cùng quan hệ bọn hắn gần, không nên sợ Hồ Bằng mới đúng. Nhưng nếu là thật không sợ Hồ Bằng, lấy Bành Lượng bình thường yêu bảy lớp trưởng giá đỡ tính tình, như thế nào lại tùy tiện đáp ứng đối phương xin phép nghỉ? Việc này cẩn thận suy nghĩ, xác thực có điểm gì là lạ. Không đầy một lát, cái thứ nhất trò chơi kết thúc, Bành Lượng phủi tay, hướng phía Lý Cảnh bên này hô, Lý Cảnh, Trương Văn Bình, còn có bên kia mấy cái nam sinh tới, đem chung quanh ghế thu thập một chút, bày chỉnh tề điểm. Nghe vậy, mấy người nghĩ đến vì lớp làm chút chuyện, đều không nói gì, đem tản mát tại trên bãi cỏ nhựa đợi lặt tiệc băng ghế gom tốt. Nhưng mới vừa bận rộn xong, Bành Lượng lại đi tới, ngựa khí đương nhiên nói, chúng ta tại túc xá lầu dưới quầy bán quà vật đặt trước mấy dương thủy, lão bản không có người đưa, các ngươi đi qua chuyển tới đi. Vừa mới nói xong, Trương Văn Bình sắc mặt liền thay đổi, há to miệng muốn phản bác, nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Vừa mới thu thập xong ghế, hiện tại lại muốn đi chuyển thủy, rõ ràng coi bọn họ là miễn phí lao lực sai sự. Nhưng Bành Lượng là lớp trưởng, Trương Văn Bình tính tình từ trước đến nay tương đối mềm, chỉ có thể kìm nén hỏa, không nói chuyện. Mà Lý Cảnh thì có chút nhíu mày, mở miệng nói, chúng ta vừa mới thu thập xong ghế, vì cái gì các ngươi không đi chuyển? Bành Lượng một mặt tùy ý nói, chúng ta đợi một lát muốn dẫn đại gia chơi hạ cái hoạt động, không có thời gian, cũng không thể để cho nữ sinh đi chuyển nặng như vậy thủy a. Cái kia dựa vào cái gì chúng ta cũng không cần tham gia hoạt động? Lý Cảnh hỏi lại, ánh mắt nhìn đối phương. Bành Lượng nhún vai, ngữ khí tràn đầy qua loa, ai bảo các ngươi vừa rồi không chủ động nói muốn tham gia? Các ngươi không để cập tới, ta liền ngầm thừa nhận các ngươi không nghĩ chơi, vừa bận giúp làm chút chuyện. Nghe nói như thế, Lý Cảnh xem như minh bạch. Bành Lượng từ vừa mới bắt đầu không có ý định để bọn hắn tham dự hoạt động. Chính mình cùng Trương Văn Bình những cái này bình thường tại lên ban không thích nói chuyện nam sinh, trong mắt hắn chính là tốt nắm miễn phí hậu cần phụ trách thu thập sân bãi, khuôn đồ. Mà hắn cùng bên cạnh chơi đến tốt nam sinh, còn có toàn lớp nữ sinh thì phụ trách hưởng thụ hoạt động. Tại Bành Lượng xem ra, Trương Văn Bình, Lý Cảnh những người đàng hoàng này coi như trong lòng chưa đầy, cũng không dám phản kháng. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh ánh mắt lạnh chút, trực tiếp mở miệng, "Vậy ta hiện tại thay bọn hắn nói ra, chúng ta đều muốn tham gia hạ cái hoạt động, không có thời gian đi chuyển thủy." Lời này một màn, Bành Lượng mới vừa rồi còn mang theo điểm khách khí sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn có chút meo lại mắt, nhìn chằm chằm Lý Cảnh, ngữ khí mang theo cảm giác các bách, hiện tại sách đã trộm, hoạt động quá trình tất cả an bài xong, không đổi được. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, thanh âm cũng đề cao mấy phần, "Nhanh đi, đừng tại cái này chậm trễ đại gia thời gian, đừng bởi vì một mình ngươi không phối hợp, trở ngại toàn lớp hoạt động." Hắn cố ý đem thanh âm phóng đại, chính là muốn cho bạn học chúng quanh nghe được. Quả nhiên, phu cận chuẩn bị chơi đùa đồng học đều dừng động tất lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên này, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Bành Lượng muốn chính là loại hiệu quả này, muốn dùng ánh mắt mọi người cho Lý Cảnh tạo áp lực, buộc hắn chịu thua. Hắn thấy, Lý Cảnh lại thế nào kiên cường, cũng không chịu nổi bị tất cả mọi người chăm chú nhìn. Chương 85, hình tượng toàn hủy, 1-1, chương 85, hình tượng toàn hủy, 1-1, không đợi Lý Cảnh mở miệng, sau lưng nữ sinh bên trong Trần Đan Lâm đột nhiên đi ra cho Lý Cảnh nói giúp vào, "Uy, ta nói Bành Lượng, lời này của ngươi liền không đúng a. Như thế nào liền thành Lý Cảnh chậm trễ mọi người? Rõ ràng là ngươi an bài không hợp lý, đem người làm lao lực sai sự, hiện tại còn trả đũa." Bành Lượng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Đan Lâm lại đột nhiên đứng ra giúp Lý Cảnh nói chuyện, còn trước mặt mọi người hủy đi hắn đại. Thực tế nghĩ đến trước đó chính mình thổ lộ bị Trần Đan Lâm cự tuyệt, trong lòng của hắn vốn liền kìm nén cố hỏa, giờ phút này càng là khống chế không nổi, âm dương quái khí mở miệng, "Như thế nào? Trần Đan Lâm, ngươi gần nhất là lại cùng Lý Cảnh cám dỗ đúng không?" Bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện. Trong lời nói mỉa mai cực kỳ rõ ràng, không khí chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Các nữ sinh sắc mặt cũng thay đổi biến, vô ý thức nhìn về phía Trần Đan Lâm. Mà mấy cái cùng Bành Lượng chơi đến tốt nam sinh cũng không dám lên tiếng, hiển nhiên cũng cảm thấy lời nói này tức giận có chút qua. Trần Đan Lâm mặt chậm rãi lạnh xuống, nhìn chằm chằm Bành Lượng, nói: "Bành Lượng, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Bành Lượng bày ra một bộ không quan trọng bộ dáng, nhún vai, ngữ khí trào phúng: "Ta có ý tứ gì? Đại gia trong lòng đều rõ ràng a. Trong khoảng thời gian này ngươi cùng Lý Cảnh mỗi ngày dính vào nhau, đoạn thời gian trước còn cùng đi ra qua đêm, ngày thứ hai mới về trường học, ngươi cho rằng việc này không có người biết?" Lý Cảnh nhướng mày, trong lòng đoán được Bành Lượng nói hẳn là đi chu thị đàm luận văn hóa áo sự tình, không nghĩ tới chính mình cùng Trần Đan Lâm ra ngoài việc này đã biết tất cả. Mà không đợi cái khác người mở miệng, Bành Lượng lần nữa cố ý lên giọng, giống như là muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy: "Trần Đan Lâm, ta biết ngươi yêu khắp nơi thông đồng nam sinh, nhưng cũng quá không tự ái một chút. Hơn nữa ngươi cái này ánh mắt cũng đủ kém, đi bên ngoài qua đêm vậy mà tuyển Lý Cảnh loại hàng này. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Trần Đan Lâm lúc này đã tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Bành Lượng đánh gãy: "Bành Lượng, ngươi không có chứng cứ cũng đừng bịa chuyện vậy." Bành Lượng gặp nàng nóng nảy, khoe miệng ngược lại câu lên một tia đắc ý cười, mở ra hai tay: "Ta tung tin đồn nhảm. Không tin ngươi hỏi ngươi bạn cùng phòng Nô Vi Vi A, ngươi mỗi lúc trời tối về không có về ký túc xá, ngươi bạn cùng phòng cuối cùng rõ ràng nhất ta." Trong đám người Nô Vi Vi nghe được chính mình tên bị đương chúng điểm ra, sắc mặt biến hóa, vô ý thức muốn đi sau tránh. Nhưng làm ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi ở trên người nàng, nàng biết mình là không tránh khỏi, dứt khoát cắn răng, từ trong đám người đứng ra, nhìn chằm chằm Trần Đan Lâm nói: "Trần Đan Lâm, ngươi vốn là từng đi ra ngoài mượn rồi, chăng cái gì chăng? Hơn nữa ngươi gần nhất mua nhiều như vậy quần áo mới, lấy tiền ở đâu?" Nói xong, trên mặt nàng lộ ra không che giấu chút nào ghen ghét, ôm cánh tay châm chọc nói: "Ta phỏng đoán lại là lừa cái nào nam sinh tiền. Ta nửa đêm còn nghe được ngươi cùng nam sinh gọi điện thoại vay tiền, thật sự là không biết xấu hổ. Mượn nam sinh tiền mua cho mình quần áo, cũng không biết vì vay tiền, cùng những nam sinh kia xảy ra chuyện gì." Ba. Nói còn chưa dứt lời, thanh thúy tiếng bạt thai đột nhiên vang vọng bãi cỏ, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Trần Đan Lâm trực tiếp đưa tay, một bàn tay phiến tại Ngô Vi Vi trên mặt. Ngô Vi Vi bưng bít lấy nóng rát gương mặt, trừng to mắt, cả người đều tròn váng, lập tức nước mắt trong nháy mắt dâng lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Trần Đan Lâm sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý: "Ngô Vi Vi, bình thường ngươi ở sau lưng nhai ta cái lưỡi, ta lười nhắc cùng ngươi tính toán. Hiện tại ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, không có bằng không có theo liền nói xấu ta, thật coi ta dễ khi dễ. Ngươi còn dám nói loạn một chữ, ta liền xé nát miệng của ngươi." Ngô Vi Vi bị đối phương mạnh mẽ khí thế hù đến, trong lòng là vừa tức vừa sợ, lập tức quay đầu nhìn về Bành Lượng kêu khóc nói: "Bành Lượng, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Ta đều bị nàng đánh, ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân?" Bành Lượng cũng không ngờ tới Trần Đan Lâm như vậy mạnh mẽ, dám trước mặt mọi người động thủ. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, tiến lên một bước hướng về phía Trần Đan Lâm khiển trách: "Trần Đan Lâm, chính ngươi sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế coi như xong, còn dám động thủ đánh người. Sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế." Trần Đan Lâm quay đầu trừng mắt Bành Lượng, cười lạnh một tiếng: "Đừng nói nàng, ngươi nói xấu ta, ta liền ngươi đều đánh." Vừa dứt lời, nàng giơ tay liền hướng Bành Lượng trên mặt vỗ qua. Bành Lượng sớm có phòng bị, đưa tay một phát bắt được cổ tay của đối phương, đáy mắt lửa giận nhất thời xung ra, ngón tay dùng sức nắm Trần Đan Lâm tay. Hắn vừa định mở miệng, lại đột nhiên phát hiện chính mình nắm lấy Trần Đan Lâm tay bị một cái tay khác gắt gao chế trụ, lực đạo to đến kinh người, như bị kìm sắt kèm ở mở dạng. Bành Lượng quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Cảnh, lập tức giận mắng: "Lý Cảnh, con mẹ nó ngươi muốn làm gì?" Buông ra Trần Đan Lâm tay. Lý Cảnh thanh âm không có gì chập trùng. Bành Lượng căn bản là không có đem Lý Cảnh để vào mắt, cười lạnh nói: "Ta không thả lại thế nào?" T. Vừa dứt lời, trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức để cho hắn hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt nghẹn đỏ mặt, xương cốt giống như là muốn bị bóp nứt. Kịch liệt đau nhức để cho hắn vô ý thức nghĩ hô lên đồng thành, nhưng lại lập tức đình chỉ, sợ ném đi mặt mũi, chỉ có thể kìm nén đến mặt mũi tràn đầy phát tím. Hắn cuối cùng bị ép buông lỏng ra Trần Đan Lâm tay, đồng thời kinh nghi nhìn về phía Lý Cảnh, không rõ đối phương khí lực làm sao lớn như thế. Nguyên bản đi theo Bành Lượng mấy cái nam sinh thấy thế, lập tức xuống tới, nhao nhao chỉ vào Lý Cảnh quát lớn: "Lý Cảnh, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đối lớp trưởng động thủ?" Mà Bành Lượng thật vất vả hất ra Lý Cảnh tay sau đó, vương bít lấy đỏ bừng cổ tay, cất cao thanh âm cả giận nói: "Lý Cảnh, ngươi cố ý phá hư lớp hoạt động, còn động thủ đả thương ban cán bộ, hôm nay ban hội náo thành dạng này, ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn, ngươi nhất định phải cho tất cả mọi người một cái công đạo. Người giả trang phần ngươi mẹ đâu?" Bành Lượng lời còn chưa nói hết, một câu thô mắng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một cái đốt tàn thuốc ba màn đện ở Bành Lượng chỉ hướng Lý Cảnh trên cánh tay. Nóng hổi cảm giác đau để cho Bành Lượng đống nhiên rút tay về, đau đến nghe răng trợn mắt, ngẩng đầu đã nhìn thấy Phong Khôn đang từ bãi cỏ nơi hẻo lánh đi tới. Phong Khôn vừa rồi một mực ngồi ở bên cạnh hút thuốc, vừa không có tham gia hoạt động, cũng không có giúp đỡ quân đồ, thẳng đến bên này làm cho lợi hại, mới đứng dậy tới. Thấy là Phong Khôn, Bành Lượng cùng mấy cái kia nam sinh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Phong Khôn bình thường tại trong lớp không nói nhiều, lại lộ ra cố không dễ chọc khí chàng, không ai dám tùy tiện trêu chọc hắn. Phong Khôn đi thẳng tới Bành Lượng trước mặt, trừng lên mí mắt, lần nữa mở miệng nói: "Lão tử hỏi lần nữa, người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Ban này sẽ biến thành dạng này, là bởi vì ai? Trong lòng ngươi không có điểm bước số sao?" Nói xong, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh, thanh âm càng lạnh hơn chút, mở bước ban hội, để cho Trương Văn Bình bọn hắn làm lao động tay chân, lại là thu thập ghế, lại là chuyển thủy, mày ngược lại tốt, mang theo ngươi mấy cái kia huynh đệ cùng muội tử chơi đến tận hứng. Cái này mẹ nó là lớp phá băng hoạt động, vẫn là ngươi Bành Lượng tư nhân tán gái biết. Thoại âm rơi xuống, đám người hơi biến sắc mặt, mà Bành Lượng mặt càng là lúc xanh lúc trắng, há to miệng muốn phản bác, Phong Khôn nhưng căn bản không cho cơ hội, trực tiếp tiếp tục đối Bành Lượng mắng: "Hắn sao làm cái phá lớp trưởng liền coi chính mình là quan? Cho ngươi mặt mũi đúng không?" Lời nói mà thôi, Phong Khôn tựa hồ còn không có mắng đã nghiền, quay đầu vừa nhìn về phía vây quanh nữ sinh, dọa đến chúng người vô ý thức lui về sau nửa bước. Hắn trong giọng nói tràn đầy trào phúng, thanh âm to đến tất cả mọi người có thể nghe thấy: "Các ngươi là chưa từng thấy nam nhân vẫn là như thế nào, mặt hàng này, các ngươi cũng vui vẻ cùng hắn chơi." Ngoài miệng nói Trần Đan Lâm thế nào, chính hắn hồi trước mới cùng Trần Đan Lâm thổ lộ, bị tự quay đầu liền cùng với nàng bạn cùng phòng Ngô Vi Vi cắm dỗ, cái này hắn sao kêu cái gì sự tình? Còn có mặt mũi nói người khác? Thoại âm rơi xuống, các nữ sinh ánh mắt biến hóa, đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi các nàng còn cảm thấy Bành Lượng là chính nghĩa một phương, hiện tại nghe Phong Khôn nói như vậy, lại nghĩ bắt đầu bình thường Bành Lượng đối nữ sinh nhân cần, dần dần cũng phát hiện chút không thích hợp. Thấy thế, Bành Lượng gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, vội vàng phản bác: "Phong Khôn, ngươi chớ có nói hiệu nói bượng." "Ai nói hiệu nói bượng?" Một mực núp ở phía sau Trương Văn Bình cuối cùng lấy dũng khí mở miệng, thanh âm tuy có bắn tỉa rung động cũng rất rõ ràng: "Hôm qua ta còn ở cửa trường học xem đến ngươi cùng khác một người nữ sinh dắt tay mua trà sữa. Hơn nữa trường học cờ cờ nhóm lớn bên trong sớm đã có người nói, ngươi đồng thời cùng tốt mấy nữ sinh mà mở, chân đạp mấy chiếc thuyền. Điện thoại di động ta bên trong còn có nhóm trò chuyện ghi chép, ai không tin ta có thể lấy ra nhìn." Lời này giống quả lựu đạn, nữ sinh chồng bên trong trong nháy mắt sôi trào, nhao nhao châu đầu ghé tai. Nô Vi Vi càng là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Bành Lượng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng trước đó còn tưởng rằng Bành Lượng đối với mình là thật lòng, không nghĩ tới càng là dạng này. Bành Lượng vừa sợ vừa giận, lùi lại nửa bước, tay chỉ Trương Văn Bình cùng Phong Khôn, thanh âm đều đang run: "Ngươi, các ngươi lại bịa chuyện bậy, ta liền đi phụ đạo viên cái kêu cáo các ngươi vu cáo, hủy ta danh dự." "Vu cáo?" Phong Khôn cười nhạo một tiếng, hướng phía trước lại đi một bước, tới gần Bành Lượng, trong giọng nói tràn đầy coi nhẹ: "Liền ngươi cái này đức hạnh còn nói danh dự. Ngươi nếu là dựa vào bản sự của mình nhiều giao mấy cái bạn gái, các nàng đều tự nguyện đi theo ngươi, lão tử coi như ngươi có mấy phần năng lực. Hiện tại dựa vào lừa gạt, dựa vào trang, bị vạch trần còn không dám nhận, thật sự mẹ nó ném khuôn mặt nam nhân, không có loại đồ chơi." Nói xong, Phong Khôn lộ ra mấy phần chơi liều, cuối cùng nhìn chằm chằm Bành Lượng mặt, cường điệu nói: "Về sau ngươi nhớ kỹ, Lý Cảnh là lao tử huynh đệ. Ngươi dám tìm hắn để gây sự, lao tử liền dám làm ngươi, nghe hiểu chưa?" Nói xong, hắn cũng mặc kệ Bành Lượng tái nhợt sắc mặt, quay người nhìn về phía Lý Cảnh, ngữ khí lập tức nhu hòa chút: "Huynh đệ, sau đó làm sao chỉnh? Tất cả nghe theo ngươi." Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn Phong Khôn luôn ngữ lực công kích mạnh như vậy, hướng đối phương gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lãnh đạm mà quét mắt tay chân luôn cuốn Bành Lượng, cuối cùng nói: "Ban này sẽ nhàm chán đến cực điểm, đợi cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi thôi." Phong Khôn nghe vậy nết miệng cười một tiếng, quay đầu lại hướng đám người cất cao giọng nói: "Vẫn là huynh đệ của ta nói đúng, cái này ngu xuẩn ban hội nhàm chán đến cực điểm, đợi không có tí sức lực nào, đi." Nói xong hắn liền cùng sau lưng Lý Cảnh đi ra ngoài, Trần Đan Lâm thấy thế cũng lập tức đi theo. Mà Trương Văn Bình do dự một chút, cũng mau đuổi theo bên trên. Nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, Bành Lượng nắm đấm nắm phải chết chặt, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Trung quanh nữ sinh tiếng nghị luận, Nô Vi Vi bị khuất chất vấn tiếng oán giận, giống vô số cây châm một dạng đâm vào tâm hắn bên trên. hắn tỉ mỉ duy trì tốt lớp trưởng hình tượng, lần này hủy sạch. Chương 86, thúc tít, 1-1, chương 86, thúc tít, 1-1, Lý Cảnh mấy người rời đi lớn bãi cỏ sau đó, Trương Văn Bình trở về ký túc xá, Phong Khôn thì đi quán nét, chỉ còn Lý Cảnh bồi tiếp Trần Đan Lâm ở trường bên trong chậm rãi đi. Lý Cảnh gặp nhanh đến nữ sinh túc xá lầu dưới, đang chuẩn bị nói tới trước cái này a cổ tay lại bị Trần Đan Lâm nắm chắc, nàng thanh âm rất nhẹ, ngươi đừng đi, có thể hay không lại bồi ta một hồi. Lý Cảnh nhớ tới vừa rồi đối phương bị Bành Lượng tung tin đồn nhảm, bị bạn cùng phòng đeo xấu bộ dáng, trầm mặc một lát, gật đầu một cái. Thấy thế, Trần Đan Lâm lập tức buông tay ra, ngược lại tự nhiên kéo lại Lý Cảnh cánh tay, hai người sóng vai đi tại ban đêm sân trường trên đường nhỏ. Ven đường đèn đường đem cái bóng kéo đến rất dài, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, chỉ có bước chân rơi xuống đất rất nhỏ tiếng vang. Đại khái đi 7-8 phút, Trần Đan Lâm cảm xúc dịu đi một chút, gặp Lý Cảnh một mực không có mở miệng, không nhịn được trước nhắc lên chủ đề, không nghĩ tới Ngô Vi Vi vậy mà cùng Bành Lượng ở cùng một chỗ, hai người bọn họ thật làm cho người ác tâm. Lý Cảnh liếc nhìn đối phương có chút tức giận bộ dáng, nhịn cười không được cười, cho nên ngươi nên may mắn lúc trước cự tuyệt Bành Lượng thổ lộ. Nếu là thật đi cùng với hắn, đó mới phiền phức. Còn tốt ngươi không mù mắt thấy bên trên hắn. Đó là đương nhiên. Nghe vậy, Trần Đan Lâm không nhịn được hất cằm lên, ánh mắt của ta một mực rất tốt với ta. Lại nói, ta không phải lựa chọn ngươi sao? Ngươi nói một chút, ta tuyển ngươi, tính ngủ vẫn là không tính ngủ. Lý Cảnh biết đối phương lại tại cố ý đùa chính mình, chỉ cười lắc đầu, không có nhận lời nói. Thấy thế, Trần Đan Lâm cũng không truy vấn, lại trầm mặc chỉ chốc lát, mới quay đầu hỏi, vừa rồi ta động thủ đánh Ngô Vi Vi, còn chuẩn bị đánh Bành Lượng, tất cả mọi người cảm thấy ta làm không đúng, ngươi vì cái gì nguyện ý tới giúp ta? Bởi vì ngươi trước giúp ta. Lý Cảnh nói đến thẳng thắn, Bành Lượng cùng ta tranh chấp, là ngươi đứng ra thế ta nói chuyện, mới bị hắn nhóm nhằm vào. Ngươi giúp ta đương nhiên muốn giúp ngươi. Nghe được đáp án này, Trần Đan Lâm tựa hồ có chút không vừa ý, tiếp tục hỏi lại, liền chỉ là bởi vì cái này. Nói xong, nàng dừng một chút, ngữ khí thả nhẹ mấy phần, chẳng lẽ liền không có một tia là bởi vì đau lòng ta, nghĩ bảo hộ ta mới tới. Lý Cảnh nghe vậy nhịn cười không được cười, vừa muốn quay đầu nói tiếp, cũng là một trận. Chỉ gặp Trần Đan Lâm hốc mắt có chút phím hồng, khóe mắt còn có chút ta bước. Hắn không khỏi sững sờ, thật tốt, như thế nào muốn khóc? Ai muốn khóc? Ngươi nhìn lầm. Trần Đan Lâm lập tức xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, đưa tay nhanh chóng lau chùi đi con mắt, thanh âm có chút tận lực cứng nhắc. Nhìn đối phương bóng lưng, Lý Cảnh nhíu mày, lại hỏi một câu, như thế nào? Là bởi vì chuyện vừa rồi sao? Trần Đan Lâm cắn lấy miệng môi dưới trầm mặc một hồi lâu, mới nói, trong lớp nhiều người như vậy cười nhạo ta, nói ta không tự ái, thông đồng nam sinh, kỳ thực ta đều không để ý. Nói xong, nàng xoay người, phiếm hồng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Cảnh, ta chính là muốn biết, ngươi là nhìn ta như thế nào? Lý Cảnh nhìn đối phương đấy mắt chưa tán hơi nước, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không hiểu khiến lòng người mềm nhũn. Hắn nghiêm túc đối mặt, nhẹ nhàng chân thành nói, ta cảm thấy ngươi rất tốt. Nghe được đáp án này, Trần Đan Lâm lông mày nhẹ nhàng giật giật, lại vẫn cảm thấy không đủ, hỏi tới thốt ra, ngươi nếu là thật cảm thấy ta tốt, vì cái gì trước đó không đáp ứng ta thổ lộ? Nàng nói xong, hướng phía trước tiếp cận nửa bước, con mắt chăm chú khóa lại Lý Cảnh, ngựa khí mang theo không cho phép trốn tránh nghiêm túc, không cho phép qua loa, ta muốn biết chân thực đáp án. Lý Cảnh nên tiếp ánh mắt của đối phương, biết lần này không có cách nào lại hồ lộ qua. Hắn trầm mặc mấy giây, tổ chức lấy ngôn ngữ, mới mở miệng, có thể là ta bây giờ còn chưa nghĩ tới muốn yêu. Lời này đúng là lời nói thật. Từ khi trọng sinh trở về, Lý Cảnh phần lớn thời gian đều là đang suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, như thế nào cải thiện phụ mẫu sinh hoạt điều kiện, vẫn đúng là không có nghĩ qua đem ý nghĩ phân về mặt tình cảm. Hơn nữa bởi vì tâm lý tuổi nguyên nhân, hắn sớm mất 18-19 tuổi nam sinh loại kia động một tí động tâm lên ngô, sẽ không dễ dàng tới một chàng nói ra bắt đầu liền bắt đầu thanh xuân tình yêu của nhiệt. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình trọng sinh một thế này, rất có thể sẽ cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng cùng trưởng không tương lai của mình. Dưới loại tình huống này, hắn không biết nên không nên tùy tiện đáp ứng một người nữ sinh thổ lộ. Hắn thấy, yêu đương không phải thuận miệng nói một chút sự tình, một khi xác định quan hệ, liền nên đối với đối phương phụ trách, phải tốn thời gian làm bạn, muốn chiếu cố đến đối phương cảm xúc, nhất định phân tán chính mình tinh lực. Có thể nghĩ đến mình bây giờ trạng thái, phỏng đoán cũng không tâm tư xử lý loại này như nữ tình trường sự tình. Hắn nghĩ lại chính mình ở kiếp trước nói qua vài đoạn yêu đương, vừa bắt đầu lại nhiệt liệt tình cảm, đến cuối cùng cũng sẽ bị củi gạo dầu muối vụn vặt mài đến bình thản, thậm chí sinh ra mâu thuẫn. Cho nên hắn hiện tại không muốn đem tinh lực đặt ở những cái này phía trên. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt yêu đương, chỉ cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt, hiện tại hắn đối Trần Đan Lâm cảm giác còn chưa tới loại trình độ kia. Nghe xong câu trả lời này, Trần Đan Lâm nhìn chằm chằm Lý Cảnh mặt nhìn hồi lâu. Trong ánh mắt có thất lạc, có xác nhận, còn có một tia không cam lòng, thẳng đến xác định Lý Cảnh không có nói sai, mới chậm rãi rời đi ánh mắt, quay đầu sang chỗ khác, trầm mặc nhìn ven đường chỗ bóng tối. Lý Cảnh gặp Trần Đan Lâm không nói lời nào, vừa định mở miệng nói chút gì hòa hoãn không khí, lại nghe thấy Trần Đan Lâm có hắn, thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi ôm một cái ta có thể chứ? Lý Cảnh sững sờ, có thể ngay sau đó đã nhìn thấy bả vai của đối phương có chút run run, còn ngầm trộm nghe đến tiếng nức nở. Hắn thầm thở dài, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy đối phương phía sau lưng. Cảm nhận được Lý Cảnh ôm ấp, Trần Đan Lâm không có đình chỉ nức nở, ngược lại xoay người, hai tay chặt chẽ vòng lấy đối phương eo, đem mặt chôn ở ngực, triệt để lên tiếng khóc lên. Cũng không biết là bởi vì lúc trước bị đương chúng nhục nhã, vẫn là bởi vì mới vừa rồi bị Lý Cảnh tự tuyệt. Lý Cảnh có thể cảm nhận được rõ ràng trong ngực run rẩy, trước ngực quần áo rất nhanh bị ấm áp nước mắt thấm ướt. Cái kia cố ẩm thấp ấm áp xuyên thấu qua vải vóc truyền đến, để cho Lý Cảnh bỗng nhiên ý thức được, Trần Đan Lâm có lẽ gánh chịu quá nhiều ủy khuất. Trước đó Trương Văn Bình liền tại ký túc xá đề cập qua đời miệng, nói Trần Đan Lâm cự tuyệt Bành Lượng sau đó, trong lớp liền có không ít lời đàm tiếu, khi đó hắn không có để ở trong lòng, chỉ coi là đồng học ở giữa bắt quái. Bây giờ nghĩ lại, những lời đồn kia hơn phân nửa là Bành Lượng cố ý tản, vì chính là trả thù Trần Đan Lâm cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này Trần Đan Lâm phỏng đoán gánh chịu không thiếu lưu nôn phỉ ngữ áp lực tâm lý tất nhiên không nhỏ. Nhưng Lý Cảnh cho tới bây giờ không có hỏi qua đối phương, chỉ đem đối phương xem như chính mình hợp tác đồng bạn, trong lòng không nhịn được sinh ra một chút áy náy. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ tới ở kiếp trước ký ức. Khi đó Trần Đan Lâm đáp ứng Bành Lượng thổ lộ, về sau bởi vì thấy rõ đối phương liền rất nhanh chia tay, nhân sinh quy tích tuy có khúc chiết, lại không hưởng qua dạng này bị người ác ý tung tin đồn nhảm tư vị. Có thể một thế này, bởi vì vì mình xuất hiện, Trần Đan Lâm sửa lại lựa chọn, cự tuyệt Bành Lượng, lại đổi lấy không thiếu công kích cùng lời đồn đại. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình sớm đã cải biến người của đối phương sinh, lại không có đi quan tâm tới hỏi. Nghĩ tới những thứ này, lại cảm thụ được trong ngực nước nợ nữ hải, Lý Cảnh thầm than, không nhịn được ôm càng chặt chút, muốn lấy phương thức như vậy để ngủ, cho một chút an ủi cùng lực lượng. Cảm nhận được Lý Cảnh ôm càng chặt, Trần Đan Lâm tiếng khóc chậm rãi nhỏ chút, lại đem đối phương ôm càng dùng sức, giống như là muốn đem tất cả ủy khuất đều nhào nặn tiến vào cái này ôm bên trong. Chương 87, Trần An, 1, 1, chương 87, Trần An, 1, 1, không biết ôm bao lâu, Trần Đan Lâm tiếng khóc dần dần nhỏ, bả vai run rẩy cũng bình ổn lại, nhưng vẫn là ôm thật chặt Lý Cảnh, không nỡ buông ra. Thẳng đến bóng đêm càng ngày càng sâu, liền đi ngang qua học sinh đều mất tung ảnh, nàng mới chậm rãi buông tay ra. Xem đến Lý Cảnh ngực trên quần áo choáng ra một mảng lớn vết ướt, Trần Đan Lâm không nhịn được thổi phù một tiếng nín khóc mỉm cười, còn đưa tay chọc chọc cái kia phiến vết ướt. Lý Cảnh nhìn đối phương khỏe mắt còn mang theo nước mắt, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt đối phương đầu, ngựa khi ôn hòa nói, "Được rồi, khóc lên liền không sao." Trần Đan Lâm nghe vậy, không nhịn được liếc một cái, lời này của ngươi nói đến cùng trưởng bối an ủi một dạng, ông cụ non. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nàng lại không né tránh Lý Cảnh tay, ngược lại có chút cọ sát, giống con mới vừa được vô yên tốt nhỏ con. Lý Cảnh bất đắc dĩ cười cười, luận tâm lý tuổi, mình quả thật được xem như đối phương trưởng bối, cũng làm không được giống cùng tuổi nam sinh như thế dỗ ngon dỗ ngọt. Mà Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh không phản bác, lại lầm bầm đứng lên, thật là một cái đầu gỗ, miệng còn đần, cùng Bành Lượng so kém xa, không có chút nào sẽ đùa nữ sinh vui vẻ. Lý Cảnh nhíu mày, cố ý cười nói, vậy ngươi nói một chút, là Bành Lượng như thế dịu dàng tốt, vẫn là ta như vậy tốt hơn? Đương nhiên là ngươi dạng này. Trần Đan Lâm không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Lập tức trong ánh mắt nàng tràn đầy nghiêm túc, nói, trước kia cảm thấy sẽ nói lời tâm tình nam sinh rất có ý tứ, bây giờ mới biết, Bành Lượng loại kia chính là lừa đảo, ngoài miệng nói dễ nghe, sau lưng một bộ, cách càng xa càng tốt. Ngươi mặc dù ăn nói bộ bề, có thể ngươi thực sự đáng tin. Lý Cảnh lắc đầu bật cười, không có đón thêm lời nói. Hai người sóng vai tiếp tục đi lên phía trước. Nguyên bản hắn dự định đưa Trần Đan Lâm đến nữ sinh túc xá lầu dưới liền rời đi, đi về đại hải phòng cũ tiếp lấy sửa máy vi tính. Có thể mới vừa đi tới cách nữ sinh ký túc xá còn có hơn 10 mét địa phương, Trần Đan Lâm đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt tràn đầy kháng cự, ta hôm nay không nghĩ về ký túc xá, không muốn nhìn thấy Ngô Vi Vi gương mặt kia, cũng không muốn nghe những nữ sinh khác lời đàm tiếu. Lý Cảnh trầm mặc, biết đối phương lo lắng. Đi qua chuyện tối nay, nữ sinh trong túc xá bầu không khí khẳng định sẽ càng thêm trầm muộn, nàng trở về sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Thế là Lý Cảnh hỏi, vậy ngươi có địa phương khác đi sao? Thì như tìm bằng hữu ở một đêm. Trần Đan Lâm lắc đầu, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cảnh, nếu không, ta đi ngươi ký túc xá ở một đêm. Ngươi cái kia ký túc xá không phải có rảnh giường ngủ sao? Dù sao Trương Văn Bình bọn hắn cũng nhận thức ta, hẳn là sẽ không nói cái gì. Lý Cảnh khẽ miệng giật một cái, lập tức cự tuyệt, không được. Đó là nam sinh ký túc xá, ngươi một người nữ sinh tại vậy qua đêm, chuyến đi càng nói không rõ, đến lúc đó lại muốn bị nhân tạo giao. Thông tin đồn nhảm chỉ làm giao. Trần Đan Lâm thở ơ bĩu môi, giọng nói mang vẻ điểm vào đã mẹ không sợ rơi của cường, dù sao thanh danh của ta đã bị các nàng truyền đi đủ hỏng, lại hỏng điểm cũng không quan trọng, cùng lắm thì liền nói ta là cùng ngươi đi qua đêm. Lý Cảnh nhìn đối phương bộ này bộ dáng tức giận, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, thở dài nói, được rồi, ta vừa vặn có một nơi, dẫn ngươi đi đi. Trần Đan Lâm nghe vậy lập tức trừng to mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lập tức nàng dường như đoán được cái gì, bên hai nổi lên đỏ ửng, khó được lộ ra điểm thiếu nữ ngượng ngùng cùng thần trương, cố ý thử dò xét nói, ngươi là muốn mang ta đi mượn phòng? Không nghĩ tới ngươi bình thường nhìn xem thật đàng hoàng, vẫn còn thật biết thừa cơ hạ thủ. Lý Cảnh quay đầu nhìn đối phương bộ này ra vẻ mập mờ bộ dáng, khóe miệng hơi rút, vô ngữ nói, ngươi muốn đi đâu? Ta gần nhất vừa lúc ở bên ngoài ở, nhà kia có hai cái phòng ngủ, ngươi có thể đi chịu được một đêm. Trần Đan Lâm nghe được hai cái phòng ngủ trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trong lòng thật là có điểm cuốn quýt. Nàng nhìn xem không bị cản trở hào phóng, thật là muốn cùng Lý Cảnh đơn độc ở một gian phòng, tâm lý vẫn đúng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ngay sau đó, nàng ý thức được Lý Cảnh ở bên ngoài có phòng, lập tức đôi mi thanh tú nhíu chặt, bắn liên thanh một dạng truy vấn, ngươi ở bên ngoài thuê phòng? Ta như thế nào không biết? Chuyện khi nào? Một mình ngươi ở vẫn là cùng người khác? Đối mặt cái này liên hoàn hỏi, Lý Cảnh vô ngữ lắc đầu giải thích, không phải ta mướn, là giúp người sửa máy vi tính, đối phương lâm thời cho ta mượn ở, chờ máy tính xây xong liền lui về. Sửa máy vi tính? Trần Đan Lâm nhíu mày, đi theo đối phương bên cạnh hướng cửa trường học đi, trong giọng nói thăm dò trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta Lý lao bản lại tìm đến mới nghiệp vụ, đây là muốn buồn bực phát đại tài. Nàng lời còn chưa nói hết, Lý Cảnh liền lập tức đánh gãy, dừng lại. Sửa máy vi tính việc này ngươi đừng xen vào, ngươi nếu là muốn kiếm tiền, liền đem trước đó nói thuê quần áo nghiệp vụ để ý một chút, đó mới là ngươi am hiểu. Trần Đan Lâm nghe vậy nhếch miệng, cố ý chửi bậy, ủy hẹp hỏi, không phải liền là sợ ta phân ngươi tiền nha? Lý Cảnh không có giải thích, trên thực tế phân tiền không phải trọng điểm, mà là cuộc làm ăn này sau lưng liên lụy không thiếu. Nhất là nghĩ đến Phan Tử bị người vây chặt thụ thương sự tình, đều khiến hắn cảm thấy chuyện này có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Đem Trần Đan Lâm kéo vào, đối với đối phương tới nói chưa chắc là một chuyện tốt. Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh đột nhiên không nói, còn cho là mình đâm trúng tâm tư của đối phương, trêu đến không cao hứng, lập tức thả mềm giọng tức giận, đưa tay giữ chặt cánh tay của hắn, mềm hồ hồ làm nũng nói, được rồi, ta không phân ngươi tiền chính là, ta cũng không hiểu máy tính, không thể giúp cái gì đại ân, bất quá ngươi nếu là có quân đồ, đưa công cụ loại chuyện lặt vặt này, ta có thể miễn phí giúp ngươi, một phân tiền đều không cần. Lý Cảnh nhìn xem nàng bộ này trong nháy mắt chịu thua bộ dáng, không nhịn được cảm thấy buồn cười, được rồi, máy vi tính sự tình không cần ngươi giúp, có bằng hữu ở bên cạnh trợ thủ. Ngươi đến cái kia, an phận ở một đêm là được, đừng có chạy lung tung. Có bằng hữu? Trần Đan Lâm lòng hiếu kỳ lại bị câu lên, gom góp đến càng gần chút, truy vấn, ai vậy? Ta biết sao? Là nam hay nữ a? Lý Cảnh liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư, buồn cười nói, yên tâm, là nam. A Trần Đan Lâm cố ý kéo dài giai điệu, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng vẫn còn chứa hào phóng, nhưng thật ra là nữ cũng không quan hệ, chúng ta cũng không phải nam nữ bằng hữu, ngươi không cần cố ý cùng ta giải thích, ta lại không thèm để ý. Lý Cảnh nhìn đối phương cái này khẩu thị tâm phi bộ dáng, đáy mắt thoáng qua mỉm cười, cố ý trêu chọc nói, có đúng không? Kỳ thực ta vừa mới lừa gạt ngươi, bằng hữu của ta là nữ, vẫn là cái rất xinh đẹp nữ sinh. Cái gì? Thật là nữ? Trần Đan Lâm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bước chân dừng ở tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng mất. Gặp Lý Cảnh còn tại đi lên phía trước, nàng đội vàng bước nhanh đuổi theo, đưa tay níu lại cánh tay của hắn, ngựa khí lại gấp vừa tức, tốt Lý Cảnh, ta liền nói ngươi vì cái gì một mực cự tuyệt ta, nguyên lai ngươi đã sớm cùng khác nữ sinh ở bên ngoài ở. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn trong ngực của ngươi khóc lâu như vậy, ngươi đây là gạt ta tình cảm. Ngươi cùng Bành Lượng một dạng, đều không phải là vật gì tốt. Nàng càng nói càng bị khuất, hốc mắt lại bắt đầu phím hồng, liền dắt lấy Lý Cảnh cánh tay đều dùng không nhỏ khí lực, giống bị người đoạt yêu thích đồ chơi tiểu hài. Lý Cảnh thấy thế buồn cười, quay người nhìn đối phương tức giận khuôn mặt, nói, ngươi không phải mới vừa nói nam sinh nữ sinh không quan hệ, không cần quan tâm cảm thụ của ngươi sao? Tại sao lại tức giận? Trần Đan Lâm chống nạnh, tức giận nói, cái kia có thể giống nhau sao? Ta nói là nói như vậy, nhưng ngươi không thể thật như vậy làm a, hơn nữa coi như chúng ta không phải nam nữ bằng hữu, ngươi dù sao cũng phải sớm nói cho ta ngươi cùng những nữ sinh khác ở chung a. Nếu mà sớm nói với ta, ta cũng không sẽ như thế nào, ta cũng không phải như vậy so đo người. Gặp Lý Cảnh cười như không cười nhìn xem chính mình, Trần Đan Lâm hơi biến sắc mặt, lại lập tức nói, được, coi như ta tính toán, có thể ngươi nói cho ta dù sao cũng so giấu giếm ta tốt. Nói xong, nàng lần nữa kéo Lý Cảnh tay, thúc giục nói, đi nhanh lên, hiện tại liền mang ta tới, ta xem một chút đến cùng là cái nào nữ sinh, có thể để ngươi ở bên ngoài vụng trộm phòng cho thuê. Ta Trần Đan Lâm đều không có làm được sự tình, ta cũng phải nhìn là ai lợi hại như vậy, đem ngươi mê thành dạng này. Lý Cảnh lắc đầu bật cười, vốn định giải thích, có thể Trần Đan Lâm một đường bô nói không ngừng, căn bản không cho hắn chen vào nói cơ hội. Thằng đến đi đến ngoài trường học cái hẻm nhỏ phòng cũ cửa ra vào, Trần Đan Lâm còn thở phì phò, một bộ muốn cùng Tiểu Tam giảng co bộ dáng. Chương 88, ngươi nam hay nữ vậy? Một, chương 88, ngươi nam hay nữ vậy? Một, Lý Cảnh mở cửa phòng, Phan Tử đang ở bên trong ăn khuya, quay đầu xem đến hắn, mới vừa hô một câu cảnh ca ánh mắt liền rơi vào Lý Cảnh sau lưng Trần Đan Lâm thân thượng, hạ ý thức toát ra một câu ngoại tảo. Trần Đan Lâm cũng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh. Lý Cảnh, ngươi nguyên lai cự tuyệt ta lâu như vậy, là bởi vì ngươi ưa thích chính là loại phong cách này. Phan Tử mặt mũi tràn đầy một bức, không nhịn được hỏi, phong cách nào? Mà Trần Đan Lâm lần nữa trên dưới đánh giá Phan Tử một vòng, cao mày nói, ngươi nam không nam, nữ không nữ, đến cùng là nam hay là nữ a? Ta thao. Phan Tử nghe vậy, lông mày cao cao bước lên, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên đứng lên, lao tử đường tiết hán, chỗ nào nam không nam, nữ không nữ? Ta nói ngươi dung mạo xinh đẹp cũng không thể nói lung tung đi. Nghe vậy, Trần Đan Lâm thần sắc khẽ biến, lúc này mới quan sát tỉ mỉ, phát hiện đối phương đúng là nam. Vừa rồi vào trước là chủ tưởng rằng nữ sinh, mới ảnh hưởng tới phán đoán. Xác nhận Phan Tử là nam sau đó, nàng mới thở dài ra một hơi, phản ứng kịp là Lý Cảnh đang cố ý đùa chính mình, không nhịn được vụng trộm bấm véo Lý Cảnh một cái, vừa rồi tức giận biểu lộ lập tức đổi thành nụ cười, nói, ai nha ngượng ngùng à, xoay ca, ta nhìn lầm, ngươi đừng nóng giận. Ngươi đúng là nam, hơn nữa dáng dấp vẫn rất xoái đâu. Phan Tử sững sờ, vừa mới chuẩn bị thật tốt cãi lại chính mình thân nam nhi, kết quả nghe được đối phương đột nhiên khen chính mình, có chút không có phản ứng kịp. Nhưng nhìn xem Trần Đan Lâm nụ cười chân thành, lại cảm thấy đối phương không giống nói láo, thế là hắn độ lượng khoát tay một cái nói, còn có thể, dáng dấp giống nhau, thế giới thứ ba đi. Lý Cảnh nhìn trước mắt hai cái này tên dở hơi, không nhịn được buồn cười. Một cái dám túi thích nghe khen, một cái khen nam nhân cao thủ, vẫn còn thật hợp chủ. Hắn muốn là cho rằng Phan Tử đêm nay sẽ không tại, bình thường Phan Tử ban ngày hỗ trợ trợ thủ, ban đêm đều sẽ về chỗ mình ở, cho nên mới mang Trần Đan Lâm tới. Hắn nhìn về phía Phan Tử, nghi hoặc hỏi, ngươi đêm nay muốn tại cái này qua đêm? Phan Tử gật đầu một cái, ánh mắt vô ý thức đảo qua Trần Đan Lâm, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ hàm hồ nói, nhị thúc ta biết siêu thị máy tính chuyện này sau đó, để cho ta làm giòn ở cái này trông coi ngươi, miễn cho ngươi nơi này cũng xuất hiện phiền phức. Lý Cảnh nghe vậy, khẽ cho mày. Vệ Đại Hải là cái khôn khéo người, đã để cho Phan Tử trông coi chính mình, đã nói lên đối phương thật sự có thể tới tìm chính mình phiền phức, nói không chừng còn có thể tìm tới nơi này. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh Nhận ẩn ý thức được, Phan Miệng bên trong cái kia ngâu người thọ thực lực, chỉ sợ so với chính mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Bất quá bởi vì Trần Đan Lâm còn tại bên cạnh, hắn cũng không tốt truy vấn chi tiết, chỉ có thể chuyển đổi đề tài, nhìn về phía hai người nói, hiện tại ba người chúng ta, liền hai gian phòng ngủ, cái này muốn làm sao ngủ? Ta cùng ngươi một gian phòng. Ta cùng ngươi một gian phòng. Trần Đan Lâm cùng Phan Tử gần như đồng thời mở miệng, thanh âm chồng lên nhau phá lệ vang dội. Lý Cảnh nghe được sững sờ, mà Trần Đan Lâm cùng Phan Tử hai người bỗng nhiên quay đầu đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng cảnh giác. Lý Cảnh khẽ miệng hung hăng co lại, còn chưa kịp nói chuyện, Phan Tử trước trận tròn trong mắt, hai người các ngươi muốn cùng một chỗ ngủ. Vậy các ngươi không phải là? Hắn trong lời nói ám chỉ lại rõ ràng bất quá, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về dò xét. Trần Đan Lâm không có trả lời, ngược lại mày nhíu lại nhìn chằm chằm Phan Tử, hai người các ngươi muốn ngủ cùng một chỗ. Nàng vốn là không có triệt để bỏ đi đối Phan Tử hoài nghi, nhất là nàng trước đó còn hoài nghi tới Lý Cảnh hướng giới tính, lúc này gặp Phan Tử chủ động muốn cùng Lý Cảnh cùng phòng, cảnh giác trong lòng lại nhấc lên, nhìn về phía Phan Tử ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Lý Cảnh triệt để vô ngữ, nuốt nuốt mi tâm, trực tiếp đánh nhịp, được rồi, chớ đoán mò, ta cùng Phan Tử ngủ một gian. Không được, hai người các ngươi không thể cùng một chỗ ngủ. Trần Đan Lâm không hề nghĩ ngợi liền phản đối, ngữ khí phá lệ kiên quyết. Phan Tử bị cái này không hiểu thấu phản đối làm ngộng, vì cái gì không thể? Liền hai gian phòng, cũng không thể để cho ai ngủ phòng khách ta. À đúng, còn có phòng khách nha. Vừa dứt lời, Trần Đan Lâm con mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn đến vô ý thức vỗ tay một cái trưởng. Lập tức nàng quay đầu hướng về phía Phan Tử lộ ra cười ngọt ngào, thanh âm cũng mềm nhũn ra, "Xoái ca, nếu không ngươi ngủ phòng khách ta, ta liền ở đêm nay, sáng sớm ngày mai liền đi. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, ngươi khẳng định cũng hào phóng, nhường một chút ta nha, xem xét ngươi chính là thần sĩ." Nàng một bên nói, còn vừa hướng về phía Phan Tử trừng mắt nhìn. Bị mỹ nữ khen một cái, Phan Tử lập tức mặt mày hớn hở, vừa rồi cảm xúc sớm ném đến tận lên chín tầng mây. Hắn lập tức đồng ý, được được được, ta ngủ phòng khách, không phải liền là một đêm nha, thân sĩ liền nên nhường cho nữ sinh. Lý Cảnh ở một bên nhìn xem Phan Tử bộ kia bị thổi phồng đến mức tìm không ra bắp bộ dáng, lại nhìn một chút Trần Đan Lâm vụng trộm hướng chính mình chớp mắt đắc ý, không khỏi khỏe miệng quất thẳng tới. Trần Đan Lâm cái này đùa bỡn nam người thủ đoạn, thật sự là để cho nàng luyện được lô hỏa thuần thanh. Sau đó, ba người riêng phần mình thu thập một chút, Lý Cảnh liền trở về phòng ngủ. Mới vừa nằm dài trên giường, điện thoại đột nhiên chấn động. Hắn cầm lấy xem xét, là Trần Đan Lâm gửi tới tin nhắn. Ấn mở sau đó, trên màn hình văn tự để cho hắn hơi ngẩn ra, "Lý lão bản, cảm ơn ngươi hôm nay đứng ra giúp ta. Kỳ thực ta biết, Bành Lượng là bởi vì ta cự tuyệt hắn, mới một mực canh cánh trong lòng, thậm chí đem đối bất mãn của ta còn đặt ở trên người của ngươi. Hôm nay ngươi đứng ra che chở ta, còn có về sau an ủi, có lẽ đối ngươi tới nói không tính là gì, nhưng với ta mà nói thật sự rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi." Lý Cảnh nhìn xem tin nhắn, trầm mặc một lát sau, trở về câu, "Không cần nghĩ quá nhiều, thật tốt ngủ ngon." Không đầy một lát, Trần Đan Lâm hồi phục liền đến, chỉ có đơn giản hai chữ, "Ngủ ngon." Lý Cảnh để điện thoại di động xuống, trong đầu lại không nhịn được nghĩ lại trước đó hình tượng. Trần Đan Lâm bị tung tin đồn nhảm lúc phẫn nộ, bị Ngô Vi Vi nói xấu lúc bị quất, cùng với cuối cùng tại trong lồng ngực của mình lên tiếng thút thít bộ dáng. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình trong khoảng thời gian này đầy đầu đều là mua quần áo, sửa máy vi tính, hoàn toàn không để ý đến trong lớp dư luận, càng không phát giác được Trần Đan Lâm đã sớm bị Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi trong bóng tối nhằm vào. Liên Trần Đan Lâm dạng này tính tình đều không chịu nổi, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này nàng nên bị không ít không tốt đối đãi. Đang nghĩ ngợi, trong đầu của hắn lại đột nhiên bắn ra lâu ngày không gặp hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến túc chủ thành công trấn an bằng hữu tinh thần cùng nội tâm, thu hoạch được đối phương thiện ý cùng cảm tạ, phù hợp ban thưởng điều kiện. Hiện phân phát ban thưởng, 1, thu hoạch được ngân sắc cẩm nang, tiền tiết kiệm đạt tới 5000 nguyên có thể mở ra thế thế, nguyên bản buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, Lý Cảnh trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ có là bởi vì hệ thống ban thưởng xuất hiện lần nữa, hơn nữa hắn lần thứ nhất thu được ngân sắc cẩm nang. Lý Cảnh rõ ràng nhớ kỹ, chính mình trước đó lấy được đều là màu trắng cẩm nang. Chẳng lẽ cẩm nang còn điểm cấp bậc? Cái kia ngân sắc cẩm nang tin tức sẽ là cái gì? Nghĩ đến, Lý Cảnh không nhịn được phân tích suy tư hệ thống ban thưởng quy luật. Hệ thống ban thưởng đều bắt nguồn từ người khác cảm tạ, mà lần này thu hoạch được ngân sắc cẩm nang, chẳng lẽ là bởi vì Trần Đan Lâm lần này đối cảm tạ của mình so trước đó cũng cao hơn, tâm tình chập chờn càng lớn sao? Nghĩ tới đây, Lý Cảnh bỗng nhiên ý thức được, hôm nay chuyện này đối với tại Trần Đan Lâm tới nói, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn phải nhiều hơn. Lập tức, hệ thống lần nữa hiện ra sau này tin tức. Ban thưởng 2, Lâm thời tính năng lực, nguy cơ cảm ứng, sử dụng số lần, 1, Lý Cảnh lần nữa khẽ giật mình. Cùng hai lần trước vĩnh cửu tăng lên năng lực bất động, lần này ban thưởng ngược lại cùng lần thứ nhất hệ thống kích hoạt lúc ban thưởng một dạng, là duy nhất một lần lâm thời kỹ năng. Bất quá cái này nguy cơ cảm ứng không tốt lắm lý giải, chẳng lẽ là có thể sớm cảm giác được nguy hiểm. Bởi vì hệ thống không có cho ra càng nhiều giải thích, Lý Cảnh cũng chỉ có thể tạm thời ghi ở trong lòng. So sánh cái này duy nhất một lần kỹ năng, hắn càng chờ mong cái kia ngân sắc cẩm nang tin tức. Bây giờ hắn tiền tiết kiệm đã có hơn 4000, chỉ cần lại có một lần thu nhập, hẳn là có thể mở ra cẩm nang. Không biết bên trong sẽ cất giấu dạng gì tin tức, cùng màu trắng cẩm nang sẽ có như thế nào bất động. Chương 89, đánh bại, 1-1, chương 89, đánh bại, 1-1, một bên khác, Lý Cảnh mang theo người rời đi ban hội sau đó, Bành Lượng còn cứng tại bãi cỏ tại chỗ, sắc mặt tâm trầm, răng cắn đến khanh khách vang. Thật tốt lớp hoạt động bị quấy đến triệt để tan cuộc, hắn tỉ mỉ duy trì nhiệt tâm lớp trưởng hình tượng cũng bị hủy đến không còn một mảnh. Hắn lúc này trong lồng ngực lửa giận cơ hồ muốn đốt cổ họng. Trung quanh các nữ sinh xem đến hắn bộ dáng này, đều có chút rụt rè. Đại gia lẫn nhau đưa cái ánh mắt, không ai dám tiến lên chào hỏi, yên lặng thu lại tán loạn trên mặt đất trò chơi tấm thẻ cùng nhựa đỡ lạt tiệp băng ghế, lục tục ngo ngoe hướng nữ sinh ký túc xá đi đến, nguyên bản náo nhiệt bãi cỏ rất nhanh liền lạnh tanh xuống. Lô Vi Vi vốn đang kìm nén một bụng ủy khuất, muốn tìm Bành Lượng muốn cái thuyết pháp. Có thể nàng mới vừa đi tới Bành Lượng bên cạnh, liền bị đối phương đáy mắt hung ác nham hiểm giật nảy mình. Nay hòa bình lúc cái kia sẽ nói dấu ngon dấu ngọt, chủ động giúp nàng mang điểm tâm Bành Lượng tưởng như hai người, lạ lẫm đến làm cho trong nội tâm nàng không hiểu phát hoảng. Bên cạnh đồng hành nữ sinh lôi kéo cánh tay của nàng, nhỏ giọng khuyên câu đi thôi Ngô Vi Vi cắn môi một cái, cuối cùng vẫn quay người đi theo rời đi. Bành Lượng căn bản không có chú ý tới người chung quanh rời đi, tầm mắt gắt gao khóa lại Lý Cảnh biến mất phương hướng, nắm đấm một mực nắm chặt. Trước đó vây bên người hắn mấy cái nam sinh thấy thế, đều lên trước trấn an. Lượng ca, được rồi, đi về trước đi. Phong Khôn tên kia quá phết lối, nếu không chúng ta nói cho phụ đạo viên, để cho phụ đạo viên giáo dục bọn hắn một trận. Giáo dục? Bành Lượng đột nhiên quay đầu, thanh âm lại lạnh vừa cứng, trực tiếp đánh gây đối phương, chỉ riêng giáo dục có làm được cái gì? Bọn hắn trước mặt mọi người nhục nhã ta, hủy thanh danh của ta, liền phải trả giá đắt. Nhất là cái kia Lý Cảnh, ỷ có Phong Khôn chỗ dựa liền dám cùng ta khiêu chiến, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta nhất định phải làm cho hắn biết, chọc tới ta là kết cục gì. Không có người phát giác, hắn tận lực đem trả thù đối tượng toàn đặt ở Lý Cảnh trên thân. Ngược lại đúng không dễ trêu Phong Khôn, hắn liền một câu lời hung ác đều không có sách. Trong xương cốt hiếp yếu sợ mạnh, liền chính hắn đều không có ý thức được. Còn bên cạnh các nam sinh gặp Bành Lượng bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, ánh mắt đều có chút không đúng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Bành Lượng lộ ra như vậy giữ tận bộ dáng, hoàn toàn mất hết bình thường hào phóng cùng nhiệt tình. Có mấy người lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, không có còn dám quên nhiều, tùy tiện tìm cái cớ liền bước nhanh rời đi. Cuối cùng, trên bãi cỏ chỉ còn dư lại cùng Bành Lượng chơi tốt nhất tốt hai tên nam sinh, còn đang do dự lấy muốn hay không lại quên hai câu. Bên trong một cái nam sinh do dự một chút, hỏi dò, "Lượng ca, ngươi cũng không phải là muốn tìm Thông ca a?" Bành Lượng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, không có phủ nhận, Lý Cảnh cho là có Phong Khôn chỗ dựa, liền không sao. Ta muốn để hắn tự mình đến cầu ta, đồng thời trước mặt mọi người cúi đầu nhận sai, không phải vậy khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hai tên nam sinh lẫn nhau nhìn một cái, mặc dù đối Bành Lượng bộ này gương mặt cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở, có thể là Thông ca bình thường đều bận rộn chính mình sự tình, hắn sẽ quản chúng ta học sinh ở giữa mâu thuẫn sao? Ta nghe người ta nói hắn gần nhất giống như đang bận một nhóm hàng, rất bận. Nghe nói như thế, Bành Lượng trong mắt lệ khí phai nhạt mấy phần, trên mặt lộ ra một chút do dự. Hắn xác thực không có hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục Thông ca. Nhưng nghĩ đến Lý Cảnh trước mặt mọi người để cho hắn xuống đài không được, Phong Khôn chỉ vào hắn cái mũi mắng chẳng cảnh, hắn lửa giận trong lòng lại chạy đi lên, nhắm mắt nói, ta cùng Thông ca ăn cơm chung nhiều lần, còn cho hắn đưa qua không thiếu sinh ý, chút mặt mũi này hắn khẳng định sẽ cho ta. Hơn nữa Lý Cảnh phế vật kia, nếu không có Phong Khôn che chở, tùy tiện gọi hai người liền có thể trừng trị hắn. Lần này ta nhất định phải làm cho hắn hối hận. Sau đó, Bành Lượng cùng hai cái bằng hữu cáo biệt, trong trường học đi một vòng, dùng cái này tiêu hóa cảm xúc trong đáy lòng. Ban đêm gió thổi qua, lý trí của hắn hơi hấp lại chút, mới bắt đầu suy nghĩ như thế nào cùng Thông ca mở miệng mới thích hợp. Liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, hắn không do dự nữa, hướng phía trường học sau đường phố phương hướng đi đến. Lúc này sau đường phố đã không còn ban ngày náo nhiệt, đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có lẻ tẻ mấy cái bữa ăn khuya bày đèn sáng, bốc hơi nóng. Bành Lượng cúi đầu, bước nhanh đi đến một nhà chữa số cửa tiệm. Cánh cửa xếp đã sớm kéo xuống, thoạt nhìn đã đóng cửa. Nhưng hắn giống như là quen thuộc, không có cửa ra vào dừng lại, đi vòng qua nhà lầu bên cạnh, đi về hướng một cái không đáng chú ý cửa hông. Hắn đưa tay gõ gõ cửa hông, qua mấy giây, cửa bị kéo ra một đường nhỏ, một trương tràn đầy gốc râu cả mặt nhô ra đến, cao mày nhìn về phía Bành Lượng, sao ngươi lại tới đây? Bành Lượng lập tức thu hồi trên mặt tâm trầm, gạt ra một bộ định nọt đủ cười, ca, ta tìm Thông ca có chút việc, muốn theo hắn nói hai câu. Nam tử kia trên dưới đánh giá hắn một mắt, không có nói thêm cái gì, đem cửa kéo ra chút, để cho hắn đi vào. Bành Lượng vừa vào cửa liền nhíu nhíu mày. Trong phòng khói mù lờ, trong không khí hôn tạp mùi khói cùng mùi mồ hôi, 7-8 cái mình trần nam nhân ngồi trên ghế đánh bài, trên bàn còn tán lạc chai bia cùng đầu mẫu thuốc lá. Hắn vô ý thức lơ cơ trước mắt thuốc, trong lòng không hiểu có chút căng lên, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định cười cho mấy người lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi, ca, bên trong hiện tại có người tại chơi đùa sao? Ngay vậy, một cái ngồi ở trên ghế salon hút thuốc nam nhân ngẩng đầu, nét miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng, nha, là Lượng Tử à? Bên trong có người mới, đi vào có một hồi, là Trần Nạo mang tới. Nghe được Trần Nạo danh tự, Bành Lượng trong lòng hơi động một chút. Hắn bước nhanh đi đến buồng trong bên cửa sổ, không có mở cửa, chỉ cách lấy pha lê đi đến nhìn. Chỉ gặp trong phòng bày biện một trương bàn bông, bốn người chính vây quanh đánh bài, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái nhìn bài người. Trong đó vóc người cao nhất, ngồi bất động, đúng là hắn bạn học cùng lớp Hồ Bằng. Mà Hồ Bằng đứng phía sau, thì là đầu đinh Trần Ngạo. Lúc này Trần Ngạo sắc mặt căng đến thật chặt, hai tay nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn bài, thái dương còn thấm lấy mồ hôi, lộ ra phá lệ khẩn trương. Hồ Bằng thì cau mày, sắc mặt càng ngày càng nặng, trước mặt tiền lẻ đã chồng đến còn thừa không có mấy, tựa hồ thua không thiếu. Bành Lượng thấy cảnh này, khoe miệng lặng lẽ bật lên. Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi lời mới vừa nói nam nhân, Thông ca đâu? Ta tìm hắn có việc gấp. Nam nhân kia lại từ trên bàn cầm lấy một điếu thuốc nhóm lửa, hít một hơi mới chậm rãi nói, Thông ca đi ra ngoài đợi lát nữa mới trở về. Ngươi nếu là vội vã trở, liền lên lầu 2 ngồi chờ, nếu là không gấp, cùng chúng ta đánh hai thanh bài, hắn nói không chừng rất nhanh liền đến. Nghe được muốn cùng đối phương đánh bài, Bành Lượng hơi biến sắc mặt, vội vàng lộ ra định mà cười, không được không được, ta tìm Thông ca còn có việc, liền không quấy rầy thêm mấy ca chơi. Ta đi lên chờ, các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn sợ bị lôi kéo lưu lại, tranh thủ thời gian lách qua đánh bài đám người, từ bên cạnh thang lầu bước nhanh lên lầu 2. Lầu 2 là cái đơn giản phòng nghỉ, bày biện hai tấm ghế sofa cùng một trương bàn trà, hai nam nhân chính dựa vào ở trên ghế salon chơi điện thoại. Bọn hắn ngẩng đầu liếc nhìn Bành Lượng một cái, hiển nhiên trước đó gặp qua, không nói chuyện, lại cúi đầu tiếp tục chơi bùa. Bành Lượng liền vội vàng gật đầu lên tiếng chào hỏi, tìm hẻo lánh ghế ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, trong lòng loạn tung tung kẹo, một bên suy nghĩ như thế nào cùng Thông ca nói, một bên lại không nhịn được nghĩ bắt đầu Lý Cảnh bắt lấy tay mình cổ tay lúc bộ dáng, hỏa khí lại mọc lên. Một cái nghèo so phế vật còn anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi. Lại xem đến một bên hai người, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đem hỏa khí tạm thời dằn xuống đáy lòng. Chương 90, Thông ca, 1-1, chương 90, Thông ca, 1-1, đại khái qua 20 phút, dưới lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, ngay sau đó liền nghe đến lầu 1 có người hô Thông ca. Bành Lượng tranh thủ thời gian đứng người lên, nằm ngoài đầu bậc thang nhìn xuống. Chỉ gặp một cái đỉnh lấy hoàng bao, trên cánh tay hoa văn hình xăm gầy gò nam nhân đi đến, mặc lỏng lỏng lẻo lẻo màu đen tờ sợt cùng quần jean, đi đường lung la lung lay, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Nếu mà Lý Cảnh tại cái này, tất nhiên có thể nhận ra người này, chính là trước đó đánh qua hai lần quan hệ hoàng bao. Hoàng bao đối với lấy lầu dưới người gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua bùng trong, nghe được bên trong truyền đến đánh bài âm thanh, thuận miệng hỏi, hôm nay có người mới. Vừa rồi cùng Bành Lượng nói chuyện nam nhân lập tức nhếch miệng cười nói, đúng, Trần Ngạo mang tới, là bạn hắn, đã thua mấy trăm, còn nghĩ lấy lật bàn đâu. Hoàng Mao cười nạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy coi nhẹ, à, tại lao tử cái này chơi lật bàn. Cũng không nhìn một chút chính mình có hay không bàn sự kia. Hắn dừng một chút, lại bàn giao nói, các ngươi nhìn chằm chằm điểm, đừng để hắn thua nóng nảy náo sự, nếu là dám đùa nghịch hành, trực tiếp đem người đá ra đi, đừng ảnh hưởng tiệm này tử. Yên tâm đi Thông ca. Loại sự tình này chúng ta làm nhiều, nơi này có gần số 20 người, tuyệt đối không ra được đường rẽ. Hoàng Mao gật đầu một cái, nhấc chân đi lên lầu. Vừa lên lầu 2 liền xem đến Bành Lượng, hắn nhíu mày, ngựa khí mang theo vài phần nghi hoặc cũng không kiên nhẫn, ngươi như thế nào lúc này tới? Có việc. Bành Lượng đội vàng gạt ra định nọt đủ cười, tiến lên trước nói, Thông ca, cũng không có việc lớn gì, chính là tới xem một chút. Đúng, dưới lầu buồng trong cái kia đánh bài, cũng là ta cùng Trần Ngạo tăng đầy miệng, để cho hắn kéo tới. Hoàng Mao nghe vậy, hứng hờ mà ừ một tiếng, ngươi gần nhất biểu hiện không tệ. Kéo hai người tới đánh bài, trước đó còn từ ta cái này mua máy tính, tính hiểu chuyện. Về sau làm rất tốt, ca sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Bành Lượng trong lòng lực lượng đủ chút, xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Thông ca, kỳ thực, ta còn thực sự hơi nhỏ sự tình, muốn mời ngài giúp một chút. Hoàng Mao gặp hắn xác thực có việc, khẽ cho mày, dừng bước lại nhìn về phía hắn, nói. Bành Lượng vội vàng gạt ra nụ cười, đem tư thái thả thấp hơn, chính là kiện hạt bừng lớn việc nhỏ, lấy Thông ca thực lực của ngài, khẳng định nhẹ nhõm giải quyết. Hoàng Mao không có nhận lời nói, đi thẳng tới bên cửa sổ cái ghế ngồi xuống, móc ra hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, xông bên cạnh chơi đùa tiểu đệ giơ lên cái cằm. Vậy tiểu đệ lập tức thức thời đưa qua cái bật lửa. Hoàng Mao mồi thuốc lá hít một hơi, phun ra vòng khói bao phủ mặt của hắn, thấy không rõ biểu lộ. Bành Lượng tranh thủ thời gian theo tới trước mặt hắn, hạ giọng nói, là như thế này, lớp chúng ta có cái gọi Lý Cảnh, cuối cùng cùng ta đối nghịch, còn trước mặt mọi người để cho ta xuống đài không được. Cho nên muốn hỏi một chút Thông ca, nhìn có thể hay không tìm mấy người giúp ta giáo huấn hắn một trận, để cho hắn biết lợi hại là được. Giáo huấn người? Hoàng Mao cười nhạo một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng, cái này còn không đơn giản. Để cho dưới lầu lão cẩu mang hai người đi theo ngươi, tuy tiện dọa một chút hắn là được. Thấy đối phương chỉ phái tầm 2-3 người, Bành Lượng đội vàng lại bổ sung, không phải, Thông ca, cái kia Lý Cảnh có cái bạn cùng phòng gọi Phong Côn, nghe nói nhận thức một số người, bên cạnh còn có 10 cái huynh đệ đi theo. Cậu ca mang hai người đi, sợ là chấn không được tràn diện. Đối phương có 10 cái huynh đệ. Hoàng Mao lông mày trong nháy mắt nhíu lại, ánh mắt lạnh mấy phần, liếc xéo lấy Bành Lượng, đây chính là ngươi nói dễ xử lý việc nhỏ. Bành Lượng thấy thế trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian giải thích, nhưng bọn hắn cũng không phải mỗi ngày tụ cùng một chỗ. Hơn nữa Lý Cảnh chính hắn không có năng lực gì, chính là một học sinh nghèo, nhìn xem trung thực cực kỳ, chính là ỷ vào Phong Khôn chỗ dựa mới dám phép lối. Đi. Hoàng Mao không kiên nhẫn đánh gãy hắn, gõ gõ khói bụi, việc này sau này hãy nói đi. Gần nhất ta bên này có nhiều việc. Ngươi cũng biết, nô lão đại bên kia thúc giục gấp, đám thủ hạ người đều bận rộn chạy hàng, không có công phu rút người quản các ngươi học sinh đánh nhau phá sự. Nghe vậy, Bành Lượng sắc mặt một cái khó nhìn lên. Hoàng Mao liếc mắt nhìn hắn, nhìn ra trên mặt hắn không nhanh, đột nhiên nhếch miệng cười cười, ngựa khí chậm lại chút, giống như là tại Trần An, Lượng tử, ngươi cũng đừng không cao hứng, ca không phải không giúp ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp tục biểu hiện tốt một chút, nhiều giúp ta kéo điểm người tới đánh bài, hoặc là nhiều giới thiệu mấy cái đồng học tới ta cái này mua máy tính, về sau có chuyện gì, ca khẳng định bảo kê ngươi. Chờ ta bên này làm xong công việc trên tay, dành tay, nhất định giúp ngươi thu thập tiểu tử kia, để cho hắn cho ngươi túi đầu xuống quỳ đều được. Lời nói này giống như là cho Bành Lượng ăn viên thuốc can thần, trong lòng của hắn bất mãn thoáng ép xuống. Hắn biết Thông ca từ trước đến nay nhìn dưới người đồ ăn đĩa chỉ cần mình có thể cho đối phương mang đến chỗ tốt, đối phương chắc chắn sẽ không thật sự mặc kệ hắn. Mặc dù tạm thời không thể trả thù Lý Cảnh, nhưng ít ra có hứa hẹn, dù sao cũng so không có chút nào hy vọng mạnh. Bành Lượng hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười, túi đầu không lưng nói, tạ ơn thông ca. Ta về sau khẳng định nhiều giúp ngài kéo sinh ý. Hoàng Mao ừ một tiếng, không có lại nhiều lời nói, phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi. Bành Lượng tức thời không có lại dừng lại, lại nói vài câu định nọt lời nói, mới chuyển thân rón rén đi xuống lầu. Đi đến cửa hướng lúc, hắn không nhịn được hướng bên trong liếc qua, trong phòng đánh bài tiếng vẫn còn tiếp tục, Hồ Bằng sắc mặt phòng đoán càng khó coi hơn. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, lập tức lại nghĩ tới Lý Cảnh, ánh mắt lần nữa trở nên âm trầm. Lý Cảnh, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ báo hôm nay ban hội thủ. Quốc khánh kỳ nghỉ kết thúc sau đó, sinh viên đại học năm nhất chính thức tiến vào lên lớp tiết tấu. Tuy nói đại học so với cấp 3 tự do, nhưng đại nhất chương trình học sắp xếp rất bài toàn. Vừa có bài chuyên ngành, cũng có cao số, anh ngữ cái này cơ sở khóa. Nhưng Lý Cảnh đối với mấy cái này khóa cơ hồ không làm sao có hứng nổi, đại bộ phận thời điểm đều lựa chọn trốn học. Với hắn mà nói, đừng nói đại nhất chương trình học, liền xem như toàn bộ đại học giai đoạn chuyên nghiệp nội dung đều không có ý nghĩa. Ở kiếp trước sờ soạn lần mò nhiều năm, hắn tích lũy ngành nghề kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên nghiệp, sớm đã viễn siêu trên lớp học lý luận dạy học, thậm chí đều có thể làm lao sư cho mình đồng học lên lớp. Mà càng quan trọng hơn là, hắn dựa vào ở kiếp trước ký ức, quen thuộc mỗi cái lao sư tính cách. Cái nào lao sư yêu điểm danh, cái nào sẽ chỉ ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm, cái nào dứt khoát mặc kệ chấm công, đều nhớ rõ. Cho nên hắn chỉ ở nội dung chính tên khóa bên trên lộ diện, thời gian còn lại toàn lựa chọn trốn học dùng để vội vàng chính mình sự tình. Trong túc xá, giống như hắn yêu trốn học còn có Phong Khôn cùng Hồ Bằng. Phong Khôn hoặc là ở quán internet đợi, hoặc là ra ngoài lăn lư. Hồ Bằng thì cuối cùng không thấy bóng dáng, không biết tại bận rộn cái gì. Chỉ có Trương Văn Bình mỗi ngày bền lòng vững dạ đi học, toàn bộ ký túc xá chỉ còn một mình hắn mỗi ngày lẻ loi chơi chọi thu thập quyển sách ra cửa. Mỗi lần ở phòng học xem đến khác ký túc xá thành quần kết đội, chính mình lại cô đơn chiếc bóng, Trương Văn Bình đều cảm thấy phá lệ cô đơn tịch mịch, nhiều lần làm hắn đều nhanh ngất ức. Một bên khác, Lý Cảnh trước đó cùng Phan Tử đề cập qua muốn mua đại sĩ cột hẹn là vọng, không có hai ngày Phan Tử liền mang đến cho hắn một đại. Phối trí không tính thấp, chính là sát ngoài có chút va chạm, bàn phím cái khác ấn phím không quá linh, nhưng cái này bệnh bật đối Lý Cảnh tới nói căn bản không tính sự tình. Mấu chốt nhất là giá cả, Phan Tử chỉ lấy 800 khối ra bốn, so trên thị trường xì cột hẹn giá còn thấp không thiếu, xem như giúp Lý Cảnh mất đi một bút tiền không nhỏ. Mà tại kỳ nghỉ kết thúc sau đó ngày thứ hai, vệ đại hải lại đưa trở về một nhóm máy tính, trình độ hư hại cùng lần trước không sai biệt lắm, đều là chút thường gặp phần cứng trục trặc, không có gì quá khó xử lý vấn đề. Nhưng Lý Cảnh rõ ràng cảm giác được, vệ đại hải lần này sắc mặt so trước đó nghiêm túc không thiếu, hai đầu lông mày cuối cùng lộ ra cố dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hắn thử hỏi hai câu, vệ đại hải lại chính là mập mờ qua loa, không có việc lớn gì, ngươi an tâm sửa máy vi tính là được, mặt khác việc vặt vãnh ta sẽ xử lý tốt. Chờ vệ đại hải đi sau đó, Phan Tử gặp Lý Cảnh còn cau mày, lại gần nhỏ giọng trấn an, Cảnh ca, ngươi đừng lo lắng. Cái kia ngô người thoạt cũng liền ỉ vào sau lưng có cái lao bản chống đỡ, bằng không siêu thị máy tính thương ra sớm cùng hắn trở mặt. Nhị thúc ta tại tinh thành phố lộn nhiều năm như vậy, sau lưng cũng có con đường, thật muốn cùng hắn cứng rắn, chúng ta cũng không giả hắn. Nói xong, Phan Tử còn thử lấy răng xông Lý Cảnh cười, muốn cho hắn thoải mái tinh thần. Lý Cảnh liếc nhìn Phan Tử bộ kia tận lực định nọt bộ dáng, biết nói thêm nữa cũng vô dụng, liền thu hồi suy nghĩ, ngồi trở lại trước bàn cầm lấy cái bàn bít, tiếp tục chuyên chú sửa máy vi tính. Những ngày tiếp theo, Lý Cảnh sinh hoạt trải qua phá lệ quy luật, chỉ có nhất định phải điểm danh khóa mới đi trường học. Thời gian còn lại toàn ngâm mình ở phòng cũ bên trong sửa máy vi tính. Phan Tử cũng giống là biến thành người khác, lại không ra ngoài lêu lồng, mỗi ngày canh giữ ở trong phòng trợ thủ. Buổi sáng giúp Lý Cảnh mang bữa sáng, giữa trưa ban đêm đi cửa ngõ mua cơm hộp, thừa dịp Lý Cảnh nghỉ ngơi khoảng cách còn chủ động quét dọn gian phòng, đem nguyên bản rối bời gian phòng dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Lý Cảnh nhìn ra được, Phan Tử đây là triệt để bãi chính trợ thủ tư thái, đoán chừng là vệ đại hải cố ý cùng hắn cường điệu qua cái gì, mới để cho hắn như vậy an phận. Tại siêu thị máy tính cửa hàng bên trong, Phan Tử cho tới bây giờ không có biết điều như vậy qua. Chương 91, vay tiền, 1, 1, chương 91, vay tiền, 1, 1, ngày này, Lý Cảnh về ký túc xá năm chút thay đi giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, mới vừa đi tới lầu ký túc xá cửa ra vào, liền gặp được Trương Văn Bình đeo bọc sách từ bên trong đi ra. Xem đến Lý Cảnh, Trương Văn Bình nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chào đón hỏi, Cảnh ca, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Lên lớp không gặp ngươi người, ban đêm cũng không trở về ký túc xá. Lý Cảnh không có ý định giải thích thêm, chỉ đơn giản nói, cùng bằng hữu ở bên ngoài vội vàng chút chuyện, tạm thời ở tại bên kia, tránh khỏi chạy tới chạy lui. Trương Văn Bình gặp hắn không nguyện nói nhiều, cũng không có truy vấn, lời nói xoay chuyển, hạ giọng nói, đúng rồi, ngươi gần nhất có thể được chú ý một chút. Ngươi không thường tới lên lớp khả năng không biết, Bành Lượng tiểu tử kia đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, ta nhiều lần nghe thấy hắn cùng người khác nhai ngươi cái lưỡi, nói ngươi nói xấu, còn nói tìm cơ hội muốn trả thù ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, trước mắt hắn còn chưa làm cái gì thực tế động tác. Lý Cảnh nghe vậy, khẽ cho mày. Không nghĩ tới Bành Lượng còn tại níu lấy chuyện lúc trước không thả, ngược lại là so với hắn dự đoán càng mang thủ. Nhưng nghĩ lại, Bành Lượng bản thân liền là hiếp yếu sợ mạnh, tính toán chi ly tính tình, xuất hiện tình huống như vậy cũng bình thường. Bất quá chỉ cần đối phương không chủ động chọc tới trên đầu mình đến, Lý Cảnh hiện tại vội vàng sửa máy vi tính, cũng không có công phu cùng đối phương tính toán. Hắn xông Trương Văn Bình gật đầu một cái, cảm ơn. Yên tâm, hắn là không nổi cái gì bằng nước. Trương Văn Bình gặp Lý Cảnh không chút nào sợ dáng vẻ, âm thầm bội phục đối phương trầm ổn, thế là lại nhìn chung quanh một chút, gom góp đến càng gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, còn có chút chuyện. Cảnh ca, gần nhất Hồ Bằng tìm ngươi mượn qua tiền sao? Hồ Bằng vay tiền. Lý Cảnh sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía hắn, không có, thế nào? Hắn tìm ngươi mượn? Không, hắn không có tìm ta. Trương Văn Bình vội vàng khoát tay, lại nói, nhưng ta nghe trong lớp đồng học nói, hắn gần nhất tìm mấy người mượn qua tiền, liền các lớp khác đều hỏi. Bất quá hắn tìm đều là điều kiện gia đình tương đối tốt, đoán chừng là cảm thấy chúng ta ký túc xá tình huống này, không có gì tiền có thể mượn, mới không có cùng chúng ta mở miệng. Lý Cảnh nhíu mày, hắn vay tiền làm gì? Trương Văn Bình lắc đầu, một mặt khó hiểu, ai biết được. Hơn nữa ta mấy ngày nay cuối cùng xem đến hắn ăn màn thầu dưa muối, theo lý thuyết coi như mua máy tính bỏ ra tiền, cũng không đến nỗi thật nghèo đến muốn mượn tiền a. Nói xong, hắn còn lắc đầu thở dài, chợt chợt nói, ai, người a vẫn là đừng quá chết sĩ diện. Ngươi nhìn những tình huống này tất cả đều là hắn mua máy tính sau mới xuất hiện, nếu mà không mua cái kia máy tính, phỏng đoán cũng sẽ không biến thành dạng này. Lý Cảnh không có nhận lời nói, trong lòng lại nghi hoặc. Hồ Bằng gia cảnh hắn ít nhiều biết chút, không tính giàu có nhưng cũng không đến nỗi túng quẫn, như thế nào đột nhiên sẽ luân lạc tới bốn phía vay tiền. Lập tức, hắn không có nghĩ nhiều nữa, cùng Trương Văn Bình nói câu ta về ký túc xá lấy chút đồ vật liền quay người tiến vào lầu. Trong túc xá không có một bóng người, Hồ Bằng không có, Lý Cảnh tốc độ cao thu thập xong muốn dẫn đồ dùng hàng ngày, lại nhìn mắt Hồ Bằng trống rỗng giường chiếu, không nhiều dừng lại, xoay người đi trường học nhà ăn. Vừa vặn đến giờ cơm, hắn dự định thuận tiện ăn bữa cơm lại về phòng cũ. Mới vừa đi tới cửa phòng ăn, Lý Cảnh liền thấy một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh. Hồ Bằng đang đứng tại nơi hẻo lánh dưới bóng cây, cầm trong tay một cái lạnh màn đầu, từng miếng gặm đến gian nan, bên cạnh còn để một bình nước khoáng, nuốt màn đầu lúc đến mãnh liệt rót hai cái mới có thể thuận xuống dưới, nhìn xem đều nghẹn đến cuống quýt. Lý Cảnh trực tiếp đi qua, mở miệng hô câu, "Hồ Bằng." Nghe được thanh âm, Hồ Bằng ngẩng đầu nhìn một mắt, thấy là Lý Cảnh, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không có đáp lời, cúi đầu xuống tiếp tục gặm trong tay màn đầu. Lý Cảnh đứng tại bên cạnh hắn, cân nhắc một chút, mới nói, "Ngươi gần nhất có phải hay không thiếu tiền? Có chuyện gì khó xử lời nói, chúng ta là bạn cùng phòng, nói không chừng có thể giúp đỡ điểm vội vàng." Hồ Bằng nắm nuốt màn thầu tay có chút dừng lại, trầm mặc mấy giây, mới từ trong cổ họng gạt ra hai chữ, "Không cần." Lý Cảnh thấy đối phương thái độ cùng trước đó một dạng lãnh đạm, liếc nhìn trong tay đối phương màn thầu, lại nói, "Hôm nay ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, trước đó ngươi đã giúp hai ta lần, coi như là cảm ơn ngươi." Hồ Bằng vẫn như cũ lắc đầu, lần này liền thêm lời thừa thãi đều không có, chính là tiếp tục gặm màn thầu. Lý Cảnh thấy thế, biết quên tiếp nữa sẽ chỉ làm đối phương càng mâu thuẫn, liền không nói thêm lời, quay người đi vào nhà ăn. Không đầy một lát, trong tay hắn dẫn theo hai cái đóng gói tốt cơm hộp đi ra, đưa tới Hồ Bằng trước mặt, ngựa khí tự nhiên nói, vốn là mua cho bằng hữu của ta, nhưng hắn lâm thời nói muốn đi ra ngoài ăn, mua nhiều cũng là lãng phí, ngươi cầm lấy đi. Hồ Bằng nhíu mày, trong đôi mắt mang theo do dự, vừa định mở miệng cự tuyệt, lại thoáng nhìn Lý Cảnh trong tay xác thực mua hai phần. Lý Cảnh lúc này lại bổ sung một câu, ngươi nếu là không ăn, phần này cơm cuối cùng cũng phải ném, liền quá lãng phí. Hồ Bằng nhìn xem cái kia phần cơm hộp, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay nhận lấy. Lý Cảnh thấy đối phương tiếp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, Hồ Bằng, chúng ta ở một cái ký túc xá, cũng coi là bằng hữu. Trước đó ngươi đã giúp ta, ta cũng coi ngươi là bằng hữu nhìn. Nếu là thật gặp được chuyện gì, đừng một người khiêng, cùng chúng ta nói một tiếng, nói không chừng có thể cùng một châu nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Hồ Bằng vẫn là không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Cảnh biết đối phương tính tình là như thế này, cũng không trông cậy vào có thể lập tức nhả ra, chỉ có thể nói, cái kia ta đi trước, ngươi nếu là muốn tìm ta hỗ trợ, có thể tùy thời tìm ta. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi, vừa đi chưa được hai bước, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Hồ Bằng thanh âm trầm thấp, ngươi có thể cho ta mượn ít tiền sao? Lý Cảnh bước chân có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức rất nhanh tiếp tục che giấu. Hắn xoay người, nhìn về phía Hồ Bằng, đối phương vẫn không có quá nhiều biểu lộ, nhưng ánh mắt nhiều hơn mấy phần không dễ chịu. Lý Cảnh không có hỏi tới nguyên nhân, hắn biết Hồ Bằng có thể nói ra lời này đã không dễ dàng, liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Hồ Bằng túi đầu nghĩ nửa ngày, mới ông thanh phun ra hai chữ, 20. Nghe được 20 số này, Lý Cảnh sửng sốt một chút. Không phải cảm thấy nhiều, mà là quá ít. Hắn liếc mắt Hồ Bằng trong tay gặp một nửa lạnh màn đầu, vừa nhìn về phía đối phương có chút mất tự nhiên ánh mắt. Không biết Hồ Bằng là cảm thấy mình không có tiền, cho nên mới cố ý chỉ nói cái con số nhỏ, hay là thật liền màn đầu đều không ăn nổi, 20 khối tiền đều muốn tìm người mượn. Gặp Lý Cảnh không có lập tức trả lời, Hồ Bằng sắc mặt khó được có một tia biến hóa, cho rằng Lý Cảnh không nguyện mượn, lần nữa nói, làm ta không nói. Nói xong hắn quay người liền phải đi. Lý Cảnh lập tức ngăn lại, không có lại nhiều dư truy vấn, trực tiếp từ trong ví tiền rút ra 200 nguyên tiền giấy nhét vào trong tay đối phương. Hồ Bằng con mắt dần dần trợ to, nhìn xem lòng bàn tay tiền, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cảnh. Ta gần nhất trong tay coi như dư giả, mượn trước 200. Lý Cảnh nhìn xem hắn nói, đủ rồi hả? Đủ. Hồ Bằng sắc mặt khó được biến đổi, thanh âm có chút căng lên. Lý Cảnh biết đối phương không quá biết nói chuyện, chỉ cười cười, vỗ vỗ đối phương cánh tay, đừng quên chúng ta là bạn cùng phòng, cũng là bằng hữu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hồ Bằng đứng tại chỗ, nhìn xem Lý Cảnh bóng lưng dần dần đi xa, tay dần dần nắm chặt cái kia 200 khối tiền. Trầm mặc hồi lâu, hắn đem màn thầu nhét vào trong túi quần, quay người hướng nhà ăn khác một bên dạo chơi công viên đi đến. Nơi đó hành lang gác bên dưới, Trần Ngạo đang cúi đầu ngồi, ngón tay vô ý thức móc lấy lan can. Hồ Bằng đi qua, từ 200 khối bên trong rút ra một trường, không rên một tiếng đưa tới Trần Ngạo trước mặt. Trần Ngạo ngẩng đầu nhìn đến tiền, đầu tiên là sức sở, lập tức kinh hỉ nói, "Châu Đen, ngươi lấy tiền ở đâu?" "Bạn cùng phòng mượn, 200, phân ngươi 100." Hồ Bằng thanh âm trầm thấp, không có tâm tình gì. Trần Ngạo nhìn xem cái kia 100 khối, sắc mặt có chút cuốn bách, tay giơ lên lại nhấc, nghĩ tiếp lại ngượng ngùng. "Ngươi đều không có tiền ăn cơm đi, cầm trước." Hồ Bằng lại đem tiền hướng phía trước đưa, ngữ khí mang theo không cho cự tuyệt cường ngạnh. Trần Ngạo cắn răng, cuối cùng tiếp nhận tiền, thanh âm thấp đủ cho giống mũi kêu, "Cảm ơn, huynh đệ." Hồ Bằng không có nhận lời nói, ánh mắt tìm đến phía xa xa lầu dạy học, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, bọn hắn là cố ý đánh bài thiết sáo gạt chúng ta, cái kia bài có vấn đề, chúng ta mới thua. Nghe vậy, Trần Ngạo đầu rủ xuống đến thấp hơn, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, "Có thể có biện pháp nào? Chúng ta sớm đã bị hạ sáo, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền nghĩ lừa gạt tiền của chúng ta. Hiện tại thua đều thua, không có tại chỗ năm được án, tiền vật này muốn lấy lại cũng không được." "Không." Hồ Bằng đánh gãy hắn, ánh mắt dần dần mang theo một cấu ngoan tình, lừa gạt đi đồ vật, liền phải trả lại. Nghe vậy, Trần Ngạo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vội vàng ngẩng đầu bắt lấy Hồ Bằng cánh tay, "Châu Đen, ngươi đừng xúc động, tuyệt đối đừng chính mình đi tìm bọn họ." Nói xong, hắn sắc mặt biến, lại quên nhủ, "Lại cho ta chút thời gian, ta đi cùng bọn hắn nói một chút, nói không chừng có thể có chuyện cơ." Hồ Bằng quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Ngạo nhìn một lúc lâu, mới trầm giọng nói, "Ta còn có thể lại tin tưởng ngươi sao?" Trần Ngạo xem đến đối phương đấy mắt chất vấn chi sắc, còn là lần đầu tiên gặp Hồ Bằng đối với mình lộ ra vẻ mặt như vậy, tiết hầu căng lên, da mặt có chút cứng ngắc, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu một cái, "Có thể, ta nhất định có thể đảm luận tốt." Chương 92, ba người bữa tiệc, 1, 1, chương 92, ba người bữa tiệc, 1, 1, Hồ Bằng vay tiền sau lại qua 2 ngày, đến cuối tuần. Lý Cảnh vốn định thừa dịp cuối tuần không có người quấy rầy, tăng tốc sửa máy vi tính tiến độ, lại tiếp đến Vương Tuyết điện thoại, nói muốn mời hắn ăn cơm. Từ khi quốc khánh du lịch sau khi tách ra, hai người còn chưa từng gặp mặt. Lý Cảnh vốn muốn cự tuyệt, dù sao trong tay sống còn không có làm xong, có thể Vương Tuyết ngay sau đó còn nói, "Lý Cảnh, ta Đường ca cũng nghĩ cùng ngươi gặp một lần." Nghe được Đường ca hai chữ, Lý Cảnh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Vương Côn cũng phải cùng chính mình ăn cơm, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng dù sao đối phương là chính mình phụ đạo viên, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý ước định địa điểm vẫn là trường học sau đường phố nhà kia tiệm cơm, cũng là lần đầu tiên Vương Tuyết mời hắn chỗ ăn cơm. Lý Cảnh đến thời điểm, xa xa liền thấy Vương Tuyết đứng ở cửa tiệm cơm, mặc một thân màu tuyết trắng váy liền áo, đim hai cái hoạt bát song đuôi ngựa, làn da trắng non giống như búp bê. Xem đến Lý Cảnh tới, Vương Tuyết lập tức nhón chân lên cố gắng phất phất tay, sức sống tràn đầy bộ dáng để cho người ta nhìn tâm tình đều đi theo vui vẻ mấy phần. "Lý Cảnh, nơi này." Vương Tuyết hô một tiếng, thanh âm thanh thúy. Lý Cảnh đi qua mới vừa cùng với nàng chào hỏi, cách đó không xa liền đi tới một người đeo kính kính trung niên nam nhân, mặc gửi đến bằng phẳng áo sơ mi cùng quần tây, chính là phụ đạo viên Vương Côn. Lý Cảnh tiến lên chào hỏi, "Vương lão sư tốt." Vương Côn gật đầu một cái, ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, không nhiều lời nói, ngược lại là Vương Tuyết ở bên cạnh giải thích, "Lý Cảnh, ta trước đó cùng ta Đường ca nói qua chúng ta là bằng hữu, lần này nghe nói ta muốn mời ngươi ăn cơm, hắn nói vừa vặn cũng nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, liền cùng nhau tới." Lý Cảnh hiểu rõ gật đầu. Lần trước hắn cùng Vương Tuyết gọi điện thoại, hỏi qua Vương Côn yêu thích, đoán chừng là Vương Tuyết về sau cùng Vương Côn tăng việc này, mới để cho Vương Côn biết bọn hắn quan hệ. Ba người một bên trò chuyện một bên tiến vào tiệm cơm, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Gọi món ăn thời điểm, Vương Côn mới mở miệng, "Lần trước ngươi tìm ta nói chuyện hợp tác sự tình, kỳ thực tại ngươi tìm ta sau đó, Vương Tuyết liền cứ gọi điện thoại cho ta." Lý Cảnh sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Tuyết. Vương Tuyết có chút xấu hổ nói, "Ngày đó ngươi gọi điện thoại cho ta, hỏi ta Đường ca tình huống, ta nghe ngươi ngữ khí giống như có việc, liền nghĩ giúp ngươi dựng cái lời nói. Thế là ban đêm ta liền cho ta Đường ca gọi điện thoại, để cho hắn chiếu cố nhiều một cái. Bất quá về sau ta mới biết được, các ngươi đã sớm đàm luận tốt hợp tác, ta coi công bận rộn một tràng." Lý Cảnh nghe xong, càng ngoài ý muốn. Hắn biết Vương Tuyết cùng Vương Côn mặc dù là đường huynh muội, nhưng bình thường lui tới cũng không tính nhiều, Vương Tuyết lại nguyện ý chủ động giúp hắn liên hệ, cái này cũng nói rõ đối phương đầy đủ coi trọng chuyện của hắn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn đối Vương Tuyết không nhịn được nhiều hơn mấy phần cảm tạ. Vương Tuyết gặp Lý Cảnh nhìn xem chính mình, bên hai nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, vội vàng khoát tay giải thích, "Ai nha, ta thật không có giúp đỡ được gì, chính là gọi điện thoại mà thôi, ngươi không cần nhìn ta như vậy nha. Ngươi nguyện ý chủ động giúp ta, liền đã rất cảm tạ." Lý Cảnh ngữ khí chân thành, hắn biết Vương Tuyết vốn có thể mặc kệ việc này, nhưng vẫn là ghi nhớ lấy, phần này tâm ý đúng là khó được. Một bên Vương Côn ánh mắt tại giữa hai người quét một vòng, không nói gì, chính là nâng chung trà lên nhấp một miếng. Đến trên bàn cơm sau đó, Lý Cảnh phát hiện Vương Côn vô luận tại gọi món ăn vẫn là tuyển trên chỗ ngồi, đều ẩn ẩn nhường cho Vương Tuyết. Cũng không biết là bởi vì Vương Tuyết là hắn đường muội, vẫn là bởi vì Vương Tuyết gia cảnh. Nhìn Vương Côn thái độ, ngược lại không giống như là đơn thuần huynh muội khiêm lượng, ngược lại mang theo vài phần mơ hồ tôn trọng. Lý Cảnh đoán, hơn phân nửa vẫn là bởi vì Vương Tuyết phụ mẫu điều kiện kinh tế, mới để cho Vương Côn đối cái này đường muội phá lệ để bụng. Đồ ăn rất nhanh hơn bàn, Lý Cảnh vốn cho rằng ba người bữa tiệc sẽ có chút xấu hổ. Hắn cùng Vương Côn không tính quen, Vương Tuyết kẹp ở giữa cũng chưa chắc tự tại. Có thể Vương Tuyết giống như tới quen một dạng, chủ động gánh vác lên điều tiết không khí nhân vật. Đầu tiên là giảng nàng tại Thượng Hải thành phố du lịch lúc gặp phải chuyện lý thú, lại hàn huyên tới trong trường học bắt quái, tỉ như lão sư nào khóa có ý tứ nhất, cái nào câu lạc bộ hoạt động náo nhiệt nhất. Nàng kỳ kỳ cha cha nói xong, liền nguyên bản ít nói Vương Côn đều bị khơi gợi lên hứng thú, thỉnh thoảng sẽ tiếp hai câu. Trên bàn cơm không khí dần dần thân thiện đứng lên, không có ngay từ đầu câu nệ. Cho chuyện một chút, chủ đề liền rơi xuống Lý Cảnh trên thân. Vương Tuyết trước tiên mở miệng, tán dương Lý Cảnh không thiếu ưu điểm. Mà Vương Côn gật đầu một cái, bình thản nói, "Ngươi lần trước đi nhà ta in hoa nhà máy nói chuyện hợp tác, cha ta về sau cố ý cho ta đánh mấy lần điện thoại, nói ngươi người không tệ, làm việc cũng thực sự, để cho ta trong trường học chiếu cố nhiều ngươi chút, còn để cho ta nói cho ngươi tiếng cảm ơn." Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Hữu Tài thật sự cùng Vương Côn Tăng việc này, thế là cũng cảm tạ vài câu. Vương Tuyết gặp hai người trò chuyện ăn ý, cũng phá lệ vui vẻ, ở bên cạnh không ngừng phụ họa. Lại trò chuyện trong chốc lát, Vương Côn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lý Cảnh, "Đúng rồi, gần nhất ngươi trốn học số lần giống như không thiếu, đúng không?" Nghe nói như thế, Lý Cảnh hơi biến sắc mặt, bị phụ đạo viên ở trước mặt nâng lên trốn học sự tình, dù sao cũng hơi có chút xấu hổ. Nhưng hắn trong lòng nghi hoặc, chính mình rõ ràng chỉ trốn những cái kia không điểm danh khóa đều đúng hạn đến, Vương Côn như thế nào lại biết mình trốn học? Thế là hắn chỉ có thể hàm hồ giải thích, gần nhất thỉnh thoảng sẽ có chút việc tư phải xử lý, cho nên có chút khóa không có đi lên. Tựa hồ nhìn ra Lý Cảnh nghi ngờ trong lòng, Vương Côn bình thản giải thích, là lớp các ngươi lớp trưởng Bành Lượng cùng ta phản ứng. Hắn nói gần nhất trong lớp có người trốn học hiện tượng nghiêm trọng, còn cố ý điểm tên của ngươi, nói ngươi thường xuyên không tại trên lớp học. Lý Cảnh nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn không nghĩ tới chính mình trốn học sự tình bị Bành Lượng để mắt tới, còn bị bẩm báo Vương Côn cái này. Cũng may hắn cùng Vương Côn bởi vì in hoa nhà máy sự tình từng qua lại, quan hệ vẫn được, không phải vậy chỉ sợ đã bị gọi tới phòng làm việc nói chuyện. Vương Côn gặp Lý Cảnh không có phủ nhận, thần sắc cũng nghiêm chỉnh mấy phần, ngữ khí mang theo nhắc nhở, ta biết ngươi điều kiện gia đình không tốt lắm, nghĩ thừa dịp sau khi học xong thời gian làm việc ngoài giờ, cho trong nhà chia sẻ áp lực, đây là chuyện tốt. Nhưng ngươi đừng quên, thân phận của ngươi bây giờ là học sinh, học tập mới là nghề chính, đừng bởi vì kiếm tiền đem chương trình học đều hoang phế. Lý Cảnh chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó ta sẽ chú ý, tận lực không chậm trễ lên lớp. Một bên Vương Tuyết gặp Lý Cảnh bị thuyết giáo, vội vàng giúp hắn giải vây, Đường ca, ngươi đừng hiểu lầm Lý Cảnh. Hắn không phải là không thích học tập, ngược lại đặc biệt lợi hại. Tới trường học trước đó, hắn liền sớm quen biết thật nhiều lâm viên thực vật, còn cùng ta nói qua không ít liên quan tri thức đâu. Lý Cảnh nghe vậy, nhớ tới trước đó cùng Vương Tuyết ở sân trường bên trong tàn bộ lúc, xác thực mang nàng nhận qua đường một bên bụi cây cùng cây cao, còn đề cập tới chính mình sớm nhìn chuyên nghiệp sách. Không nghĩ tới Vương Tuyết không chỉ nhớ kỹ, còn ở thời điểm này giúp hắn nói chuyện giảng hòa. Vương Côn hiển nhiên không quá tin tưởng Vương Tuyết lời nói, chỉ coi là đối phương đơn thuần muốn giúp Lý Cảnh. Hắn vốn định đem cái đề tài này như vậy kết thúc, nhưng lại xem đến Vương Tuyết một mặt chắc chắn bộ dáng, nếu mày do dự một lát, vẫn là tượng trưng hướng Lý Cảnh nói vài câu. Chúng ta lâm viên chuyên nghiệp cơ sở khóa vừa bắt đầu muốn nhận thực vật, đi khoa thuộc, đằng sau còn muốn học thiết kế lý niệm cùng lâm viên sử, nội dung không tính đơn giản, chỉ dựa vào tự học rất khó hiểu rõ. Nói xong hắn liền đơn giản tăng mấy vấn đề, mà Lý Cảnh cơ hồ không do dự, toàn bộ đáp đi lên, thậm chí trả lời cực kỳ chuyên nghiệp. Nghe xong trả lời, Vương Côn rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được đẩy mắt kiếng thật dày, lần nữa đánh giá đến Lý Cảnh. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp lấy lại hỏi cái càng sâu vấn đề, vậy ngươi nói một chút, Trung Quốc cổ điển lâm viên bên trong mượn cảnh thủ pháp, tại Tô thành phố kém cỏi chính trong viên có cái nào cụ thể thể hiện? Vấn đề này dính đến lâm viên sử cùng thiết kế lý luận. Theo Lý Cảnh hoàn chỉnh trả lời xuống, Vương Côn triệt để kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Những nội dung này, đừng nói mới vừa vào học tân sinh, liền xem như đại nhị, sinh viên năm ba, cũng chưa chắc có thể nói tới như vậy thấu triệt. Mà Vương Tuyết ngồi ở một bên, hai tay chống lấy khuôn mặt, nhìn xem Lý Cảnh đối mặt vấn đề chuyên nghiệp lúc chậm rãi mà nói bộ dáng, trong mắt giống như là loé ánh sáng, bất chi bất giác liền nhìn nhập thần. Nàng trước đó chỉ cảm thấy Lý Cảnh làm người không tệ, lại không nghĩ rằng đối phương tại chuyên nghiệp bên trên so chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn, phần này thông dong cùng chắc chắn, không hiểu để cho nàng cảm thấy rất có lực hấp dẫn. Chờ Vương Côn tỉnh táo lại, không nhịn được nhíu mày xác nhận nói, những cái này tri thức đều là ngươi thi đại học sau tự học. Lý Cảnh gật đầu một cái, thuận lấy trước đó lời nói tròn xuống dưới, thi đại học xong, ở nhà không có việc gì liền lật ra chuyên nghiệp sách, còn tìm chút lâm viên tương quan phim phóng sự nhìn, chậm rãi liền nhớ kỹ. Nghe được cái này, Vương Côn trầm mặc một lát, lập tức ngự khí hòa hoãn chút, đã ngươi học tập bên trên như vậy tự hạn chế, nội tình lại vững chắc, trốn học sự tỉnh ta liền không nhiều nòng. Nhưng ngươi vẫn là phải chú ý lên ban dư luận, chớ bị người nắm lấy quá nói nhiều trôi, thật sự làm lớn, ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó ta nghĩ che chở ngươi cũng không tiện ra mặt. Lý Cảnh trong lòng minh bạch, Vương Côn lời này là nhắc nhở chính mình. Bành Lượng đã có thể cáo một lần hình, liền có thể có lần thứ hai, nếu là đối phương một mực nhắm vào mình, tóm lại là phiền phức. Thế là hắn gật đầu một cái, tạ ơn Vương lão sư nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Chương 93, hai nam nhân nói chuyện phiếm, 1, 1, chương 93, hai nam nhân nói chuyện phiếm, 1, 1, sau khi ăn xong, thừa dịp Vương Tuyết đi phòng vệ sinh khoảng cách, Vương Côn cùng Lý Cảnh đứng ở của tiệm cơm trên bậc thang. Vương Côn từ trong túi quần móc ra một bao phủ dung vương, đưa một cây cho Lý Cảnh, thấy đối phương lắc đầu cự tuyệt, liền chính mình rút ra một cây nhóm lửa, hút. Hắn nhìn xem trên đường lui tới ô tô cùng người đi đường, lái chậm chậm miệng, ngươi cùng Bành Lượng, có phải hay không náo mâu thuẫn? Lý Cảnh không có phủ nhận, thản nhiên nói, trước đó ban hội thời điểm có chút xung đột, khả năng trong lòng của hắn đối ta có chút ý kiến. Vương Côn lườm đối phương một mắt, đối Lý Cảnh trầm ổn có chút ngoài ý muốn. Thế là hắn hít một ngụm khói, vòng khói chậm rãi tăng ra, lại nói, gần nhất lớp các ngươi bên trong có không ít lời đồn, nói ngươi không yêu khóa, còn nói ngươi làm ăn lừa gạt đồng học tiền, nhìn gió này hướng, 89 phần 10 là Bành Lượng làm ra. Nói xong, hắn có chút meo lại mắt, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không vui, bình thường nhìn cái kia Bành Lượng thật đàng hoàng, còn chủ động làm lớp trưởng, không nghĩ tới sau lưng như vậy có thể dày vò. Lý Cảnh nghe xong, thần sắc giật giật. Vương Côn lời này hiển nhiên là khuynh hướng chính mình, xem ra trong lòng đối phương thái độ đã có khuynh hướng chính mình. Nói xong, Vương Côn lại hít một ngụm khói, những sự tình này ta đề cập với ngươi lời miệng, trong lòng có cái đo đếm là được, đừng làm rộn quá lớn, lớp vẫn là muốn lấy hài hòa làm chủ. Gặp Lý Cảnh gật đầu, hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, liếc qua Lý Cảnh nói, đúng rồi, ngươi có phải hay không thích ta đường muội? Nghe vậy, Lý Cảnh biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên nhảy đến phía trên này, lập tức khoát tay lúng túng nói, "Vương lão sư, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Vương Tuyết chính là bằng hữu bình thường." Vương Côn nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn 2-3 giây, lại hỏi tiếp, "Ta còn nghe nói, ngươi cùng lớp các ngươi Trần Đan Lâm ở cùng một chỗ, là thật sao?" Lý Cảnh khẽ miệng vừa hung ác co lại, lần nữa lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích, "Ta cùng Trần Đan Lâm cũng chỉ là bằng hữu." Vương Côn nghe vậy, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, "Bằng hữu của ngươi ngược lại là thật nhiều, còn đều là mỹ nữ. Lần trước ngươi học phí trì hoãn, ta nhớ được vẫn là Ngụy Giai giúp ngươi cân đối a. Tam đại mỹ nữ đều đi theo ngươi đến gần, xem ra ngươi bản sự không nhỏ." Nghe ra trong lời nói của đối phương trò đùa ý vị, Lý Cảnh càng lộ vẻ xấu hổ, chỉ có thể sờ lên cái mũi, không có nhận lời nói. Vương Côn cũng không có lại níu lấy cái đề tài này không thả, chính là nhắc nhở, "Ngươi cùng những nữ sinh khác sự tình, ta sẽ không lẫn vào. Nhưng Vương Tuyết là ta đường muội, ba mẹ nàng đã thông báo ta, ta phải giúp đỡ chăm sóc. Các ngươi nếu là chỉ làm bằng hữu, như thế nào ở chung đều tốt, nhưng nếu là ngươi để cho nàng bị ủy khuất, hoặc là có lỗi với nàng." Nói đến đây, Vương Côn ánh mắt phai nhạt mấy phần, liếc nhìn Lý Cảnh, "Vậy ta sẽ không quản trước đó tình cảm, khẳng định sẽ đích thân tìm ngươi muốn cái thuyết pháp." Lý Cảnh sắc mặt giật giật, biết Vương Côn lời này không phải nói đùa, lập tức chân thành gật đầu, "Yên tâm, Vương Tuyết là bằng hữu của ta, ta chắc chắn sẽ không làm tổn thương chuyện của nàng." Vương Côn nhìn hắn chằm chằm mấy giây, thấy đối phương ánh mắt thẳng thắn, không giống như là nói láo, mới chậm rãi gật đầu một cái, xem như tiếp nhận cam đoan của hắn. Lúc này, trong tiệm cơm truyền đến tiếng bước chân, Vương Tuyết đang từ bên trong đi ra. Vương Côn quay đầu liếc nhìn Vương Tuyết một cái, quay đầu đối Lý Cảnh cuối cùng nói một câu, "Ngươi người coi như an tâm, cũng có bản lĩnh. Về sau trong trường học nếu là thực sự gặp được không giải quyết được phiền phức, có thể tới tìm ta." Nghe vậy, Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Côn sẽ chủ động cho ra cam kết như vậy, lập tức chân thành nói tạ. Sau đó Vương Côn bởi vì trường học còn có việc, liền cùng Vương Tuyết lên tiếng chào hỏi, trước một bước rời đi. Lý Cảnh thì bồi tiếp Vương Tuyết, hướng nữ sinh túc xá phương hướng đi. Trên đường, Vương Tuyết tâm tình phá lệ không tệ, nhảy nhảy nhót nhót cùng tại Lý Cảnh bên cạnh, "Lý Cảnh, ngươi thật lợi hại. Ta trước đó còn lo lắng ta Đường Ca lại bởi vì ngươi trốn học sự tình làm khó dễ ngươi, không nghĩ tới hắn không chỉ không nói ngươi, ngược lại vẫn rất tán thành ngươi." Lý Cảnh cười cười, "Vương lão sư nhìn xem nghiêm túc, kỳ thực người rất tốt." Vương Tuyết lắc đầu, xích lại gần chút, nhỏ giọng nói, "Cha ta đã nói với ta, ta Đường Ca đại học lúc đi học đặc biệt lợi hại, một mực là cả lớp thứ nhất, chuyên nghiệp cũng rất lợi hại, là cái đặc biệt yêu ngạo người. Hắn hôm nay chủ động hỏi ngươi vấn đề chuyên nghiệp, còn không có lấy ra ma bệnh, cuối cùng còn tán thành ngươi, đã nói lên ngươi thật sự rất lợi hại." Lý Cảnh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, cái này còn là hắn lần thứ nhất biết Vương Côn quá khứ. Bất quá nghĩ lại, Vương Côn quê quán tại trong huyện thành, có thể không dựa vào quan hệ, bằng bản lĩnh của mình tiến vào Thiên Nam Đại học làm phụ đạo viên, bản thân đã nói lên hắn có chỗ hơn người. Đại khái tỷ lệ là dựa vào lấy một đường ưu dị thành tích, từ trong huyện từng bước một đi ra. Theo hai người sóng vai hướng nữ sinh ký túc xá đi, Vương Tuyết bước chân dần dần chậm chút. Nàng con mắt thỉnh thoảng bụng trộm hướng Lý Cảnh bên kia chuyển, bờ môi động nhiều lần, nhưng thủy chung không có mở miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lý Cảnh chú ý tới đối phương mờ ám, dứt khoát mở miệng trước, "Làm sao vậy, có việc nói với ta?" Bị tại chỗ điểm phá, Vương Tuyết gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, liền đội khoát khoát tay, lại ra vẻ chấn định mà do dự mấy giây, mới có hơi không có sức mà hỏi thăm, "Lý Cảnh, ngươi có bạn gái sao?" Lý Cảnh sửng sốt một chút, lập tức đoán được đối phương đại khái là nghe được phong thanh gì, liền lắc đầu, "Không có." Nghe được không có hai chữ, Vương Tuyết vô ý thức thở dài một hơi, có thể lại cảm thấy mình hỏi như vậy quá ngay thẳng, đội vàng bù vào, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta chính là nghe người khác nói. Ngươi cũng biết, lần trước mua MT tạp thời điểm, ta thật nhiều bằng hữu đều gặp ngươi, về sau có người cùng ta bắt quái, nói ngươi có bạn gái, ta chính là thuận miệng hỏi một chút." Tựa hồ sợ Lý Cảnh hiểu lầm, nàng lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, "Nếu là ngươi thật có bạn gái, cũng đừng giấu giếm ta à, đến lúc đó nói cho ta, ta còn có thể cho ngươi đưa phần chúc mừng lễ vật đâu." Nghe vậy, Lý Cảnh nhận ẩn có thể cảm giác được trong lời nói của đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, không nhịn được nhìn đối phương một mắt. Bị Lý Cảnh như vậy xem xét, Vương Tuyết càng luống cuống, tay đều vô ý thức siết chặt váy, vội vàng chỉ vào phía trước lầu ký túc xá nói sang chuyện khác, phía trước chính là nữ sinh túc xá, ngươi đưa ta đến nơi này là được, không cần lại hướng phía trước. Ngươi không phải còn có việc phải bận rộn sao? Nhanh đi mau lên, chúng ta đi trở về đến liền tốt." Lý Cảnh thấy đối phương tận lực né tránh, cũng không có lại truy vấn, gật đầu một cái, "Vậy được, lần sau gặp." Nhìn xem Lý Cảnh quay người rời đi, Vương Tuyết cũng trả lời một câu gặp lại liền quay người hướng lầu ký túc xá đi đến. Nhưng Vương Tuyết đi chưa được mấy bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn một cái, nhìn Lý Cảnh từ từ đi xa bóng lưng, nàng thần sắc chậm rãi trở nên phức tạp, khóe miệng ý cười phai nhạt xuống dưới, đáy mắt nhiều hơn mấy phần nói không rõ buồn vô cớ. Đúng lúc này, nàng tiếp đến bạn cùng phòng gọi điện thoại tới. Vương Tuyết vội vàng hít sâu một hơi, chỉnh lý tốt cảm xúc, nhận điện thoại lúc, ngựa khí lại khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng, "Uy, ta đã ăn cơm xong a, đều nhanh đến túc xá." "Đúng, các ngươi muốn uống trà sữa sao? Ta vừa bạn đi ngang qua trà sữa cửa hàng, cho các ngươi mang mấy chén đi." "Ai nha, cảm ơn cái gì nha, đều là bạn tốt. Các ngươi chờ lấy a, ta lập tức liền mua tốt trở về." Cúp điện thoại, Vương Tuyết lại không nhịn được quay đầu nhìn một cái Lý Cảnh rời đi phương hướng, có thể trên đường đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Vương Tuyết chỉnh lý tốt cảm xúc, không có nghĩ nhiều nữa, quay người quay đầu, bước nhanh đi về hướng xa xa trà sữa cửa hàng. Chương 94, ngô người thọn, 1-1, chương 94, ngô người thọn, 1-1, khác một bên, trường học sau đường phố chỗ sâu. Mặc màu đen ngắn tay Trần Ngạo Chính nhìn về phía Bành Lượng, sắc mặt chưa đầy, ngữ khí mang theo tức giận, ta lần trước nghe ngươi lời nói, kết quả hiện tại đem ta huynh đệ đều hại. Bành Lượng khẽ nhíu mày, ngữ khí không vui, ngươi cố ý gọi ta đi ra, chính là vì nói chuyện này. Đánh bại là chính các ngươi muốn đi, thua tiền tìm ta làm gì? Ta lại không thắng các ngươi một phân tiền. Bọn hắn gian lận. Trần Ngạo cắn răng, thanh âm chìm mấy phần, nếu mà không phải bọn hắn chơi bẩn, chúng ta làm sao có thể thua nhiều như vậy? Lời kia vừa thốt ra, Bành Lượng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đội vàng nhìn chung quanh một chút, cũng may không có những người khác, hắn mới hạ giọng cảnh cáo, không có chứng cứ chớ nói lung tung. Lời này nếu như bị Thông Ca nghe được, ngươi liền xong rồi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Trần Ngạo con mắt, tiếp tục nói, đừng quên, ban đầu nói muốn cùng Thông Ca người đánh bài là ngươi. Chính ngươi ngại trong trường học người đánh quá nhỏ, chưa đủ nghiền, nhất định phải tìm lớn một chút cùng. Ta khi đó liền nhắc nhở qua ngươi, đừng đùa quá lớn, là chính ngươi không nghe. Hiện tại thua trách ta, nếu là thắng, ngươi sẽ phân ta một mao tiền sao? Trần Ngạo sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bành Lượng thực sự nói thật, hắn căn bản không có cách nào phản bác, cắn chặt hàm răng chậm rãi bung ra, khí thế yếu đi hơn phân nửa. Bành Lượng thì không có ý định buông tha hắn, lần nữa nói, còn có, ngươi nghe ta, mang theo hổ bằng đi đánh bài, hiện tại Thông Ca có phải hay không có lại thúc ngươi trả tiền, còn nhiều cho ngươi nửa tháng giảm sóc thời gian. Ngươi không cảm tạ ta coi như xong, ngược lại tới trách ta. Về sau ngươi đừng đến tìm ta, coi như chúng ta không nhận ra. Nghe vậy, Trần Ngạo hơi biến sắc mặt, ngữ khí rõ ràng mềm nhũn một chút, nhưng bởi vì chuyện này, Hồ Bằng hiện tại đã bắt đầu hoài nghi ta, hắn nhưng là ta huynh đệ tốt nhất. Huynh đệ tốt nhất? Bành Lượng cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy coi nhẹ, khi ngươi bằng hữu tốt nhất, ngược lại thật sự là đủ thảm. Hắn dừng một chút, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ lại nói, hơn nữa cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi diễn kịch diễn hỏng rồi, mới để cho Hồ Bằng đem lòng sinh nghi, không quan hệ với ta. Lại nói, ngươi tại Thông Ca cái này mặc dù thua tiền, có thể bán cho Hồ Bằng máy vi tính kia lúc, ngươi không phải cũng cầm tiền hoa hồng sao? Câu nói này giống châm một dạng đâm vào Trần Ngạo trong lòng, để cho hắn sắc mặt lại biến. Bành Lượng nhìn xem phản ứng của đối phương, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ta biết Hồ Bằng có thể đánh, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất ngăn đón hắn, đừng để hắn đi tìm Thông Ca phiền phức. Thông Ca cửa hàng bên trong ít nói có 20 người, một mình hắn lại có thể đánh được nhiều người như vậy. Nếu thật là nào đứng lên, ngươi cho rằng Thông Ca sẽ bỏ qua ngươi? Hắn sẽ đem sổ sách toàn tính tại trên đầu ngươi, đến lúc đó ngươi mượn tiền, coi như đừng nghĩ lại kéo. Nghe xong, Trần Ngạo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà Bành Lượng gặp Trần Ngạo triệt để không còn thanh âm, lại khôi phục bộ kia cảm giác ưu việt bộ dáng, liếc hắn một mắt, trong khoảng thời gian này Thông Ca có chính sự phải bận rộn, ngươi cần phải làm là xem trọng Hồ Bằng, đừng để hắn tới thêm phiền. Nếu là hỏng Thông Ca sự tình, ngươi sau đó cuộc sống ở trường học cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Nói xong, Bành Lượng không nhìn nữa Trần Ngạo một mắt, xoay người rời đi. Trần Ngạo một người đứng tại cửa ngõ, sắc mặt âm tình bất định, nắm đấm nắm lại lòng, tâm như lay rối, lại không có biện pháp nào. Mà Bành Lượng cùng Trần Ngạo sau khi tách ra, trực tiếp về sau đường phố tận cùng bên trong nhất nhà kia chữ số cửa hàng đi đến. Còn không có tới gần, hắn liền phát hiện không hợp lý. Bình thường đều ở buồng trong hút thuốc lá đánh bài những tên côn đồ kia, giờ phút này tất cả đều đứng tại cửa tiệm bên đường, từng cái thần sắc đứng đắn, không biết đang chờ cái gì. Bành Lượng trong lòng nghi ngờ, lại đi về phía trước mấy bước, liền thấy ven đường ngừng lại một cỗ màu đen đại chúng Passat. Cửa xe vừa vặn mở ra, một người mặc màu xám áo sơ mi nam tử trung niên đi xuống. Người này vóc dáng không cao, không đến 1m7, giữ lại đầu đinh, miệng môi trên xúc lấy một vòng dày đặc cổ ngắn, đi đường lúc chân trái hơi có chút quẻ, thoạt nhìn vừa gầy lại thấp. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này hình tượng, trên thân lại lộ ra một cỗ không giận tự uy khí chàng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn mới vừa xuống xe, trong đám người cũng nhanh chạy bộ ra tới một người, chính là trông coi cửa hàng Hoàng Mao. Bình thường tại sinh viên trước mặt diếu võ dương ai Hoàng Mao, giờ phút này trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, một đường không lưng đi theo cái kia bên cạnh trung niên nam tử, thấp giọng nói gì đó, cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp đối phương hướng chữ số cửa hàng bên trong đi đến. Bành Lượng đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, nội tâm ngạc nhiên. Hắn tại chữ số cửa hàng tới qua nhiều lần, chưa từng thấy người trung niên này nam nhân. Lập tức ánh mắt của hắn đảo qua chiếc kia màu đen Passat, mặc dù hắn không biết chiếc xe kia bao nhiêu tiền, nhưng tại cái này phần lớn người cưỡi xe đạp cùng xe mô tô niên đại, có một cỗ xe con, thực lực kinh tế tất nhiên sẽ không kém, điều này cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ thân phận của đối phương. Hắn lặng lẽ tiến đến phía ngoài đoàn người vây, giật giật bên cạnh một cái nam nhân góc áo, lĩnh hót đưa lên một điếu thuốc, nói, cậu ca, người kia là ai à? Như thế nào Thông Ca đối với hắn như vậy cung kính? Người này chính là trước đó Hoàng Mao đề cập qua lão cậu vốn là chính giỡn cổ lên hướng cửa hàng bên trong nhìn quanh, gặp lại sau là Bành Lượng, khẽ cho mày. Nhưng xem đến đối phương đưa thuốc lá tới, sắc mặt của hắn lại tốt mấy phần, nhận lấy kẹp ở sau thai, sau đó nói, như thế nào? Thông Ca không có đề cập với ngươi Ngô lão đại sự tình. Ngô lão đại? Bành Lượng mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, hắn chính là Ngô lão đại. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác nghe Hoàng Mao đề cập qua Ngô lão đại cái tên này, biết Hoàng Mao là theo chân người này tại làm sự tình. Lão cậu gật đầu, liếc mắt Bành Lượng, đúng, ngươi đừng nhìn Ngô lão đại vóc dáng không cao, còn quẹ lấy chân, thế nhưng là thật sự nhân vật lợi hại, nước hạ siêu thị máy tính giang bà tử, toàn bộ tinh thành phố siêu thị máy tính, liền không có không nể mà hắn. Hiện tại mới thành phố một chút xí nghiệp nhà nước máy vi tính làm việc, đều là cái kia một bên cung ứng. Còn có chúng ta cái này chữ số cửa hàng, hắn tại mấy cái đại học phụ cận đều mở, Thông Ca cũng chính là giúp hắn quản cửa hàng. Bành Lượng nghe được trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc trước hắn chỉ nghe nói Thông Ca sau lưng có chỗ dựa, lại không nghĩ rằng chỗ dựa cứng như vậy, liền xí nghiệp nhà nước sinh ý cũng có thể làm. Loại nhân vật này đối với bọn hắn học sinh bình thường tới nói, còn rất xa xôi. hôm nay Ngô lão đại là tiện đường tới xem một chút cửa hàng, nghe nói còn phải cho Thông ca bàn giao điểm chính sự. Lão Cẩu lại bổ sung, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nhắc nhở, ngươi nếu là không có chuyện khác, liền đi nhanh lên. Mấy ngày nay đừng hướng bên này vòng gót, Ngô lão đại làm việc thời điểm, phiền nhất có người ở bên cạnh mù lắc. Bành Lượng nghe xong liền vội vàng gật đầu, trong lòng lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nếu có thể dựng vào Ngô lão đại tuyến, về sau trong trường học còn có ai có thể cùng chính mình đối nghịch. Có thể nghĩ lại lão Cẩu nhắc nhở, lại nghĩ tới vừa rồi Ngô lão đại trên thân cái kia cố không giận tự uy khí chàng, vẫn là đem cái này không thiết thực suy nghĩ ép xuống. Hắn lại đi chữa số cửa tiệm liếc qua, bên trong không có lại chuyển ra động tĩnh, liền đối với lão Cẩu nói tiếng tạ ơn cậu ca, sau đó quay người bước nhanh hướng trường học bên trong đi đến. Chương 95, theo dõi, 1-1, chương 95, theo dõi, 1-1, mấy ngày kế tiếp không có gì bận sóng, Lý Cảnh vẫn như cũ theo chính mình tiết tấu trải qua. Có thể trốn khóa toàn trốn, vừa tại phòng cũ bên trong chuyên tâm sửa máy vi tính, Pha Tử thì tại một bên đánh một chút ra tay, ngẫu nhiên ra ngoài mua chút ăn uống, thời gian trải qua phá lệ quy luật. Đến cuối tuần buổi sáng, Lý Cảnh ngay tại vị đi máy tính, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hắn xoa xoa trên tay xám, đứng dậy mở cửa, xem đến người ngoài cửa lúc sửng sốt một chút, chính là Trần Đan Lâm. Hôm nay Trần Đan Lâm cùng bình thường không giống nhau lắm, xuyên qua kiện thời thượng hở rốn áo vest, phối hợp cao eo quần jean, nổi bật lên vòng eo tinh tế, nhiều hơn mấy phần thành thục gợi cảm. Tóc cũng là mới tạo hình, có chút quăn xoắn đuôi tóc rũ xuống đầu vai, lộ ra phá lệ chói sáng. Xem đến Lý Cảnh, nàng lập tức giơ lên khóe miệng, triển khai hai cánh tay nói, "Đường đường đường, nhìn thấy ta hài lòng hay không? Ngoài ý muốn hay không?" Lý Cảnh nhìn xem nàng hoạt bát bộ dáng, nhịn cười không được cười, nghiêng người để cho nàng đi vào, "Tìm ta có việc. Trước đó nói cẩn thận, ta vội vàng sửa máy vi tính, không để trống đi đi dạo." Trần Đan Lâm mới vừa vào cửa bị đối phương dội cho chậu nước lạnh, không nhịn được liếc mắt, biết ngươi là người bận rộn. "Ta đương nhiên là có chuyện mới đến." Nàng đi vào trong nhà, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, xác định Phan Tử không có, mới tiến đến Lý Cảnh bên cạnh, thần thần bí bí hỏi, "Lý lão bản, ngươi đoán ta có chuyện tốt gì phải nói cho ngươi?" Lý Cảnh liếc mắt đối phương giấu đều không giấu được ý cười, thuận miệng nói, "Quần áo ra cho mướn." Lời này một màn, Trần Đan Lâm nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, vô ngữ mà trừng mắt liếc hắn một cái, "Không có ý nghĩa. Ngươi như thế nào vừa đoán liền trúng? Một điểm kinh hỉ đều không có." Lý Cảnh nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thực từ khi hắn chuyển đến phòng cũ ở, liền đem quần áo cho thuê sự tỉnh toàn quyền giao cho Trần Đan Lâm. Quần áo mặc dù đặt ở phòng cũ bên trong, nhưng Trần Đan Lâm lúc nào lấy ra đi, tiếp bao nhiêu tờ đơn, hắn đều không có hỏi nhiều. Thứ nhất là loay hoay xác thực không tâm tư còn nhiều, thứ hai là ở chung lâu như vậy, hắn cũng tin qua được Trần Đan Lâm, biết đối phương sẽ không tại loại sự tình này lừa gạt mình. Mà Trần Đan Lâm cũng rõ ràng Lý Cảnh tính tình, trừ phi là chuyện trọng yếu, nếu không sẽ không cố ý chạy đến tìm hắn, trước mắt bộ dáng này, 89 phần 10 là cho thuê quần áo sự tình có tiến triển. Trần Đan Lâm niết miệng, từ trong bọc móc ra một xấp tiền lẻ, đếm ra 800 khối đưa qua, lần này tiếp hai cái tờ đơn, đều là câu lạc bộ hoạt động dùng, chỉ thuê 2 ngày, cho nên tiền không nhiều, tổng cộng liền 800. Theo chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi đã nói ta phân ba thành, đúng không? Lý Cảnh gật đầu một cái. 800 khối mặc dù không coi là nhiều, nhưng đặt ở trước đó, cũng tương đương với hắn 2-3 tháng sinh hoạt phí. Hắn từ 800 khối bên trong đếm ra 506 nhận lấy, đem còn lại 204 đẩy về cho Trần Đan Lâm, nói, đây là ngươi, ngươi có thể lại đếm xem xác nhận một chút. Trần Đan Lâm nhìn xem trong tay 204, khỏe miệng lại vểnh lên, dứt khoát đem tiền xếp lại, nhét vào quần jean trong túi, không cần số, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Trần Đan Lâm giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, gặp Lý Cảnh quay người muốn về bên cạnh bàn sửa máy vi tính, vội vàng gọi lại hắn, đúng rồi Lý lão bản, ta tiến vào ngõ nhỏ thời điểm, phát hiện kề bên này nhiều tốt hơn một chút người xa lạ, nhìn xem là lạ. Lý Cảnh động tác trên tay dừng một chút, không có quá để ý, ngươi bình thường không thế nào tới này, gặp được kẻ không quen biết rất bình thường. Không phải bình thường người xa lạ. Trần Đan Lâm liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc chút, vàng ta giác quan thứ 6, nhưng cái kia tuyệt đối không thích hợp. Nhất là ánh mắt của bọn hắn. Bình thường trên đường cũng có nam sinh nhìn ta, nhưng bọn hắn không giống nhau, không chỉ nhìn ta, còn nhìn trong ngõ nhỏ đi ngang qua mỗi người, trong đôi mắt mang theo điểm dò xét hương vị, giống như đang tìm cái gì người mở dạng. Lời này để cho Lý Cảnh nhăn nhăn lông mày, hắn thả tay xuống bên trong cái bàn bít, quay đầu nhìn về phía Trần Đan Lâm. Hắn biết Trần Đan Lâm nhìn xem hoa bát, kỳ thực tâm tư rất nhỏ, sẽ không từ không sinh có nói loại lời này. Lại liên tưởng đến trước đó Phan Tử đề cập qua ngâu người thọt sự tình, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảnh giác, ngươi vừa rồi tới thời điểm phát hiện. Đúng vậy a. Trần Đan Lâm gật đầu, đầu ngõ đứng một hai cái, bên đường còn có một hai cái, đều không làm sao nói, liền đứng tại cái kia dò xét người qua đường. Lý Cảnh trầm ngâm mấy giây, quyết định nói, đi, ta cùng ngươi đi ra xem một chút. Một hồi đừng tận lực xem bọn hắn, chúng ta giả vờ tình lữ, đừng để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Giả vờ tình lữ. Trần Đan Lâm nhãn tỉnh sáng lên, không đợi Lý Cảnh phản ứng, lập tức liền thuần thục khoác lên đối phương cánh tay, cười nhẹ nhàng, cái này ta am hiểu, cam đoan không có người có thể nhìn ra. Lý Cảnh nhìn đối phương tự nhiên kéo đi lên tay, có chút vô ngữ. Cái này không phải giả trang, lấy Trần Đan Lâm cái này thân mật bộ dáng, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến bọn hắn là chân tình lữ. Lập tức, hai người sóng vai đi ra phòng cũ, mới vừa quẹo vào đầu ngõ, liền thấy hai cái chừng 20 tuổi nam tử tựa ở bên tường hút thuốc lá. Bọn hắn mặc màu đen ngắn tay, tóc kéo rất ngắn, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại không thành thật, thỉnh thoảng quét về phía đi ngang qua người. Xem đến Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm lúc, ánh mắt hai người dừng lại một giây, lại rất nhanh rời đi, tiếp tục nhìn chằm chằm nó nhỏ. Lý Cảnh bất động thanh sắc lôi kéo Trần Đan Lâm đi lên phía trước, cảnh giác trong lòng nặng thêm mấy phần. Đi đến đầu ngõ lối rẽ lúc, quả nhiên lại xem đến hai ba cái không sai biệt lắm ăn mặc nam tử, phân tán tại con đường khác nhau miệng, nhìn như tại tán dóc, kỳ thực ánh mắt một mực tại đánh giá xung quanh, bảo vệ lấy mấy cái chủ yếu lối ra. Đám người này rõ ràng đến có chuẩn bị, có thể là hướng về phía chính mình hoặc là Phan Tử tới. Lý Cảnh chính suy nghĩ nếu không muốn gọi điện thoại tìm Phan Tử hỏi một chút tình huống, liền thấy nơi xa một chiếc xe gắn máy hướng bên này phi tốc lái tới. Cưới xe chính là Phan Tử, trong tay còn cầm hai cái đóng gói túi. Phan Tử cũng liếc nhìn Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm, vừa định đưa tay chào hỏi, ánh mắt liền quét đến giao lộ hút thuốc nam tử lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Cảnh vốn cho rằng Phan Tử sẽ cưỡi tới chào hỏi, nhưng lại tại xe mô tô tiếp cận, Phan Tử lại đột nhiên mãnh liệt vặn chân ga, tốc độ xe một cái tăng đi lên. Lý Cảnh liền cơ hội mở miệng đều không có, Phan Tử liền từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, không chỉ không ngừng, còn cố ý lách qua hẻm cũ từ phương hướng, trực tiếp mở đến đường đi bên kia, rất nhanh liền quẹo vào lối rẽ, biến mất trong tầm mắt. Trần Đan Lâm vừa mới chuẩn bị nâng tay lên dừng tại giữa không trung, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vừa muốn thấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra liền thấy Lý Cảnh hướng nàng đưa cái ánh mắt. Nàng ánh mắt khẽ biến, mặc dù không nghĩ ra, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, tiếp tục kéo Lý Cảnh cánh tay, giả vờ thân mật tản bộ dáng, bước chân không ngừng, đi thẳng ra mảnh này bị người nhìn chằm chằm khu vực. Thẳng đến cách xa mấy cái kia nam tử xa lạ tầm mắt, Trần Đan Lâm mới không nhịn được quay đầu liếc qua, hạ giọng hỏi, vừa mới đến cùng thế nào? Bằng hữu của ngươi như thế nào không theo chúng ta chào hỏi liền đi, có phải hay không cùng những cái kia đứng người có quan hệ a? Lý Cảnh lắc đầu, không có vội vã giải thích. Ngay sau đó, hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động một cái, móc ra xem xét, chính là Phan Tử gửi tới tin nhắn, có chút không đúng. Cảnh ca, ngươi trước đừng về phòng cũ, ta đi cùng nhị thúc thương lượng một chút, chờ ta tin tức. Lý Cảnh hồi phục một cái tốt lông mày lại dần dần nhíu lại. Xem ra những người xa lạ kia quả nhiên là sông Phan Tử hoặc là vệ đại hải tới, hiện tại phòng cũ bên kia không an toàn, tạm thời xác thực không thể trở về đi. Trần Đan Lâm gặp hắn thần sắc nghiêm túc, cũng không có lại truy vấn, ánh mắt quét đến cách đó không xa, xem đến không thiếu từ trường học đi ra tình lữ chính cười cười nói nói, tựa hồ là thừa dịp cuối tuần chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Nàng nhãn châu xoay động, thử thăm dò mở miệng, Lý lão bản, chúng ta hôm nay dựa vào cho thuê quần áo kiếm lời mấy trăm khối, muốn không đi ra ngoài chơi chơi. Dù sao cũng là cuối tuần, ngươi mỗi ngày sửa máy vi tính khẳng định mệt mỏi, thay cái hoàn cảnh thư giãn một tí thôi. Nàng kỳ thực không có trông cậy vào Lý Cảnh có thể đáp ứng, còn tại trong lòng suy nghĩ muốn làm sao khuyên hắn, kết quả vừa dứt lời, Lý Cảnh lại đột nhiên gật đầu, tốt, hôm nay ra ngoài giải sầu một chút. Trần Đan Lâm sững sờ, trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Nàng dự đoán qua Lý Cảnh sẽ tự tuyệt, sẽ tìm lấy cớ, lại duy chỉ có không ngờ tới đối phương sẽ làm như vậy giòn mà đáp ứng. Phản ứng kịp sau đó, kinh hỉ trong nháy mắt xông lên đầu, nàng một cái nắm chặt Lý Cảnh cánh tay, đầy đặn vòng một trong lúc lơ đãng áp đến cánh tay của đối phương bên trên, lại không thèm để ý chút nào, thương phấn nói, thật sự. Vậy chúng ta đi đường dành riêng cho người đi bộ a. Nghe nói bên kia mới mở nhà cửa hàng đồ ngọt, ăn cực kỳ ngon. Lý Cảnh nhìn xem Trần Đan Lâm mừng rỡ cao hứng bộ dáng, căng cứng thần kinh không khỏi thoáng buông lòng chút. Trước mắt tạm thời không về được phòng cũ, vừa vặn thừa cơ hội này tránh đi những cái kia, cũng thuận tiện bồi Trần Đan Lâm ra ngoài đi đi, xem như cảm tạ nàng nhắc nhở chính mình chú ý người xa lạ sự tình. Lập tức Lý Cảnh nói, hôm nay cũng đừng ở cái này phụ cận đi dạo, đi xa điểm địa phương đi. Người đi qua thế giới chi cửa sổ sao? Không ít tuổi trẻ người đều yêu đi cái kia, hôm nay ta mời khách. Thế giới chi cửa sổ. Trần Đan Lâm bước chân dừng lại, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn xem Lý Cảnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Lý lão bản, ngươi hôm nay đây là đổi tính. Thấy đối phương một bộ không dám tin bộ dáng, Lý Cảnh vô ngữ nói, ngươi cũng không đến nỗi giật mình như vậy đi, trước đó không phải cũng mời ngươi ăn qua cơm sao? Ăn cơm là ăn cơm. Trần Đan Lâm niết miệng, xích lại gần chút, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu chọc, nhưng như hôm nay hảo phóng như vậy nhiệt tình, lại là lần đầu tiên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cuối cùng phát hiện được ta tốt, dự định cùng ta chô đối tượng? Lý Cảnh bị Trần Đan Lâm lời này chẹn họng một cái, lập tức lắc đầu, được rồi, đừng làm rộn, đi nhanh lên đi. Ngồi xe buýt quá chậm, chúng ta trực tiếp đón xe tới. Nghe được đón xe hai chữ, Trần Đan Lâm càng kinh hỉ hơn, vội vàng bước nhanh đuổi theo, kéo lại Lý Cảnh cánh tay, cơ hồ muốn đem nửa người dán tại trên người đối phương, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong, ta sớm muốn đi thế giới chi cửa sổ. Nghe nói bên trong từng có xe đồn cùng thuyền hải tặc, ta cho tới bây giờ không có chơi qua đâu. Chương 96, thế giới chi cửa sổ, 1, 1, chương 96, thế giới chi cửa sổ, 1, 1, chờ hai người đến thế giới chi cửa sổ, trước cổng chính bình địa bên trên đã có không ít người tại chụp ảnh. Tinh thành phố thế giới chi cửa sổ xem như bản địa náo nhiệt nhất sân chơi chỗ một trong, vừa đến cuối tuần, đầu năm nay điều kiện kinh tế người tốt, đều sẽ mang theo người nhà hoặc là tình lữ tới chơi. Trần Đan Lâm đã sớm nghe nói qua nơi này, đến thế giới chi sau cửa sổ lộ ra phá lệ vui vẻ, lôi kéo Lý Cảnh dùng điện thoại di động của mình cho chụp không ít ảnh chụp, hai người cũng chụp ảnh chung mấy chương. Tuy nói danh tự là thế giới chi cửa sổ, thực tế tinh thành phố thế giới chi cửa sổ là một tòa cỡ lớn sân chơi. Lý Cảnh nghĩ đến đã đi ra giải sầu, liền không có lại tính toán tiêu tốn, giao xong vé vào cửa sau đó, liền đem quyền lựa chọn giao tất cả cho Trần Đan Lâm, để cho nàng chọn lựa thích hạng mục chơi. Bây giờ Lý Cảnh trong tay cũng dư giả chút, mặc dù còn không có cách nào triệt để cải thiện trong nhà sinh hoạt, nhưng ít ra không cần giống như kiểu trước đây khắp nơi túng quẫn, ngẫu nhiên buông lỏng một lần cũng không có ảnh hưởng gì. Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh hôm nay chiếu cố như vậy tâm tình mình, càng vui vẻ, một đường lôi kéo tay của đối phương, một hồi chỉ vào xa xa xe cắp treo hưng phấn nói chuyện tiếng, một hồi lại tại quầy ăn vặt trước ngừng chân nhìn quanh. Bất quá, cho dù Lý Cảnh nói phí tổn toàn bao, Trần Đan Lâm cũng không có xài tiền bậy bạn. Đi ngang qua giá bán đắt đỏ vật kỷ niệm cửa hàng lúc, chính là đứng tại pha lê vừa nhìn hai mắt liền đi. Mua đồ uống lúc cũng đều cố ý chọn phổ biến đồ uống, mà không đi mua những cái kia tràn giá nghiêm trọng nước trái cây. Lý Cảnh chú ý tới Trần Đan Lâm cẩn thận, có chút ngoài ý muốn, lại không nhịn được trêu chọc, bình thường nhìn ngươi dùng tiền rất tùy tính, ta còn tưởng rằng hôm nay ta mời khách, ngươi sẽ tiêu không thiếu. Trần Đan Lâm nghe vậy, bất mãn nhếch miệng, trong mắt ngươi ta chính là loại người này a. Ta dùng tiền vung tay quá chán, nhưng hoa cũng là ta tiền mình kiếm được. Lại nói, ta biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng, có thể giúp ngươi tiết kiệm một chút là điểm, cũng không thể bởi vì ngươi mời khách liền dùng linh tinh a. Lý Cảnh nghe xong, nhíu mày, đối Trần Đan Lâm không nhịn được lại nhiều hơn mấy phần đổi mới. Hắn chợt nhớ tới, Trần Đan Lâm tuy nói bình thường nhìn xem tiêu xài không nhỏ, cũng là từ gia đình bình thường lớn lên, thậm chí tiền sinh hoạt vẫn là gia gia mãi mãi kiếm ra tới, kỳ thực so với ai khác đều rõ ràng kiếm tiền khó khăn. Nàng bình thường vung tay quá chán, đoán chừng là ở nhà trải qua không như ý, bên ngoài không nguyện ý lại bạc đãi chính mình, tình nguyện tại địa phương khác tỉnh, cũng muốn thỏa mãn chính mình hiện tại nhu cầu, cùng phô trương lãng phí không hề hoàn toàn tương tự. Điều này làm cho Lý Cảnh không nhịn được nghĩ bắt đầu Vương Tuyết. Nếu là đổi thành Vương Tuyết, cho dù Lý Cảnh mời khách, chỉ sợ cũng sẽ không tận lực tiết kiệm tiền. Cũng không phải Vương Tuyết không thông cảm, mà là tại Vương Tuyết hậu đãi hoàn cảnh lớn lên bên trong, cảnh khu bên trong mấy chục, trên trăm khối tiêu phí, đối với nàng mà nói vốn cũng không phải là đồng tiền lớn, căn bản sẽ không ý thức được cần tận lực tiết kiệm. Hai người tại trong sân chơi chơi đã hơn nửa ngày, giữa trưa tại cảnh khu phòng ăn ăn cơm, Trần Đan Lâm còn không nhịn được chửi bậy cảnh khu nó đồ ăn thức uống lại quý, hương vị lại mở dạng. Buổi chiều Trần Đan Lâm lôi kéo Lý Cảnh đi chơi xe cắp treo cùng thuyền hải tặc, Lý Cảnh lại không nói nổi quá nhiều hào hứng. Nếu vẫn 18-19 tuổi tâm lý tuổi, hắn sẽ còn vì kích động đi thể nghiệm, nhưng bây giờ hơn 30 tuổi tâm tính, đối với mấy cái này mạo hiểm hạng mục chỉ cảm thấy không cần thiết, thực sự không có gì nếm thử ý nghĩ. Trần Đan Lâm nhìn ra Lý Cảnh miễn cưỡng, chơi hai lần sau liền không có lại lôi kéo hắn, chính mình xếp hàng lại chơi một lần, xuống lúc trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng, tóc bị gió thổi đến có chút loạn, lại cười đến phá lệ sáng lạ. Lý Cảnh đứng ở cửa ra chỗ chờ lấy nàng, nhìn xem trong mắt nàng ánh sáng, trong lòng căng cứng cảm giác dần dần tiêu tán, trước đó tại phòng cũ ngõ nhỏ lúc lo lắng cũng quên đi không thiếu. Hai người hướng lối ra chạy, vừa vặn đi ngang qua một nhà kẹo đường cửa hàng, sắp xếp không dài đội ngũ, Trần Đan Lâm hai mắt sáng lên, một bộ muốn bộ dáng. Lý Cảnh thấy thế, liền bồi tiếp nàng đứng tại cuối hàng xếp hàng. Không đợi 2 phút đồng hồ, Trần Đan Lâm đột nhiên chọc chọc Lý Cảnh cánh tay, sắc mặt có chút vi diệu. Lý Cảnh nghi hoặc quay đầu, thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn lại, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ gặp Bành Lượng chính bồi tiếp Ngô Vi Vi đi tới, hai người cười cười nói nói, hiển nhiên cũng là tới sân chơi chơi. Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi rất nhanh chú ý tới Lý Cảnh hai người. Nhất là Ngô Vi Vi xem đến Trần Đan Lâm sau đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt mang theo mấy phần địch ý, mà Bành Lượng thì là lông mày nhíu lại, ánh mắt tại Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm lôi kéo trên tay đảo qua, đáy mắt thoáng qua một tia ghen ghét, sau đó trực tiếp hướng đội ngũ cái này vừa đi tới, bước chân không có chút nào dừng lại, xem bộ dáng là muốn cố ý chen ngang. Mắt thấy Bành Lượng liền phải đi đến Trần Đan Lâm phía trước, Lý Cảnh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn lại mang theo vài phần lạnh lùng, nếu như ngươi không sợ đau nhức, có thể chen ngang thử xem. Bành Lượng bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn vốn định há miệng phản bác, trong đầu lại đột nhiên thoáng qua ban hội ngày đó Lý Cảnh nắm lấy hắn thủ đoạn lực đạo, giống kìm sắt một dạng để cho hắn không thể động đậy, cổ tay đau một ngày. Vừa rồi hắn chỉ muốn phong khôn không ở bên người, vừa vặn có thể đánh áp khi dễ một cái Lý Cảnh, lại quên Lý Cảnh bản thân khí lực liền lớn, thật muốn động thủ, chính mình chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Hơn nữa trước mắt Lý Cảnh mặc dù bên cạnh không có những người khác, nhưng hắn chính mình cũng không mang đồng bạn, thật sự náo đứng lên liền là một đối một, hắn không có tất thắng năm chắc. Bành Lượng quay đầu đối đầu Lý Cảnh lãnh đạm ánh mắt, sắc mặt âm tình bất định, cũng không nghĩ cứ như vậy nhận sợ, lại không dám thật sự cứng rắn. Trần Đan Lâm thấy thế, thì lập tức cất cao giọng hô, "Uy, các ngươi muốn làm gì? Chen ngang cũng qua không có tố chất đi. Chúng ta đều đẩy một hồi lâu, muốn chen ngang ngươi cũng phải hỏi một chút người phía sau có đồng ý hay không đi." Lời này một màn, xếp tại Trần Đan Lâm phía sau tầm 2-3 người nhao nhao nhíu mày nhìn về phía Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi hai người. Mặc dù không một người nói chuyện, thế nhưng chút mang theo chưa đầy ánh mắt, để cho hai người hơi biến sắc mặt, có chút khó xử. Ngô Vi Vi ra mặt vốn liền mỏng, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng giật giật Bành Lượng góc áo, ra hiệu hắn đừng có lại náo. Bành Lượng cũng cảm giác được ánh mắt chung quanh càng ngày càng nhiều, rằng có tiếp nữa sẽ chỉ càng mất mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm, cắn răng thấp giọng gằn xuống một câu, "Tốt, các ngươi trở lấy." Nói xong, hắn liền lôi kéo Ngô Vi Vi, hậm hực mà hướng đội ngũ cuối cùng đi đến, chính là thời điểm ra đi, vẫn không quên quay đầu không cam lòng liếc nhìn Lý Cảnh một cái. Mua xong kẹo đường, Lý Cảnh mang theo Trần Đan Lâm đi đến bên cạnh một nhà KFC, dự định mua cái kem tươi kem ly. Mới vừa đứng vững, dư quang liền thấy Bành Lượng chính bồi tiếp Ngô Vi Vi cũng đi tới, trong tay còn cầm lấy một chi kẹo đường, hiển nhiên là một đường theo tới. Bành Lượng đi theo Lý Cảnh tiến vào KFC cửa ra vào, nhếch miệng lên một vòng niềm ai, cố ý cất cao giọng nói, "Lý Cảnh, nơi này đồ vật không rẻ, ta đề nghị các ngươi vẫn là ra ngoài lại mua, miễn cho đem tiền tiêu vào cái này, quay đầu liền trường học cơm ở canteen đều ăn không nổi." Lý Cảnh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền giống như không nghe thấy, tiếp tục cùng phục vụ viên nói muốn hai cái kem tươi kem ly, toàn bộ hành trình không có lại cho Bành Lượng một ánh mắt. Bị không để ý tới, Bành Lượng chỉ cảm thấy mình như cái tôm tép nhãi nhép, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Mà Trần Đan Lâm gặp Bành Lượng cố ý gây chuyện, lập tức kéo chặt Lý Cảnh cánh tay, hướng về phía lao bản cất giọng nói, "Lao bản, lại cầm cái kia đắt nhất siêu giá trị cả nhà thùng." Chương 97, tự rước lấy nhục, 1, 1, chương 97, tự rước lấy nhục, 1, 1, lời này một màn, Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi đều hơi biến sắc mặt. Bọn hắn vừa rồi liền kẹo đường đều là do dự một hồi lâu, không nghĩ tới Trần Đan Lâm mới mở miệng liền gọi nhiều như vậy. Bành Lượng rất nhanh phản ứng kịp, lập tức hướng về phía Lý Cảnh rêu cần nói, "Thế nào, Lý Cảnh, còn muốn cho nữ sinh giúp ngươi giữ thể diện trả tiền?" Hắn nhớ kỹ Ngô Vi Vi nói qua, Trần Đan Lâm trước đó mượn qua không thiếu nam sinh tiền, nhận định đối phương là nghĩ chính mình bỏ tiền giúp Lý Cảnh giảng hòa. Nhưng hắn vừa dứt lời, Lý Cảnh liền từ trong ví tiền rút ra 100 nguyên tiền mặt đưa cho phục vụ viên, liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Thấy thế, Bành Lượng lời ra đến khỏe miệng trong nháy mắt nuốt trở vào, mí mắt có chút co rúm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đứng tại chỗ nói không ra lời. Mà Trần Đan Lâm thấy thế, quay đầu nhìn về phía Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi, ánh mắt rơi vào tay Ngô Vi Vi cái kia bình nước khoáng bên trên, lựa khí mang theo tận lực ngạc nhiên, ai u, Bành Lượng không phải thật hào phóng sao? Như thế nào cũng chỉ mua cho ngươi bình nước khoáng a? Trời nóng như vậy, chơi đã hơn nửa ngày nhiều mệt mỏi a, liền cái kem ly đều không nỡ mua. Nàng dừng một chút, lại phải ý cười nói, đúng rồi, ta giữa trưa còn cùng Lý Cảnh ăn mì ý cùng đi ra đâu, ngay tại viên khu bên trong nhà kia nhà hàng Tây, hương vị vừa vặn rất tốt. Các ngươi buổi trưa ăn cái gì nha? À đúng, quên nói, hôm nay tất cả chi tiêu đều là Lý Cảnh mời. Hắn nói à, đi ra chơi nào có để cho nữ sinh tiêu tiền đạo lý, nam sinh liền phải đại khí điểm, đúng không, có chút. Những lời này, câu câu đều hướng Ngô Vi Vi trong lòng đâm. Ngô Vi Vi nắm chặt bình nước suối khoáng ngón tay càng dùng sức. Giữa trưa vì tiết kiệm tiền, Bành Lượng mang chính là từ bên ngoài trường siêu thị mua bánh mì cùng bánh bích quy, liền chai nước uống đều không có bỏ được mua, vẫn là vừa rồi nàng thực sự khát đến không được, Bành Lượng mới mua bình rẻ nhất nước khoáng. Tuy nói Bành Lượng ra cảnh không tính kém, nhưng mua xong vé vào cửa sau liền phá lệ móc, hiển nhiên không nghĩ tại Ngô Vi Vi trên thân lại nhiều dùng tiền. Bây giờ bị Trần Đan Lâm trước mặt mọi người điểm phá, Ngô Vi Vi vừa thẹn vừa xấu hổ, ngực chắn đến khó chịu, lại một câu cũng nói không nên lời. Trần Đan Lâm gặp Ngô Vi Vi bộ dáng này, cười đến càng vui vẻ hơn, lại làm bộ khó hiểu nói, ta nhớ được Bành Lượng nói hắn ra cảnh rất tốt. Như thế nào? Chẳng lẽ là không nỡ ở trên thân thể ngươi dùng tiền sao? Trước đó không còn nói hắn mang qua những nữ sinh khác mua hoa, mua trà sữa sao? Hắn sẽ không đem tiền đều tiêu vào khác nữ sinh trên thân a? Lời này một màn, Bành Lượng sắc mặt đột biến, vội vàng nói, Trần Đan Lâm, ngươi chớ nói lung tung. Nói xong, hắn quay đầu liền gặp Ngô Vi Vi tức giận nhìn mình chằm chằm, không khỏi nội tâm siết chặt. Lần trước ban hội chân hắn đạp mấy đầu tuyển sự tình bị Trương Văn Bình tiểu tử kia lộ ra ánh sáng, hắn liền phí hết thật lớn khí lực mới dỗ tốt Ngô Vi Vi, hiện tại lại bị nhấc lên, Ngô Vi Vi hiển nhiên lại động tức giận. Bành Lượng tranh thủ thời gian bù vào nói, ai nói ta không nỡ dùng tiền, ta hiện tại liền mua. Nói xong hắn liền kiên trì đi cho Ngô Vi Vi mua kem ly cùng một cái một người hamburger gói phục vụ, nhìn xem giá cả, tâm hắn vô cùng đau đớn, trên mặt vẫn còn đến giả vờ không quan trọng dáng vẻ. Có thể Trần Đan Lâm thế công cũng không dừng lại, lại nói, đúng rồi, các ngươi là làm sao qua được nha? Chúng ta là đánh ra thuê xe tới, ngồi xe buýt xe vừa nóng lại chen. Tình lữ đi ra chơi, nam sinh dù sao cũng phải cho nữ sinh tốt nhất ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Vi Vi, một bộ hảo tâm ân cần bộ dáng, có chút. Các ngươi đợi lát nữa không phải là ngồi xe buýt xe trở về đi. Dù sao chúng ta cũng là đón xe, nếu không ta cùng Lý Cảnh nói một tiếng, bốn người chen một chiếc xe taxi cũng ngồi dưới, các ngươi liền cọ xe của chúng ta thôi, dù sao Lý Cảnh trả tiền, không có quan hệ. Lý Cảnh đều nói rồi, hôm nay ta một phân tiền không dùng ra, chỉ để ý thật tốt chơi. Ngô Vi Vi nghe được mí mắt quất thẳng tới, sắc mặt càng khó coi, bên cạnh Bành Lượng lập tức đoạt lời nói, chúng ta cũng là đón xe trở về. Chẳng phải đánh cái xe sao? Chảnh cái gì chứ? Ồ, có đúng không? Trần Đan Lâm nhíu mày, lại chuyển hướng Ngô Vi Vi. Ngựa khí mang theo điểm tận lực ý vị, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng Bành Lượng không nỡ mang ngươi đón xe đâu. Ngươi nhìn hắn cho người khác mua trà sữa đều tùy tiện mua, đối ngươi khẳng định càng bỏ được ga. Ngô Vi Vi lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hai người nhưng thật ra là ngồi xe buýt xe tới, nguyên bản cũng kế hoạch ngồi xe buýt trở về. Nàng hôm nay cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen, kết quả chen xe buýt cho hết chế loạn, vốn liền đầy mình chưa đầy, Trần Đan Lâm lời nói này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Bành Lượng cũng tức giận đến nhảy tốt lên, tuy nói chân hắn đạp mấy đầu thuyền, nhưng đối Ngô Vi Vi xem như trên nhất âm. Ngô Vi Vi là hắn trung đụng mấy nữ sinh bên trong xinh đẹp nhất, tuy nói so ra kém Trần Đan Lâm, nhưng tại lên ban cũng có thể sắp xếp trước ba, đây cũng là lúc trước Trần Đan Lâm cự tuyệt hắn sau đó, hắn lập tức quay đầu truy Ngô Vi Vi nguyên nhân. Nhìn xem hai người tức giận đến sắp nổ bộ dáng, Trần Đan Lâm đắc ý cực kỳ, lại không phản ứng hai người, cầm lấy đóng gói tốt gói phục vụ, liền lôi kéo Lý Cảnh quay người rời đi. Đi ra cờ ép cờ, Lý Cảnh nhìn đối phương vui vẻ bộ dáng, không nhịn được cảm thấy buồn cười, vừa định nói chút gì, đã thấy Trần Đan Lâm từ trong bọc móc ra tiền, đưa tới trước mặt hắn. Lý Cảnh thấy thế nghi hoặc, ngươi làm cái gì vậy? Vừa rồi những vật kia chính là vì tức giận bọn hắn mới mua, không cần ngươi dùng tiền, ta tự mình tới. Trần Đan Lâm nghiêm trang nói. Lý Cảnh nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười, được rồi, chút tiền ấy mà thôi, không cần cho. Ta nói hôm nay tất cả phí tổn ta bao hết. Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh làm như vậy giòn, lông mày hơi nhíu, cười đến càng ngọn, lập tức đưa tay chặt chẽ kéo lại đối phương cánh tay, ngựa khí mang theo nũng nịu tảng dương, ai đù, Lý lao bản kiếm tiền chính là không giống nhau, thật hào phóng xuất khí. Nam nhân tiêu tiền bộ dáng có mị lực nhất. Lý Cảnh thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, không có nói thêm nữa. Tùy ý đối phương kéo chính mình hướng sân chơi lối ra đi đến. Chờ đi ra thế giới chi cửa số lúc, Lý Cảnh hỏi, ngươi lần này đem cùng Ngô Vi Vi quan hệ làm như vậy cường, về ký túc xá không có sao chứ? Trần Đan Lâm lắc đầu, yên tâm, lần trước ban hội sự tình sau đó, không thiếu đồng học đối Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi đều đổi cái nhìn, sẽ không hoàn toàn tin lời của bọn hắn. Hiện tại chúng ta ký túc xá cái kia hai nữ sinh, trước kia toàn nghe Ngô Vi Vi tung tin đồn nhảm, hiện tại cũng không nguyện ý kéo tiến vào chuyện của chúng ta, bảo trì trung lập, biết đây là ta cùng Ngô Vi Vi ở giữa sự tình. Nói xong, Trần Đan Lâm thoáng nhìn phía trước có nhà bán con rối cửa hàng, bước chân lập tức chuyển phương hướng, bước nhanh đi qua khều lấy ba cái tiểu con rối. Lý Cảnh cùng quá khứ, nghi ngờ nói, ngươi mua ba cái làm gì? Trần Đan Lâm bưng lấy con rối hỉ hỉ cười một tiếng, một cái chính ta giữ lại chơi, mặt khác hai cái cho chúng ta ký túc xá cái kia hai cái bạn cùng phòng nhà. Đến nỗi Ngô Vi Vi, liền để chính nàng mua tốt. Lý Cảnh nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu bật cười. Nhìn điệu bộ này, Trần Đan Lâm ở đâu là đơn thuần mua con rối, rõ ràng là chuẩn bị phản công, cố ý mượn tiểu lễ vật cùng cái kia hai cái bạn cùng phòng rút ngắn quan hệ, từng bước một đem Ngô Vi Vi cô lập đi ra. Nhìn trước mắt mặt mày mang cười, bản tính đánh tinh minh Trần Đan Lâm, Lý Cảnh cảm khái, cái này Trần Đan Lâm tâm tư rất được rất, Ngô Vi Vi cùng với nàng so, chẳng những nhan giá trị kém chút, đẳng cấp càng là hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Ngô Vi Vi ngày tốt lành, chỉ sợ sẽ không kéo dài quá lâu. Chương 98, mâu thuẫn sơ hiện, 1-1, chương 98, mâu thuẫn sơ hiện, 1-1, nước hạ siêu thị máy tính thành tín chữa số cửa hàng bên trong, Vệ Đại Hải ngồi tại sau quầy, ngón tay cầm điếu thuốc, mặt không thay đổi nhìn xem cửa ra vào. Ngoài cửa, Hoàng Mao chính mang theo mười mấy người lắc lư, từng cái cả lơ phất phơ. Không đầy một lát, Hoàng Mao liền mang theo người đi vào, cố ý tại cửa hàng bên trong đông nhìn tây nhìn, tay còn thỉnh thoảng sờ một chút kệ hàng bên trên máy tính, một bộ lai giả bất thiện bộ dáng. Vệ Đại Hải không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi tại trên ghế hút thuốc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người này, toàn bộ hành trình không nói một chữ. Thẳng đến Hoàng Mao tại cửa hàng bên trong đi vòng vo hai vòng, gặp Vệ Đại Hải từ đầu đến cuối không đáp gốc dạng, mới dừng bước lại, đưa ánh mắt rơi vào Vệ Đại Hải trên thân, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Vệ lão bản, ta nhìn ngươi cái này máy tính không quá tốt á, chúng ta bên kia máy tính, nhưng so sánh ngươi tiệm này nhãn hiệu hơn rất nhiều. Vệ Đại Hải hít một ngụm khói, vòng khói chậm rãi phun ra, ngựa khí lanh đạm nói, không mua liền ra ngoài, đừng tại cái này mà trước mắt, ảnh hưởng ta làm ăn. Hoàng Mao nhưng căn bản không quan tâm đối phương thái độ, giả vờ không nghe thấy, khẽ cười một tiếng, lại nói, ta chính là hiếu kỳ, đoạn thời gian trước Vệ lão bản cuối cùng không tại cửa hàng bên trong, là đi xa nhà tiêu xài đi, không biết là đi chỗ nào chỗ tốt. Vệ Đại Hải liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi lộ ra một tia cười khẽ, danh con, lão tử đi chỗ nào, còn dùng cùng ngươi báo cáo. Hắn lưng tựa chỗ ngồi, tay kẹp thuốc lá, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Mao mặt, trong đôi mắt mang theo uy hiếp, đừng tưởng rằng Ngô người thọt trong khoảng thời gian này đem nhân thủ cho ngươi, nhường ngươi quản điểm phá sự tình, ngươi liền dám dẫm lên lão tử trên đầu. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, chờ qua một thời gian ngắn Ngô người thọt không chào đón ngươi, nếu như bị lão tử nắm lấy cơ hội, ngươi đầu này Hoàng Mao, ta sẽ đích thân cho ngươi tạo sạch. Đối mặt Vệ Đại Hải cái này lão đầu đường xó chợ uy hiếp, Hoàng Mao sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ trấn định, cười lạnh nói, Vệ lão bản, ngươi thiếu hù dọa ta, ta cũng không phải dọa lớn. Nói xong, hắn quét mắt cửa hàng bên trong máy tính cùng kệ hàng, trong lời nói có hàm ý, vẫn là quản tốt chính ngươi, tốt nhất đừng để chúng ta điều tra ra, nếu mà xác định quản thị cái kia tờ đơn là các ngươi cướp, nô lão đại sẽ đích thân tới tìm ngươi. Hắn tới tìm chúng ta thì sao? Hoàng Mao lời còn chưa nói hết, một cái nóng nảy thanh âm liền từ cửa ra vào truyền bảo, ngươi nếu là dám động trong tiệm này một viên gạch, một đài máy tính, lão tử hôm nay liền đem chân ngươi đánh gãy. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Phan Tử Chính hùng hùng hổ hổ mà từ bên ngoài xông tới, sau lưng còn đi theo 7-8 người, từng cái sắc mặt khó coi, trong tay còn nắm chặt côn đồng, hiển nhiên là tiếp vào tin tức chạy tới. Hoàng Mao xem đến Phan Tử, lông mày nhíu lại, chẳng những không sợ chút nào, ngược lại cố ý đụng lên đi trêu chọc, ai đù, đây không phải Phan gia sao? Như thế nào, nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày hướng Thiên Nam Đại học chạy, muốn đi bên kia làm ăn? Phan Tử nhìn chằm chằm hắn, hai mắt nhắm lại, lão tử đi Thiên Nam Đại học tìm cô nàng, liên quan gì đến ngươi? Đi mấy chuyến làm phiền ngươi? Tìm cô nàng? Hoàng Mao cười nạo một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Phan Tử, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, liền ngươi cái này đức hạnh, còn có thể tìm tới Thiên Nam Đại học cô nàng, làm đối phương mắt bị mù. Trao phúng xong, hắn cũng mặc kệ Phan Tử tái nhợt sắc mặt, quay đầu về người đứng phía sau kêu lên đi, liền mang theo mười mấy người trùng trùng điệp điệp mà ra cửa hàng, lúc gần đi còn cố ý va vào một phát cửa ra vào Phan Tử đồng bạn, khiêu khích thú vị mười phần. Phan Tử khí đến nắm chặt nắm đấm, vừa muốn xông đi lên truy, liền bị sau lưng Vệ Đại Hải gọi lại, "Phan Tử, dừng lại." Phan Tử không cam lòng quay đầu, bước nhanh đi đến Vệ Đại Hải bên cạnh, vội la lên, "Nhị thúc, hắn dẫn người tới cửa hàng bên trong làm gì? Không có làm hư thứ gì a?" Vệ Đại Hải lắc đầu, thuốc lá cũng nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, nói, "Hắn chính là ỷ vào Ngô người thọt cho hắn chỗ dựa, tới thăm dò một chút chúng ta thực chất. Chính là lại cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn hiện tại cũng không dám thật sự động thủ, bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật thôi." Hắn dừng một chút, lại nói, trong khoảng thời gian này Ngô người thọt đem nhân thủ đều điều cho Hoàng Mao, đoán chừng là trong lòng còn đang hoài nghi Quảng Thị cái kia tờ đơn sự tình, để cho Hoàng Mao đến sò xét phản ứng của chúng ta. Phan Tử nghe vậy, nhướng mày, đội vàng hạ giọng, nhị thúc, vẫn là bởi vì Quảng Thị cái kia đơn sự tình. Vệ Đại Hải gật đầu một cái, ngón tay tại trên quầy nhẹ nhàng đập, sắc mặt càng phát ra âm trầm, không nghĩ tới Ngô người thọt như vậy man thủ, cùng con chó điên một dạng khắp nơi cắn, hiện tại càng là rõ ràng là nhằm vào ta, lại nhiều lần tới cửa hàng bên trong khiêu khích. Nói xong, sắc mặt hắn vừa trầm mấy phần, ta còn nghe nói, Ngô người thọt thả lời nói nếu là cha được là ai đoạt hắn tờ đơn, hắn liền đem ai đá ra siêu thị máy tính. Cái này họ Ngô cũng quá điên cuồng. Phan Tử khí đến mắng to, thật sự cho rằng hắn có thể tại siêu thị máy tính một tay che trời. Hắn không phải là điên cuồng, là muốn mượn máy tính sổ sách. Vệ Đại Hải cười lạnh một tiếng, ta phỏng đoán bọn hắn đã sớm hoài nghi là chúng ta làm, muốn mượn việc này, đem trước đó cùng chúng ta kết cựu oán toàn tính toán rõ ràng, thậm chí nghĩ mượn cơ hội này đem chúng ta gạt ra siêu thị máy tính. Hắn dám? Phan Tử đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cùng lắm thì lao tử dẫn người đi đập tiệm của hắn. Đừng xúc động. Vệ Đại Hải vội vàng đè lại hắn, nhíu mày hạ giọng, bây giờ không phải là vạch mặt thời điểm. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là an toàn làm xong quản thị cái này đơn, cầm tới tiền lại nói. Ngô người thọ hiện tại liền nóng trông chúng ta náo, hắn tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình làm chúng ta. Bất quá còn tốt, quản thị lao bản đủ giảng nghĩa khí, đến bây giờ đều không có đem chúng ta khai ra đi. Phan Tử cắn răng, không cam lòng nói, vậy ta cũng chỉ có thể một mực chịu đựng. Vệ Đại Hải hít một hơi dài, thanh âm trầm giọng nói, trước nhận mấy ngày nhìn xem. Nếu là hắn thực sự khinh người quá đáng, ta liền đi tìm Hoàng tổng nghĩ một chút biện pháp. Nghe được Hoàng tổng hai chữ, Phan Tử sắc mặt rõ ràng biến đổi, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói chuyện. Hắn biết Hoàng tổng là Vệ Đại Hải sau lưng số lượng không nhiều có thể chấn trụ Ngô người thọ người, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Vệ Đại Hải tuyệt sẽ không dễ dàng tìm đối phương. Vệ Đại Hải không có chú ý tới đối phương thần sắc, tiếp tục nói, còn có, gần nhất ngươi đừng đi tiểu lý bên kia, miễn cho đem phiền phức dẫn tới trên người hắn. Ngươi nói với hắn một tiếng, trong khoảng thời gian này đến vất vả một mình hắn sửa máy vi tính. Phan Tử gật đầu một cái, trong lòng mặc dù có không cam lòng, nhưng cũng biết Vệ Đại Hải nói đến có lý, chỉ có thể đáp ứng, được, ta một hồi cho hắn phát tin tức. Một bên khác, đến xuống buổi trưa, Lý Cảnh bồi tiếp Trần Đan Lâm từ thế giới chi cửa sổ đi dạo trở về. Mới vừa đi tới cửa trường học, Lý Cảnh liền nhận được Phan Tử tin tức, cho chính mình gần nhất cẩn thận một chút, hắn trong khoảng thời gian này không gặp qua tới. Lý Cảnh khẽ cho mày, một bên Trần Đan Lâm gặp hắn thần sắc không đúng, liền vội vàng hỏi, thế nào? Chúng ta bây giờ là về ký túc xá, vẫn là đi ngươi cái kia phòng cũ a? Lý Cảnh trầm ngâm mấy giây, nói, về phòng cũ đi, còn có máy tính không có xây xong. Hắn liếc nhìn Trần Đan Lâm, nói bổ sung, ngươi không trở về ký túc xá sao? Nghe vậy, Trần Đan Lâm lập tức sụp đổ phía dưới mặt, giả vờ một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, xoa cánh tay nói, ai nha, chơi một ngày nhanh mệt chết, liền không thể đi trước chỗ ngươi nghỉ một lát sao? Ngươi cũng quá vô tình đi. Nhìn xem nàng diễn ra dáng, Lý Cảnh không có cách, chỉ có thể lắc đầu, cái kia đi thôi. Hai người sóng vai hướng phòng cũ đi, nhanh đến đầu ngõ lúc, Lý Cảnh quả nhiên thấy mấy người mặc ngắn tay tuổi trẻ lưu manh còn tại ven đường lắc lư, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong ngõ nhỏ nghiêng mắt nhìn, tựa hồ là đang nằm vùng chờ Phan Tử trở về. Cũng may những người này không nhận ra hắn, Lý Cảnh bất động thanh sắc nắm chắc Trần Đan Lâm eo, giả vờ tình lữ đùa giỡn bộ dáng, thuận lợi đi vào ngõ nhỏ, không có gây nên sự chú ý của đối phương. Vừa vào phòng cũ, Lý Cảnh liền đi cầm sửa máy vi tính công cụ, chuẩn bị thừa dịp ban đêm đem còn lại sống đuổi một đuổi. Trần Đan Lâm thì tò mò trong phòng dạo qua một vòng, dưới cổ lên hướng phòng ngủ nhìn một chút, không nhịn được hỏi, ai, ngươi người bạn kia đâu? Hôm nay như thế nào không có? Lý Cảnh cầm trong tay cái bật bít, thuận miệng trả lời, hắn gần nhất có việc, trong khoảng thời gian này sẽ không tới bên này. Nghe vậy, Trần Đan Lâm kinh ngạc, lập tức tiến đến đối phương bên cạnh, vậy ngươi chẳng phải là không có người hỗ trợ? Chỉ có thể một người tại cái này sửa máy vi tính. Ừm. Lý Cảnh mở ra một nổ tẹp phục sau nắp, chuyên tâm kiểm tra nội bộ linh kiện, không có nói thêm nữa. Trần Đan Lâm ồ một tiếng, con mắt chuyển động, đứng ở bên cạnh trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói, cái kia ta đi trước. Lý Cảnh động tác trên tay dừng một chút, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía đối phương, ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao? Như thế nào vừa mới tiến tới liền phải đi? Nghe nói như thế, Trần Đan Lâm cố ý nhếch miệng, xích lại gần chút, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, thế nào, ngươi không nỡ ta đi? Muốn lưu ta ở chỗ này cùng ngươi? Lý Cảnh nhìn xem nàng danh manh bộ dáng, có chút vô ngữ, dứt khoát khoát tay áo, ngươi muốn đi liền trở về đi, ta còn muốn tiếp tục sửa máy vi tính. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Trần Đan Lâm nhếch miệng, nhưng vẫn là cầm lấy bao, đi tới cửa lúc lại quay đầu dặn dò, chính ngươi tại cái này cũng chú ý một chút, nếu là có chuyện gì, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Lý Cảnh không có đáp lời, thấy đối phương đóng cửa rời đi, mới lắc đầu, tiếp tục sửa máy vi tính. Cái này Trần Đan Lâm, thật sự là nghĩ một màn là một màn. Chương 99, bạn cùng phòng mới, 1, 1, chương 99, bạn cùng phòng mới, 1, 1, đại khái sau một tiếng, Lý Cảnh cuối cùng đem trong tay máy vi tính này mãi bộ vấn đề sửa tốt. Hắn đưa tay vuốt vuốt mỏi như vai cái cổ, đang định đứng dậy rót cốc nước nghỉ ngơi, liền nghe được ngoài cửa đột nhiên truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Hắn động tác dừng lại, lông mày lập tức nhăn lại. Cái này thời gian điểm, theo lý thuyết không nên có người tới. Trần Đan Lâm hơn một giờ trước mới đi, mà Phan Tử cũng phát qua tin tức nói trong khoảng thời gian này không gặp qua đến, vậy Đại Hải thì càng không khả năng tới. Mà loại trừ ba người bọn họ, lại cũng không có người nào khác biết Lý Cảnh ở đây. Lý Cảnh không có vội vã mở cửa, đầu tiên là đi tới cửa sau đó, trầm mặc nghe ngoài cửa động tĩnh, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tiếng đập cửa tiết tấu không đội không chậm, không giống như là ác ý gây chuyện dáng vẻ. Nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, đi tới cửa một bên, nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ, ánh mắt đảo qua ngoài cửa, lại phát hiện không có một bóng người. Trong lòng của hắn nghi ngờ hơn, lại đem khe cửa kéo dài chút, trái phải nhìn quanh một vòng, vẫn là không thấy được người. Nhưng đang muốn đóng cửa lúc, đột nhiên một thân ảnh từ bên cửa góc tường chui ra, trực tiếp nhào về phía hắn. Lý Cảnh giật mình, phản ứng cực nhanh, vô ý thức đưa tay chặn lại, thuật thế đem đối phương đặt tại trên ván cửa, một cái tay nắm lấy đối phương cánh tay, một cái tay khác chống đỡ lấy bả vai của đối phương, ngựa khí lạnh lùng, làm gì? Nhưng nhìn rõ ràng mặt của đối phương lúc, hắn cũng là sững sờ. Chỉ gặp bị đè lên tường, lại là Trần Đan Lâm. Trần Đan Lâm cũng bị bất thình lình động tác giật nảy mình, bộ ngực có chút chập trùng, nhìn xem Lý Cảnh gần trong gang tấc mặt, gương mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, lập tức lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng. Lý lão bản, ngươi phản ứng này cũng quá kịch liệt a. Bình thường nhìn ngươi rất trầm ổn, như thế nào hôm nay như vậy khí gấp? Lý Cảnh vô ngữ, buông tay ra, cao mày nói, gõ cửa liền hào hào gõ, trốn ở bên cạnh làm gì? Nghĩ dọa người. Trần Đan Lâm luốt luốt bị nắm đến có chút thấy đau cánh tay, móc méo miệng, người ta chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nha, ai biết ngươi phản ứng như vậy lớn, đem ta đều bắt đầu. Lý Cảnh nhớ tới vừa rồi mình quả thật dùng không nhỏ khí lực, ngựa khí mềm nút chút, ngươi không sao chứ? Đương nhiên có chuyện. Trần Đan Lâm lập tức thuận thế xích lại gần, bả vai cô ý hướng đối phương bên cạnh cọ sát, thanh âm mang theo vài phần nũng nịu ý vị, bả vai nơi này đặc biệt đau, nếu không ngươi giúp ta xoa xoa, hoặc là thổi một chút cũng được. Lý Cảnh nhìn đối phương cố ý giả bộ đáng thương bộ dáng, không thèm để ý, quay người hướng trong phòng đi, đừng làm rộn, vào đi. Thôi đi, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc. Trần Đan Lâm hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo vào, còn đưa tay lung lay trong tay hai cái đóng gói túi, nhìn, người ta có thể là mang cho ngươi cơm tối. Ngươi khẳng định lại quên thời gian, chưa ăn cơm à? Lý Cảnh cái này mới kịp phản ứng lại, bất chi bất giác đã đến cơm tối giờ cơm. Bình thường đều là Phan Tử giúp hắn mang cơm, lần này Phan Tử không tại, hắn tập trung tinh thần sửa máy vi tính, vẫn đúng là đem chuyện ăn cơm quên hết đi. Ánh mắt của hắn rơi vào tay Trần Đan Lâm cơm hộp bên trên, mới vừa muốn nói gì, nhưng lại chú ý tới đối phương sau lưng còn có một cái nho nhỏ dương hành lý, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi mang dương hành lý làm gì? Trần Đan Lâm gặp bị phát hiện, cũng không giấu giếm, đem dương hành lý kéo vào trong phòng, trở tay đóng cửa phòng, đắc ý nói, đương nhiên là ở qua tới nha. Ngươi người bạn kia không phải gần nhất không tới sao? Nhìn một mình ngươi tại cái này nhảm chán, cho nên ta cố ý đến bồi ngươi nhà, còn có thể giúp ngươi đánh một chút ra tay. Lý Cảnh khẽ miệng giật một cái. Làm nửa ngày vừa rồi Trần Đan Lâm đột nhiên rời đi, căn bản không phải thật sự đi, mà là trở về thu thập hành lý. Biết Phan Tử gần đây không đến, trực tiếp đem dương hành lý đều chuyển tới. Trần Đan Lâm giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, sợ hắn cự tuyệt, lập tức tiến đến trước mặt, hốc mắt có chút phím hồng, bày ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, "Lý lão bản, ngươi liền thường xót một chút ta nha. Ta bây giờ tại ký túc xá bị người cô lập, đợi đặc biệt kiểm chế, thực sự không có địa phương đi, ngươi liền thu lưu ta mấy ngày nha." Lý Cảnh nhìn đối phương thời khắc này ý giả vờ bị quất, không chút lưu tình chọc thủng, "Trước ngươi không còn nói, bạn cùng phòng đều bảo trì trung lập, không lẫn vào ngươi cùng Ngô Vi Vi chuyện sao? Ngược lại là ngươi, dự định cô lập Ngô Vi Vi a?" Gặp bị đối phương vạch trần, Trần Đan Lâm sắc mặt biến, dứt khoát không trang, ngược lại hất cằm lên, lộ ra một tia ngạo kiểu, "Đúng thế, Ngô Vi Vi muốn theo ta đấu, còn non lắm. Chờ ta lại cùng những nữ sinh khác chỗ tốt quan hệ, sớm muộn để cho nàng cũng nếm thử bị người cô lập tư vị." Nói xong, gặp Lý Cảnh còn tại nhìn mình chằm chằm, nàng lại nhanh chóng hoán đổi về đáng thương hình thức, lôi kéo đối phương cánh tay nhẹ nhàng lung lay, "Nhưng bây giờ các nàng đối ta cũng không tính quá hữu hảo, về ký túc xá luôn cảm thấy không nỡ. Ngươi liền giúp ta một chút nha, dù sao nơi này còn có ở giữa phòng trống, lại không chiếm địa phương." Nói xong, nàng lại vội vàng bổ sung, "Hơn nữa ngươi bây giờ một người sửa máy vi tính, liền cái giúp đỡ người đều không có, ta ở chỗ này còn có thể giúp ngươi làm vệ sinh, đưa công cụ, ngẫu nhiên mang cho ngươi cơm, nhiều có lợi à." Lý Cảnh nhìn đối phương một bộ chuẩn bị quấn quýt chặt lấy bộ dáng, lại liếc mắt cái kia chứa đầy áp đương đương dương hành lý, không khỏi có chút nhức đầu. Hắn biết, hiện tại coi như nghĩ đổi người, cũng không có khả năng thật sự đem Trần Đan Lâm đẩy đi ra, chỉ có thể thỏa hiệp, "Được rồi, ngươi tạm thời ở chỗ này đi. Nhưng có một chút, không cho phép quấy nhiễu ta sửa máy vi tính, nếu là kéo dài để lỡ chính sự, ta thật là đem ngươi đuổi đi ra." "Yên tâm yên tâm." Thấy đối phương đáp ứng, Trần Đan Lâm lập tức cười nở hoa, vừa rồi bộ dáng ủy khuất trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, "Ta ngon nhất, tuyệt đối không quấy rầy ngươi làm chính sự." Nói xong, nàng liền đi vòng qua Lý Cảnh sau lưng, đưa tay liền muốn hướng đối phương trên bờ vai thả, "Ngươi đều sửa một cái buổi trưa, khẳng định mệt không? Ta giúp ngươi nhào nặn một lát vai, nhường ngươi thoải mái một chút." Lý Cảnh nghiêng người né tránh, giơ tay lên nói, "Được rồi, xoa bóp coi như xong. Ngươi không phải mang theo cơm sao? Ăn cơm trước đi, đồ ăn nên lạnh." Trần Đan Lâm nhìn xem bộ dáng của đối phương, không nhịn được đắc ý cười cười, cũng không miễn cưỡng, quay người mở ra đóng gói túi, lộ ra bên trong đóng gói hộp, "Đây chính là ta cố ý về phía sau đường phố nhà kia tiệm ăn nhanh mua, nhà hắn mùi vị không tệ. Bình thường nhìn ngươi cuối cùng ăn uống đường, hôm nay cho ngươi cải thiện thức ăn." Lý Cảnh liếc nhìn mở ra hộp cơm, bên trong chứa thịt kho tàu, ớt xanh thịt băm, cà chua xào trứng, còn có một phần xào lúc sơ, có 4-5 cái đồ ăn, xem xét liền tốn không ít tiền. Theo sau đường phố tiệm ăn nhanh giá hàng, bữa cơm này ít nhất phải 4-50, so phòng ăn thức ăn sát thực tốt không ít. Nửa giờ sau, hai người theo thứ tự ăn xong. Không đợi Lý Cảnh đứng dậy thu thập, Trần Đan Lâm cũng đã chủ động bắt đầu thanh lý quét dọn, thu thập cái bàn, trong miệng còn nói, "Lấy ngươi làm việc của ngươi, mặt khác việc vặt vãnh đều giao cho ta xử lý." Lý Cảnh thấy đối phương một bộ cần cù nhu thuận bộ dáng, cũng không nhiều lời, lần nữa ngồi trở lại trước bàn, mở ra vừa rồi không có xây xong máy tính tiếp tục kiểm tra. Chương 100, ôm đùi, 1-1, chương 100, ôm đùi, 1-1, đêm nay Trần Đan Lâm biểu hiện ngược lại là vượt quá Lý Cảnh dự kiến. Không có giống bình thường như thế trêu chọc trêu ghẹo, cũng không quấy rầy hắn sửa máy vi tính, ngược lại toàn bộ hành trình lặng yên đợi ở bên cạnh trợ thủ. Lý Cảnh muốn cái vặn vít lúc, Trần Đan Lâm liền sớm đem bất đồng loại hình dọn xong. Cần vặn ở dưới linh kiện, đối phương sẽ cẩn thận mà dùng hộ cất kỹ. Trong lúc đó còn cố ý học phân biệt máy bổ, ổ cứng vị trí, ngẫu nhiên hỏi một đôi lời đơn giản thao tác vấn đề. Mặc dù Trần Đan Lâm là lần đầu tiên tiếp xúc những cái này, động tác xa lạ, kém xa Phan Tử thuần thục, nhưng ít ra không có giúp thêm phiền, ngẫu nhiên còn có thể giúp Lý Cảnh đưa cái công cụ, rót cốc nước, ngược lại thật sự là bớt đi chút vụn vặt công phu. Một mực tu đến 10 giờ tối, Lý Cảnh đem cùng ngày kế hoạch ba đài máy tính đều xử lý xong, đưa tay duỗi người lúc, mới phát hiện Trần Đan Lâm còn ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ, cầm trong tay máy tính tự mang sách hướng dẫn, thấy phá lệ nghiêm túc. Gặp Lý Cảnh nhìn mình, nàng lập tức thả xuống sách hướng dẫn, đáp ý hất cằm lên, "Thế nào? Ta không cho ngươi thêm phiền, còn giúp chút gì không đi?" Lý Cảnh nhìn đối phương đáy mắt chờ mong, khó được gật đầu một cái. Đạt được tán thành, Trần Đan Lâm lập tức khôi phục bình thường hoạt bát hình, tiến đến đối phương trước mặt, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, "Lý lão bản, ngươi nhìn ta như vậy có thể làm, nếu không liền theo ta thôi." Không đợi Lý Cảnh mở miệng, nàng lại không nhịn được tò mò truy vấn, "Ngươi mỗi ngày như vậy sửa máy vi tính, đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Tu một đài thu mấy chục vẫn là mấy trăm? So thuê quần áo kiếm được nhiều a?" Lý Cảnh nghe vậy nhìn đối phương một mắt. Quả nhiên, cái này Trần Đan Lâm quay tới quay lui, cuối cùng vẫn nhớ thương lấy tiền. Lý Cảnh một bên thu thập công cụ, vừa nói, "Máy tính việc này ngươi cũng đừng nghĩ cách, kỹ thuật cánh cửa so thuê quần áo cao quá nhiều. Muốn kiếm tiền, không bằng nhiều suy nghĩ một chút như thế nào đem những cái kia quần áo nhiều thuê mấy đơn. Nào có dễ dàng như vậy." Nghe vậy, Trần Đan Lâm nhếch miệng, hướng trên ghế khẽ dựa, "Nào có nhiều người như vậy thuê quần áo. Ta có thể là mỗi ngày đều giúp ngươi hỏi, cũng mới thuê một chút mà thôi. Lừa kéo tối say cũng không có mệt mỏi như vậy a. Còn có thể làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không nghỉ ngơi nha." Lập tức, hai người lại cãi nhau vài câu, Lý Cảnh nhớ tới chính mình bán hàng qua mạng, liền từ trong bọc lấy ra một đài xỉ cột hẹn laptop. Đây là lúc trước hắn tìm Phan Tử mua được, màn hình biên giới còn có chút vết cắt, phối trí không cao lắm, bất quá cũng đủ tới quản lý bán hàng qua mạng. Hắn khởi động máy đăng ký nào đó bảo, ấn mở cửa hàng của mình giao diện, dự định nhìn xem gần nhất tình huống. Trần Đan Lâm thấy thế, lập tức lại gần, trông thấy máy tính, con mắt có chút trợn to, "Lý lão bản, đây là người máy vi tính sách tay mới mua. Làm sao nhìn như vậy cũng a, không phải là mua xỉ cột hẹn a?" Lý Cảnh gật đầu một cái, không nhiều giải thích. Hắn ấn mở tăng thêm khung trang, bên trong xác thực có người trưng cầu ý kiến. Chính là laptop dù sao không phải quần áo, vị tất thấp như vậy giá vật dụng hàng ngày, giá cả cao, người mua phần lớn sẽ lặp đi lặp lại so giá, trưng cầu ý kiến chi tiết, mặc dù trưng cầu ý kiến người có mấy cái, chân chính đặt đơn vẫn còn không có. Lý Cảnh đảo nói chuyện phiếm ghi chép, trong lòng tính toán, xem ra cần phải ưu hóa một cái thương phẩm miêu tả, lại thả mấy chương rõ ràng hơn vật thật đồ, có lẽ có thể để cao điểm xác suất thành công. Một bên Trần Đan Lâm thì giớn cổ lên nhìn chằm chằm màn hình, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy hiếu kỳ, "Lý lão bản, đây là cái gì nha? Là bán hàng qua mạng sao? Ngươi còn mở bán hàng qua mạng bán đồ?" Lý Cảnh không có ý định giấu giếm đối phương. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống, hắn đối Trần Đan Lâm coi như tín nhiệm, dù sao cùng một chỗ cũng trải qua không ít chuyện. Thế là hắn đơn giản giải thích một câu, "Tại trên mạng thử bán máy tính xỉ cột hẹn, bất quá bây giờ còn không có giấy tính tiền, chính là có người trưng cầu ý kiến." "Bán máy tính xỉ cột hẹn?" Trần Đan Lâm nghi ngờ hơn, vì cái gì không đi cửa trường học bày cái sạp hàng, hoặc là đi thuê cái mặt? Trên mạng bán đồ có thể có người tin sao? Ta nhìn người chung quanh mua máy tính, đều là đi thực thể cửa hàng chọn. Lý Cảnh lắc đầu, ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng gõ gõ, ngựa khí mang theo vài phần chắc chắn, hiện tại trên mạng mua máy vi tính người khả năng còn thiếu, nhưng theo internet phát triển, về sau bán hàng qua mạng khẳng định sẽ trở thành chủ lưu. Đại gia ngồi trong nhà liền có thể so giá, tuyển loại hình, không cần chạy thực thể cửa hàng, mua qua internet thuận tiện phải nhiều hơn. Lời này tại 2006 năm, bao nhiêu nghe có chút không thực tế. Mà Trần Đan Lâm xem đến Lý Cảnh bộ dáng nghiêm túc, lại không chút do dự gật đầu, "Ừ, bán hàng qua mạng khẳng định sẽ trở thành tương lai xu thế." Lý Cảnh nghe vậy, kinh ngạc lườm đối phương một mắt, nhíu mày nói, "Ngươi cũng cảm thấy internet là tương lai phát triển xu thế?" Trần Đan Lâm lại lắc đầu, hì hì cười một tiếng, "Ta nào hiểu những cái này, ta chính là cảm thấy ngươi rất thông minh, nhìn sự tình so ta xa, so ta chuẩn. Ngươi nói là dạng gì, cái kia chính là cái gì dạng, ta đi theo ngươi đi là được rồi." Lý Cảnh có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai không phải Trần Đan Lâm có ánh mắt, là đơn thuần đối với mình mù quáng tín nhiệm. Hắn nhịn không được nói, "Ta cũng không phải thần tiên, cũng có khả năng phán đoán sai. Cái kia cũng so chính ta mù suy nghĩ mạnh a." Trần Đan Lâm không hề lo lắng khoát khoát tay, "Ngươi sai tỷ lệ, khẳng định so ta sai tỷ lệ nhỏ hơn nhiều. Dù sao ta tin ngươi, đi theo ngươi cuối cùng không sai." Nhìn đối phương một mặt vô điều kiện tin cậy hình dạng của mình, Lý Cảnh chợt nhớ tới trước đó dùng Ngụy Giai máy tính đăng ký nào đó bảo lúc, Ngụy Giai từng minh xác biểu thị qua bán hàng qua mạng không đáng tin cậy, còn khuyên hắn không bằng trước làm thực thể sinh ý. Ngụy Giai mọi thứ đều có phán đoán của mình, làm quyết định trước sẽ lặp đi lặp lại cân nhắc, càng tin tưởng kinh nghiệm của mình cùng nhận biết. Mà Trần Đan Lâm thì hoàn toàn tương phản, nàng quen thuộc ôm đùi một khi nhận định người nào đó mạnh hơn chính mình, liền sẽ không chút do dự ý lại đối phương, nguyện ý đi theo đối phương tiết tấu đi. Hai tính cách của người có thể nói là hoàn toàn tương phản. Ngụy Giai độc lập có chủ kiến, làm việc làm gì chắc đó, nhưng cũng dễ dàng bởi vì quá độ cẩn thận mà bỏ lỡ cơ hội. Trần Đan Lâm nhìn như không có chủ kiến, lại thắng ở quả quyết lớn mật, chỉ cần chọn đúng đùi ngược lại có thể thoải mái hơn mà bắt lấy kỳ ngộ. Hiển nhiên, Trần Đan Lâm hiện tại tìm tới đùi chính là Lý Cảnh. Lý Cảnh đang nghĩ ngợi, Trần Đan Lâm đột nhiên chớp mắt, lại gần nói, "Lý lão bản, đã ngươi nói bán hàng qua mạng về sau là chủ lưu, liền thực thể cửa hàng cũng không sánh nổi, vậy chúng ta thuê quần áo, bán quần áo, vì cái gì không phải cũng mở bán hàng qua mạng? Nói như vậy không chắc có thể tìm tới càng nhiều sinh ý đâu." Lời này để cho Lý Cảnh sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương. Không nghĩ tới Trần Đan Lâm vậy mà có thể nhanh như vậy suy một ra ba, đem bán hàng qua mạng hình thức cùng bọn hắn hiện hữu trang phục cho thuê liên hệ tới. Hắn gật đầu một cái, tán thành nói, "Ngươi nói đúng, trang phục xác thực cũng thích hợp làm bán hàng qua mạng, thu chúng càng rộng, phóng xạ phạm vi cũng lớn. Bất quá bây giờ ta tạm thời không có tinh lực chiếu cố, hơn nữa thuê quần áo làm bán hàng qua mạng sẽ rất phiền phức. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nếu như là bán quần áo ngược lại là có thể thử xem, nhưng muốn làm trang phục tiêu thụ, trước tiên cần phải có ổn định nguồn cung cấp con đường, còn cần một bút cung cấp tiền tới đơn hàng, những cái này đều phải sớm chuẩn bị tốt, không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Trần Đan Lâm nghe xong, lập tức nói, con đường lời nói, chúng ta có thể tìm Hồng Mân tỷ hỗ trợ nha. Hồng Mân tỷ không phải tại Chu thị làm ăn sao? Nàng khẳng định nhận thức không thiếu giá thấp nắm hàng nhà máy. Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không có lập tức nghĩ đến Triệu Hồng Mân, trải qua Trần Đan Lâm như vậy nhắc lên, mới phát giác được đây đúng là cái có thể được con đường. Hắn trầm ngâm mấy giây, gật đầu nói, cái này mạch suy nghĩ không tệ. Chờ ta đem nhóm máy vi tính này tờ đơn làm xong, cầm tới về khoản, liền có cung cấp tiền tiền vốn, đến lúc đó vẫn đúng là có thể thử xem đem trang phục bán hàng qua mạng làm. Hơn nữa hiện tại đại gia đối nhãn hiệu không có khái niệm gì, nếu có thể làm ra danh tiếng, về sau thậm chí có thể chính mình làm ra cái nhãn hiệu, tiềm lực xác thực không nhỏ. Gặp Lý Cảnh nhận đồng ý nghĩ của mình, Trần Đan Lâm hưng phấn hơn, vậy ta hiện tại liền cho Hồng Mân tỷ gọi điện thoại hỏi một chút. Trước thăm dò một chút nàng bên kia con đường tình huống, nhìn xem có hay không thích hợp nhà máy. Lý Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy sớm hiểu rõ một chút cũng tốt, liền gật đầu đồng ý, được, ngươi hỏi một chút đi, ngựa khí khách khí một chút, đừng quá gấp. Chương 101, phát hiện, 1, 1, chương 101, phát hiện, 1, 1, nói xong cái đề tài này, hai người lại tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Sau đó, Lý Cảnh liền đi phòng vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, mà Trần Đan Lâm thì thừa cơ cầm lấy điện thoại, lén lút chui vào sát vách phòng nhỏ, hạ giọng bấm Triệu Hồng Mân điện thoại. Hồng Mân tỷ, thật sự là rất cảm tạ ngươi lần trước nói với ta những kinh nghiệm kia. Ta hiện tại chính cùng Lý Cảnh trò chuyện khai phục trang cửa hàng online sự tình đâu. Trần Đan Lâm trong thanh âm tràn đầy nhạy cẫng. Bên đầu điện thoại kia Triệu Hồng Mân sững sốt một chút, lập tức cười nói, bán hàng qua mạng. Các ngươi ngược lại là cảm tưởng, bất quá cái này lộ tử cũng có thể thử xem. Các ngươi nếu là cần nguồn cung cấp con đường, ta có thời gian có thể giúp các ngươi hỏi thăm một chút, có đáng tin cậy nhà máy liền cho ngươi đáp lời. Rất đa tạ Hồng Mân tỷ. Trần Đan Lâm vội vàng nói tạ, ngữ khí phá lệ cảm kích. Triệu Hồng Mân lại dặn dò, mặc dù ta cùng Tiểu Lý chỉ ở chung được 2 ngày, nhưng có thể nhìn ra hắn là cái có ý tưởng người, không phải tùy tiện một nữ nhân liền có thể nắm được. Ngươi nếu là muốn chinh phục hắn, chỉ dựa vào đùa nghịch nhỏ tính tình vô dụng, đến tại sự nghiệp bên trên cùng hắn buộc chung một chỗ. Không dùng hết toàn khóa lại, nhưng ít ra phải có gặp nhau. Cứ như vậy, hắn không thể rời bỏ hỗ trợ của ngươi, ngươi cũng có thêm cơ hội nữa cùng hắn ở chung, còn có thể biến tướng chặn mất những cái kia tiến đến bên cạnh hắn nữ sinh, một công nhiều việc. Trần Đan Lâm nghe được con mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu, ta nhớ kỹ Hồng Mân tỷ. Dựa theo ngươi nói những cái kia chinh phục nam nhân phương pháp, ta cảm giác cùng hắn quan hệ đều gần thêm không ít, hắn hiện tại cũng càng ngày càng tín nhiệm ta. Bên đầu điện thoại kia Triệu Hồng Mân không nhịn được cười ra tiếng, ngươi nha đầu này, trước đó gọi điện thoại cuối cùng cùng ta phàn nàn Tiểu Lý không để ý ngươi, nhất định phải ta cho ngươi nghi kế. Ta đây cũng chính là bằng kinh nghiệm trước kia thuận miệng nói một chút, có thể thành hay không, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi chính mình. Nàng dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc chút, hiện tại ngươi trẻ tuổi, có thể dựa vào bề ngoài hấp dẫn hắn, nhưng về sau sinh hoạt, làm việc nghiệp, vẫn là dựa vào năng lực. Tiểu Lý xem xét cũng không phải là chỉ thích bình hoa người. Ngươi nếu là chỉ muốn đùa nghịch nhỏ tính tình, dựa vào nũng nịu, sức cạnh tranh còn thiếu rất nhiều. Chờ sau này Tiểu Lý thật sự lập nghiệp thành công, bên cạnh nữ nhân ưu tú sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ngươi không có điểm bản lĩnh thật sự, sớm muộn sẽ bị làm hạ thấp đi. Cho nên a, ngươi phải thật tốt tăng lên chính mình, đừng luôn muốn đi đường tắt. Nói xong, Triệu Hồng Mân lại bổ sung, có rảnh rỗi, ngươi có thể tới Chu thị tìm ta. Ta dẫn ngươi đi trang phục thị trường đi một vòng, dạy ngươi thấy thế nào sợi tổng hợp, biện bản hình, lại nói cho ngươi nói nắm hàng môn đạo. Những vật này học, về sau mặc kệ là giúp Tiểu Lý, vẫn là chính ngươi làm, đều dùng được. Trần Đan Lâm nghe được trong lòng ấm áp, vui vẻ nói, tạ ơn Hồng Mân tỷ. Ta khẳng định thật tốt học. Lại cùng Triệu Hồng Mân hàn huyên vài câu cảm tạ, nàng mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Bên này mới vừa cúp điện thoại xong, cửa phòng vệ sinh đột nhiên két cạch một tiếng mở. Lý Cảnh tắm rửa xong, lau tóc chuẩn bị đi ra ngoài, mới vừa mở cửa liền thấy Trần Đan Lâm chính cười hì hì đứng tại cửa ra vào, dọa hắn nhảy một cái, vội vàng đưa tay đóng cửa lại hơn phân nửa, tao mày nói, ngươi đứng tại cái này làm gì? Ta tắm rửa, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Trần Đan Lâm thấy đối phương bị hù dọa bộ dáng, không nhịn được khanh khách cười không ngừng, nằm ngoài trên ván cửa nói, sợ cái gì, đều bao lớn còn thẹn thùng. Đại tỷ, ta không mặc quần áo. Lý Cảnh bất đắc dĩ nói, không mặc quần áo thế nào? Trần Đan Lâm thanh âm to gan hơn chút, mang theo vài phần trêu chọc, ngươi một cái nam sinh, còn sợ bị ta một người nữ sinh nhìn à? Thấy đối phương lại bắt đầu trêu chọc chính mình, Lý Cảnh lười nhác cùng đối phương nói dóc, dứt khoát trực tiếp kéo cửa ra, cứ như vậy dương hiện ở trước mặt đối phương. Trần Đan Lâm không ngờ tới Lý Cảnh thực sẽ mở cửa, xem đến cửa nhà cầu đột nhiên mở ra, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trợn tròn, mặt bá mà một cái hồng đấu, kinh hô một tiếng, vội vàng hai tay che mắt, quay người liền hướng gian phòng của mình chạy tới. Lý Cảnh nhìn đối phương hoảng hoảng trương trương bóng lưng, không nhịn được lắc đầu cười nói, thật sự cho ngươi xem, ngươi lại không vui. Mà Trần Đan Lâm chạy về gian phòng, bịch một tiếng đóng cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa thở, độ ngực không ngừng chập trùng. Vừa rồi cái nhìn kia thấy quá đột ngột. Mặc dù Lý Cảnh mặc quần lót, nhưng không mặc vào áo, để cho nàng tình tưởng xem đến đối phương đường cong rõ ràng cơ bụng, trên cánh tay còn có căng đầy cơ bắp, so với nàng trong tưởng tượng tráng kiện nhiều, hoàn toàn không giống bình thường nhìn xem như vậy gầy gò. Nghĩ tới đây, mặt của nàng càng nóng, trái tim phanh phanh nhảy nhanh chóng, qua một hồi lâu mới chậm tới, ngựa khí mang theo vài phần ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, không nhịn được nói thầm, không nghĩ tới gia hỏa này dáng người vẫn rất thật sao. Lập tức Trần Đan Lâm nhịp tim chậm rãi bình phục lại, nghe được ngoài phòng động tĩnh, phỏng đoán Lý Cảnh đã trở về một gian khác phòng ngủ. Nàng đi đến trong phòng trước gương, nhìn xem trong kính gương mặt đỏ bừng chính mình, không khỏi vô mặt, nói thầm, Trần Đan Lâm, ngươi thật không có triển vọng, không phải liền là nhìn cái nam sinh lên thân sao, có cái gì tốt thẹn thùng? Có thể lời tuy nói như vậy, vừa nghĩ tới vừa rồi hình tượng, mặt của nàng vẫn là khống chế không nổi mà nóng lên, nhất là đối phương cơ bụng đã thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Cùng lúc đó, Thiên Nam Đại học sau đường phố chữ số cửa hàng lầu 2, Hoàng Mao mới vừa cúp điện thoại, liền đối bên cạnh lão cậu khoát tay áo, không cần đi siêu thị máy tính bên kia. Lão cậu liền vội vàng tiến lên truy vấn, thông ca, chuyện gì xảy ra? Là Ngô lão đại bên kia có tình huống mới. Ngô lão đại cùng vệ đại hải tại siêu thị máy tính cãi vã, bất quá không có độc thủ. Hoàng Mao đốt điếu thuốc, khói mù lờ lờ, Ngô lão đại nói tạm thời không dùng được chúng ta, để chúng ta trước nhìn chằm chằm bên này là được. Lão cậu nghe vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, cái kia họ vệ chính là cái đau đầu. Một mực không phục Ngô lão đại, còn trong bóng tối lôi kéo mặt khác thương hộ cùng Ngô lão đại đối nghịch, đã sớm nên trừng trị hắn. Loại người này không sớm một chút diệt trừ, về sau sớm muộn là phiền phức. Hoàng Mao hít một ngụm khói, gật đầu một cái, nếu có thể xác định Quảng Thị cái đơn kia là hắn cướp, Ngô lão đại chắc chắn sẽ không lại nhận hắn. Coi như trả giá một chút, cũng phải đem hắn từ siêu thị máy tính đuổi đi ra. Không phải vậy về sau ai cũng dám đoạt Ngô lão đại tờ đơn, địa bàn này liền không có cách nào quản. Đang nói, dưới lầu trong ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào đùa giỡn âm thanh, còn kèm theo người đánh chửi. Hoàng Mao nhướng mày, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, đằng sau ngõ nhỏ chuyện gì xảy ra? Ồn ào. Lão cậu nghe xong, lập tức giải thích, thông ca, là lần trước cái kia mới tới đánh bài tiểu tử, thua tiền không phục, còn tới náo sự, ta gọi 10 cái huynh đệ đem hắn chắn trong ngõ hẻm, cho chút giáo huấn mà thôi. Hoàng Mao thuận lấy cửa sổ hướng xuống liếc, ánh mắt rơi trong đám người bị vây đánh lớn cao to trên thân lúc, đột nhiên dừng lại, nhíu mày lại, nhìn kỹ mấy giây, ngựa khí mang theo vài phần không xác định, là hắn. Lão cậu có chút không có minh bạch đối phương ý tứ, hồi đáp, hắn là Trần Ngạo mang tới cái kia người mới, gọi Hồ Bằng. Như thế nào, thông ca ngươi nhận thức? Hoàng Mao không có trả lời, ngược lại đối lão cậu nói, đem sẹo mụn kêu lên đến, ta hỏi một chút hắn.